Chương 190, vì sao chương 190, vì sao bầu trời trên khu phức hợp y tế của tập đoàn nổ và âm u một cách lạ lùng, như thể chính không khí nơi đây cũng cảm nhận được bước chân của một người có thể thay đổi vận mệnh cả thế giới. Cửa chính của cơ sở vừa mở, một bóng người bước ra áo măng tô dài quét nhẹ theo từng bước đi, đôi giày da đen sáng bóng phản chiếu nền gạch trắng đến lạnh người. Lâm Trấn Vương. Ngay khi gót giày đầu tiên của hắn đặt xuống bậc thềm đá, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen đồng loạt xuất hiện, đội hình không hề chậm trễ, bao bọc quanh hắn như một tòa thành di động. Cùng lúc đó, ba trợ lý riêng của hắn mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau, lập tức tiến lại, đồng thanh túi đầu chào. Ngài Lâm, xe đã chuẩn bị sẵn. Lâm Trấn Vương gật đầu và mọi thứ liền chuyển động như thể một cỗ máy tinh vi vừa được kích hoạt. Chiếc xe chạy êm như ru, bọc thép cấp quân sự, được trang bị công nghệ điều hướng từ vệ tinh riêng của Nova. Hướng đến đích, ba học viện Lâm thời nền móng đào tạo thế hệ tiếp theo của tập đoàn. Ba học viện, ba trụ cột, ba nhánh quyền lực. Nova không chỉ là một tập đoàn, nó hiện tại là một quốc gia không biên giới, một thành viên trong một nhóm thế lực có khả năng chi phối cách hoạt động của thế giới. Và những học viện này chính là trường đào tạo thần dân cho đế quốc đó. Đầu tiên là học viện quân sự, được đặt dưới sự chỉ đạo của lão tướng Trần Hiên, ông nội của Trần An, tuy không phải là xuất sắc nhất nhưng ông sở hữu rất nhiều mối quan hệ với các cựu chiến binh, cũng như có năng lực nhất định trong lĩnh vực này. Ở đây, học viên được rèn luyện không chỉ về sức mạnh thể chất, mà còn cả về tâm lý chiến và tinh thần phục tùng tuyệt đối. Với tôn chỉ là trung thành trước, sống sót sau. Tiếp đó là học viện hành chính, do ông ngoại Trần An tạm thời giữ, ông là một cựu quan chức nhà nước đã về hưu. Khác với sự khốc liệt của quân sự, nơi này đào tạo ra những nhân viên hành chính sẽ giúp đỡ quản lý tập đoàn mai sau. Và cuối cùng là học viện công nghệ, một nơi không biệt trường, không ban giám hiệu. Tất cả đều được điều hành bởi một trí tuệ nhân tạo tên Siva, viết tắt của Synthetic In kéo lại gần sở for lẻ ở đỉnh, vị vị lạn sở and advanced semen. Trí tuệ nhân tạo cho học tập, cảnh giác và tiến bộ, Siva không chỉ xử lý công tác hành chính, mà còn trực tiếp thiết kế chương trình học theo từng cá nhân. Nó theo dõi tiến trình học tập, hiệu suất và thậm chí cả nhịp tim của học viên để tối ưu phương pháp giảng dạy. Học viện này sẽ là cái nôi của mọi công nghệ mà Nova phát triển. Nếu quân sự là móng, hành chính là não, thì công nghệ chính là trái tim của Nova. Tổng kết lại, phương diện giáo dục hoàn toàn nằm dưới sự điều hành trực tiếp hoặc gián tiếp của Trần An. Dù vậy có vẻ hơi độc chiếm, nhưng Lâm Trấn Vương vẫn rất tôn trọng họ, điều này cũng ngầm nhắc rằng mọi quyền lực bây giờ đã thuộc về thế hệ mới, thế hệ của hắn và Trần An. Còn chuyện Trương Hoa Thịnh chỉ là tiện đường, còn việc mời Trương Kiến Thành càng là ngẫu nhiên. Nhưng chính cái ngẫu nhiên đó lại mở ra một viễn cảnh khác, một con sói con, một hậu duệ của kẻ từng trung thành với chính quyền Trung Quốc đến mức bán cả công nghệ sinh học cấm để đổi lấy đặc quyền sống sót, một gia tộc từng làm chó nhưng lại biết cách sinh tồn. Giờ chúng đã về với nổ vạn, nhưng ai biết được, khi con sói con kia lớn lên, mạnh mẽ, khôn ngoan, có cả bệ đỡ và dã tâm, liệu nó có quay đầu cắn lại chủ nhân, ân nhân cứu mạng mình. Không ai dạy được sói, nhưng người giỏi có thể thuần phục nó. Chính vì thế, Lâm Trấn Vương, người chưa từng để bất kỳ biến số nào vượt khỏi kiểm soát, sẽ dạy dỗ những con sói đó. Không phải bằng roi, mà bằng ơn nghĩa. Để khi chúng trưởng thành, thay vì phản kháng, chúng sẽ túi đầu nhớ ơn kẻ từng đưa tay kéo chúng ra khỏi vực sâu. Chính vì vậy mà hắn không đuổi đi Trương Kiến Thành, không dọa nạt, không nhắc lại lời lẽ vô lễ của cô em gái. Hắn chỉ mỉm cười, khích lệ, gật đầu và gieo một hạt giống. Hạt giống của lòng trung thành được tưới bằng nỗi sợ và lòng biết ơn. Nhiều người vẫn luôn thắc mắc Trần An, người đứng đầu một đế chế như Nova, sao có thể sống ẩn giật trong phòng thí nghiệm cả tháng trời mà không hề ra mặt quản lý? Làm sao có thể đặt vận mệnh của một tổ chức khổng lồ vào tay người khác rồi thản nhiên dốc lòng cho mấy ống nghiệm, vi mạch và chuỗi DNA? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một cái tên: Lâm Trấn Vương. Khi Trần An chọn buông bỏ quyền lực thường nhật, là vì hắn đã có một người đủ năng lực và đủ trung thành để thay mình giữ tay lái. Và nếu có người dám hỏi rằng liệu Trần An có sợ bị phản bội không, thì hắn chỉ bật cười, trả lời bằng một câu ngắn gọn: ai cơ? Lâm Trấn Vương. Đừng đua nữa, quay về làm việc đi. Chỉ vậy là đủ. Lâm Trấn Vương, cố vấn trưởng, người đứng sau hậu trường của Nova, kẻ gác cổng cho cả một đế chế. Trong mắt kẻ ngoài, hắn là cỗ máy tính toán chính trị, là cánh tay phải của vị chủ nhân bí ẩn. Nhưng chỉ những người thật sự ở gần hai người này mới hiểu cái mà Lâm Trấn Vương dành cho Trần An không đơn thuần là lòng trung thành, mà là sự kính phục tuyệt đối. Trấn Vương là cáo giả, một con cáo đích thật, cách hắn điều khiển người khác, cách hắn xoay chuyển thế giới là thứ mà người thường khó làm được. Hắn không phải loại người dễ tin người. Nhưng khi nhìn thấy Trần An, nhìn thấy được viễn cảnh của thế giới trong tương lai, Trấn Vương biết, nếu có một người nào đó đủ khả năng kéo loài người ra khỏi địa ngục, thì chỉ có thể là Trần An. Nếu buộc phải giết hàng triệu người, trong đó có cả ngài và gia đình ngài, để đổi lấy mạng sống của Trần An, thì ngài có làm không? Nếu có ai hỏi như này, Trấn Vương sẽ không ngần ngại mà gật đầu. Có, chắc chắn tôi sẽ làm. Thậm chí sẽ là người hy sinh đầu tiên. Bởi vì Trần An không phải là một người. Hắn là biểu tượng, là niềm hy vọng cuối cùng của một giống loài đã tiến gần đến diệt vong. Chính vì vậy, Trấn Vương sẵn sàng tọa trấn trong bóng tối, để vị thánh của nhân loại có thể bước đi dưới ánh sáng mà không bị phân tâm. Hắn xử lý mọi văn kiện, mọi cuộc đàm phán, mọi xung đột nội bộ và ngoại giao không một lời than phiền. Và giữa họ, không cần phải có giao kèo hay thề nguyện. Đôi khi chỉ một ánh mắt trao nhau là đủ hiểu kẻ này sống là vì bảo vệ kẻ kia. Và nếu có ai đó dám đặt ra câu hỏi có thể mua chuộc Lâm Trấn Vương không? Bớt giờ đi. Không phải chưa có kẻ từng thử, nhưng đến giờ mọi người không nghe gì là vì kẻ đó chưa sống đủ đến hoàng hôn. Phía nghiên cứu công nghệ, khỏi cần lo. Tất cả mọi dự án trọng yếu, toàn bộ hệ thống phòng thí nghiệm cấp cao, mọi ai cao cấp lẫn hệ thống điều phối nghiên cứu toàn cầu đều nằm trong tay Trần An. Không một nhà khoa học nào dám cãi lệnh hắn, không một ai nào được phép hoạt động nếu chưa thông qua thuật toán nghiêm phong chính tay hắn viết. Đây là lãnh địa tuyệt đối của thánh giả. Còn quân sự, thứ quyền lực có thể đảo chính chỉ sau một đêm, lại càng không thể lung lay. Nhà họ Trần hiện tại đã nắm chặt quân đội trong tay. Trần Hiên, ông nội Trần An nắm giữ học viện đào tạo quân đội mới cho tập đoàn. Trần Dương, cha Trần An trung tá đặc nhiệm, hiện vẫn giữ chức, nhưng đã có quyền hành cùng tiến nói đối với các đội quân của tập đoàn. Còn các chú, bác, cô, dì của Trần An, một nửa là sĩ quan cấp cao, nửa còn lại là huấn luyện viên quân sự hoặc chuyên gia chiến lược. Nếu không phải người trong gia tộc, thì cũng là học trò hoặc chiến hữu cũ của những người trên. Cái gốc quân sự ấy đã đâm sâu như rễ cây xuyên đá không ai có thể nhổ bật. Ba trụ cột, ba lãnh địa, ba chiến tuyến. Hành chính, có Lâm Trấn Vương, cáo giả tuyệt đỉnh. Nghiên cứu, có Trần An kẻ đang sở hữu một kho tàng kiến thức cực kỳ lớn từ tương lai. Quân sự, có họ Trần, lưỡi dao sẵn sàng chém bất kỳ phản luận nào. Đây là tam giác vững chãi không ai chen chân vào được. Không phản bội nào có thể sinh sôi. Không âm mưu nào đủ khe hở mà lên bảo. Và chính nhờ tam giác này, Trần An có thể nhốt mình trong phòng thí nghiệm 10 năm cũng không cần bước ra ngoài một bước. Bởi vì hắn biết, phía sau lưng mình là những con người có thể chống đỡ cả thế giới. Âm thanh của đấu trường lại một lần nữa vang lên, chấn động bởi những tiếng bước chân, tiếng hô hào và những đợt va chạm nảy lửa. Giữa sàn tập luyện bao quanh bởi khán đài dạng mái vòm, Lữ Cha và Esco đối diện nhau lần thứ hai. Trên màn hình phụ trợ ảo xuất hiện xung quanh cả hai, những gợi ý, đường cong động tác, tính toán sát suất đều hiển thị theo thời gian thực. Với người chơi thông thường, đây là chiếc nạng thần thánh giúp họ điều chỉnh chính xác từng hành động, nhưng với Echo, nó gần như là vô dụng. Trận đấu bắt đầu. Lữ Cha lao lên, cố tận dụng toàn bộ những gì mình học được trong những ngày qua. Phân tích, phản ứng, lựa chọn tối ưu. Nhưng từng cú đánh của hắn đều bị Echo hóa giải như thể cô đang đọc được từng dòng lệnh trong hệ thống hỗ trợ. Ngược lại, những cú đáp trả từ cô nằm nhanh, hiểm và bất quy tắc đến mức hệ thống của hắn gần như rối loạn. Rồi một cú quật vai mạnh mẽ từ Echo khiến hắn ngã lăn xuống sàn. Phía khán đài, em cùng nhóm bạn lại réo lên cười ồ Lữ Cha. Ngươi tập gym chưa đủ đâu. Tập luyện đi rồi hắn mơ tán gái võ sư. Mặt Lữ Cha đỏ bừng, không rõ vì ngượng hay vì đau. Hắn cắn răng, siết chặt tay. Không, mình không thể thất bại mãi như thế này. Mình còn chưa ra được cái căn cứ chết tiệt này. Chưa biết thế giới bên ngoài có gì. Trong khoảnh khắc đó khi Esco lao đến với một cú đánh xoay người, hệ thống vẫn chưa kịp hiển thị cảnh báo Lữ Cha không nhìn vào hệ thống nữa. Hắn nhắm mắt, thở sâu, cơ bắp siết lại. Phản xạ. Bước cú đấm của hắn đi trước lời khuyên của hệ thống vài phần nghìn giây, trúng thẳng vào gò má của Esco. Cô cực lại, đầu lệch đi theo lực đòn. Khán đài trở nên yên tĩnh lạ thường trong một tích tắc. Esco lùi lại một bước, đôi mắt cô mở to. Lần đầu tiên có chút choáng váng, nhưng rồi cô mỉm cười một nụ cười nhẹ thoáng qua như gió xuân trước bão và cô lao tới như hổ bồ. Những gì xảy ra sau đó với Lữ Cha chỉ còn là một cơn ác mộng tốc độ cao, kết thúc bằng một cú quét chân quăng hắn khỏi vòng bảo hộ. Thất bại, nhưng là thất bại có tiến bộ. Esco tiến lại gần, tay vươn ra kéo hắn dậy. Trong ánh sáng trắng nhạt của sàn đấu, ánh mắt cô bình thản nhưng sắc bén. Cú đấm đó ngươi không dùng hỗ trợ hệ thống đúng không? Lữ Cha ngơ ngác, lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy nên ra tay như thế. Cơ thể tôi tự phản ứng. Echo im lặng trong giây lát rồi gật đầu, môi khẽ cong. Tốt lắm. Đó mới là cách học từ hệ thống chứ không phải dựa vào nó. Trước khi Lữ Cha kịp hỏi gì thêm, một tiếng tỉnh vang lên từ thiết bị trên tay. Tin nhắn từ em ải. Em ải, Iho, ba ngày nữa có tiệc của nộ vạ tổ chức. Ra mắt giảng viên và học viên mới. Nghe bảo lãnh đạo các ban chủ chốt đều sẽ đến. Cơ hội ngàn năm có một để làm quen, tìm việc, hay nói chuyện chính trị. Tôi cho xe đến trước. Đừng có trốn đấy hỏi Echo luôn xem. Lữ Cha bật cười, bấm trả lời. Lữ Cha, tôi đi. Dù sao cũng muốn mở rộng tầm mắt. Lúc này, hắn quay sang Esco, cô vẫn đang lau mặt bằng khăn lạnh ngập ngừng hỏi. Cô có muốn tham gia buổi tiệc của tập đoàn nổ vạ 3 ngày tới không? Esco khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt sắc sảo của cô ánh lên tia nghi hoặc, như thể câu hỏi vừa rồi gợi lại một điều gì. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã mỉm cười. Không, tôi không thích tiệc tùng. Với lại tôi có việc khác phải làm. Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lữ Cha không tiện hỏi thêm. Chương 191, bóng ma trên đỉnh hạt. Chương 191, bóng ma trên đỉnh hạt sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, giữa lớp đá gờ dạ nịt cổ xưa của dãy núi hạt, một trong những căn cứ ngầm kiên cố bậc nhất châu Âu đang rung chuyển. Căn cứ lưỡng đạn, niềm tiêu hãnh còn sót lại từ kỷ nguyên đẫm máu của đế quốc xã nay bị nhấn chìm trong sắc đỏ báo động. Âm thanh kèn cảnh báo vang lên như tiếng rú cuối cùng của một con thú già bị dồn vào đường cùng. Trên các hành lang thép lạnh, hàng loạt quân lính vận giáp dày, vũ trang đến tận răng đang chạy xuyên qua hành lang, thiết lập tuyến phòng thủ quanh các trạm trọng yếu. Một cú đập bàn vang lên như sấm trong phòng chỉ huy ngầm. Mặt bàn điều khiển rung lên dưới tay một vị thống đốc già, khuôn mặt ông bị xẻ dọc bởi một vết sẹo dài từ trán tới gò má, như thể cả cuộc đời ông đã bị chia đôi bởi chính trận chiến của mình. Không phải là công nghệ tàng hình thông thường, đây là một cấp độ khác, gần như phi vật lý. Giọng ông trầm và đầy tức giận, từng chữ như cắt vào không khí. Một người phụ tá trẻ hơn, mặc quân phục tối màu, nghiêng người về phía trước, lặng lẽ lên tiếng. Thật khó tin, tổ chức nào có thể làm được chuyện này? Vị thống đốc nhếch mép, vết sẹo kéo theo một nụ cười khinh bạc. Nova, còn ai vào đây nữa? Một giọng khác chen vào, đầy tay độc. Nova, chúng ta có làm gì họ ạ? Đây là ngẫu nhiên tìm ra chúng ta. Chúng không chọn ngẫu nhiên. Một chuyên gia an ninh trong góc phòng, từ nãy vẫn trầm ngâm quan sát, lúc này lên tiếng muốn đột nhập vào đây, chúng phải có thông tin nội bộ. Rất có thể có kẻ phản bội trong hàng ngũ của chúng ta. Sự im lặng phủ xuống căn phòng, dày đặc như khói thuốc súng. Vị thống đốc gật đầu chậm rãi. Và với lượng dữ liệu chúng vừa lấy đi, ta dám cá nổ vạ không chỉ muốn dừng lại ở đây. Những vụ tấn công gần đây, các cơ sở nghiên cứu bị xóa sổ ở Phần Lan, Kỳ Họ Tô, Johannesburg. Tất cả đều có điểm chung. Công nghệ sinh học cấp cao và dữ liệu quân sự thế hệ mới. Ý ngài là tất cả đều do nổ vạ đứng sau. Người phụ tá trẻ hơi hoảng hốt. Khả năng là sai. Vị thống đốc nhấn mạnh từng chữ. Nhưng nếu đúng thì bức tranh toàn cầu này còn đen tối hơn nhiều. Người an ninh lại thêm vào, giọng nhỏ nhưng sắc như dao nói lên sự thật phũ phàng. Đúng là đen tối thật, vì dù chúng ta có biết sự thật đi chăng nữa thì ai sẽ tin. Nova hiện tại được xem như vị anh hùng của thế giới, là thế lực thúc đẩy sự phát triển loài người. Một khi chúng ta tố cáo công khai, đó cũng chính là lúc chúng ta lấy đá tự đập nát chân mình. Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi vị thống đốc nói, mắt nhìn về màn hình giám sát đang chạy dòng dữ liệu bị phá hoại. Sẽ đến lúc máu phải trả bằng máu. Nhưng không phải là bây giờ. Chúng đang ở tầng 4. Ngay lúc này một sĩ quan hét vào bộ đàm. Chúng ta đang mất kiểm soát khu kỹ thuật phía Tây. Tuy nhiên, không ai biết chúng là gì. Tất cả camera giám sát chỉ ghi lại những cái chết. Đột ngột, dứt khoát, không tiếng súng, không bóng người. Chỉ là một lính gác đang đứng, rồi bị xé toạc như giấy mỏng. Hay một nhóm tuần tra đang bước đi, và trong chớp mắt chỉ còn từng mảnh thịt văng trên trần và sàn. Chúng ta bị xâm nhập bởi công nghệ tàng hình. Một giọng run rẩy vang lên trong phòng chỉ huy. Ngay lúc ấy, một vụ nổ dữ dội thổi tung cánh cổng tầng 4. Cả căn cứ rung chuyển. Hàng chục lính canh bị cuốn đi như sa rối. Khói bụi còn chưa tan thì một bóng đen bước ra. Cơ thể nó như bị nuốt chửng bởi không gian, chỉ hiện lên khi ánh đèn chớp nhá. Lớp giáp đen bóng, sắc cạnh như được rèn từ nỗi kinh hoàng của chính đêm tối. Không ai thấy rõ mặt, chỉ thấy mỗi bước chân của nó là sàn sắt lom xuống, ánh lửa phản chiếu trên giáp như một nụ cười chết chóc. Nova Ghost 29. Bộ giáp tấn công tàng hình thế hệ mới nhất sở hữu một thứ sức mạnh mà không có bất kỳ đội quân nào có thể cản được. Khai hỏa. Trung úy sẽ hét lên. Một hàng dài súng tự động, pháo, thậm chí cả pháo năng lượng từ khẩu súng thử nghiệm cũng bắt đầu di đảo. Tất cả bắn về phía hình thể lờ mờ kia. Kết quả, vô hiệu. Lớp giáp đen không vỡ, không mẻ, chỉ hắt lại ánh sáng như một mặt gương ma quái. Đạn tháo bay chệch hướng, hoặc bị tán xạ bởi một lớp từ trường cực mạnh bao quanh cơ thể kẻ xâm nhập. Một lính cố áp sát từ bên hông với lưỡi dao tợ lạt mạ đặc biệt, nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào, người đã bị chém đôi ngang bụng, nội tạng bắn tung lên trần như vụn thủy tinh. Và rồi chúng xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ một, mà là 7, 10, rồi 20. Từ khói, từ góc khuất, như thể không khí đang sinh ra chúng. Mỗi kẻ trong số đó là một đơn vị hủy diệt, di chuyển bằng những bước chân vô thanh, nhưng để lại cái chết ầm ầm phía sau. Chúng không giao tiếp, không ra hiệu, không có tín hiệu điện tử nào. Chúng chỉ giết bằng tốc độ phi lý, bằng cường lực nghiền ép, bằng những cú đấm có thể xuyên vách tường bê tông vũ trụ dày 4 lớp. Cảnh tượng trở thành một cuộc tàn sát. Quân hình đạn những kẻ đã từng sở hữu sức mạnh có thể nghiền nát cả một quốc gia, giờ bị ép lui từng centimet, như một bầy thú đang bị mổ xẻ trong lồng. Phòng chỉ huy, thống đốc giả cao mày, miệng rít qua hàm răng thép. Hãy thả bọn quái vật đó ra. Không khí đông cứng. Một thống đốc khác đứng bật dậy. Ông điên rồi. Chúng ta chưa ổn định được chúng. Thả chúng ra là tự sát. Và đứng nhìn căn cứ này bị băm nát dưới chân đám quái đó thì không phải sao. Thống đốc giả không đợi thêm. Hắn ra lệnh mở các mộ đủ lệ, nơi giam giữ các sinh thể lai. Ta không cần thắng. Ta chỉ cần câu giờ. Cho đến khi vận chuyển hết các nhà khoa học và mẫu vật thí nghiệm. Hành lang thép tầng 4 nhuốm đầy máu và khói thuốc súng. Những xác lính hình đạn bị xé nát nằm rải rác như lá rụng mùa thu, im lìm dưới ánh đèn chớp nhá giật loạn của hệ thống khẩn cấp. Bóng đen lặng lẽ của những chiến binh nổ và Ghost 29 vẫn tiến bước, từng đơn vị di chuyển đồng bộ, thu thập dữ liệu từ các trạm máy chủ, mang theo các chip ghi nhớ nhúng sâu vào ổ dữ liệu chiến lược của hình đạn. Không một lời nói, không một cái gật đầu, không biểu cảm. Cho đến khi, ầm, một cánh cửa sắt nặng hơn một tấn ở hành lang phía đông bị đạp văng như một tờ giấy, bay xoáy như đĩa thép và lao thẳng về phía một chiến binh nổ và đang trích xuất dữ liệu. Gã chỉ hơi nghiêng người, một tay chụp lấy tấm kim loại giữa không trung, rồi để nó rơi xuống sàn như một mảnh giấy vô nghĩa. Nhưng một thứ gì đó xé không khí, lao tới với vận tốc kinh hoàng. Một bóng hình cao gần 3 mét, to như một khối bê tông sống, cơ bắp cuộn cuộn, làn da xám cho nổi gần tím đậm, những ống dịch lớn nhỏ cắm khắp người đang bơm chất lỏng lạ vào tĩnh mạch. Ầm. Chiến binh nổ vạ kia bị đập dính vào tường, phần bê tông rạn nứt như vỏ trứng, bộ giáp nhỏ mó, lõm sâu nơi bị đập trúng. Máu bắt đầu rỉ ra từ khe giáp, người chiến binh đó gục xuống, không còn nhúc đích. Không ai tiến lại, không ai thốt lên một tiếng. Bốn của 29 còn lại lặng lẽ quay đầu nhìn con quái vật, không hề ra hiệu. Tất cả lao lên. Cùng lúc, con quái vật gầm lên, âm thanh như tiếng kim loại nghiến vào đá, tàn bạo và thô bạo. Hai cánh tay to như thân người của nó vung ra, mỗi cú đấm mang sức nặng nghiền nát cả xe tăng. Một chiến binh nổ vạ bị tóm cổ, bị đập thẳng xuống sàn. Người thứ hai lao tới, dùng lưỡi cắt năng lượng cắt sâu vào lưng con quái, nhưng chỉ đến lớp thịt dày, máu bắn tung tóe, con quái thậm chí không cảm thấy đau. Người thứ ba tiếp cận từ trên cao, nhảy khỏi bách, phóng lao xuyên thẳng qua ngực nó. Một tiếng giống xé cả hành lang, nhưng con quái vật vẫn sống. Nó nắm lấy một chiến binh, ném băng như rác, xuyên qua bức tường hai lớp giáp thép, mất hút trong đống đổ nát. Một giây im lặng, rồi một chiến binh khác kích hoạt chế độ quá tải. Cả cơ thể hắn phát sáng, năng lượng từ bộ giáp tích tụ tại hai tay, đấm thẳng vào ngực con quái vật, kèm theo một cú kích nổ cực nhỏ. bùm, một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện ở bụng con quái, máu và dịch thể đen đặc phun ra như vòi rồng. Các ống truyền trên người nó bắt đầu co giật, vỡ tung, cơ thể khổng lồ gục xuống, quằn quại như bị rút tủy sống. Một chiến binh nổ vã bước tới, không một lời, bước qua sát chiến hữu, đặt một quả mìn vào giữa ngực con quái vật đang co giật. Kết thúc, cơ thể quái vật nổ tung thành từng mảnh thịt bốc mùi cháy khét. Một đường nóng khổng lồ rơi băng ra, dập mạnh trên sàn thép rồi lăn vào bóng tối. Chiến binh nổ vã đứng im, ánh mắt không lộ qua mặt nạ. Họ quay lại nhìn nhau, không nói, không gật, nhưng có thứ gì đó trong tư thế của họ thay đổi. Xác định, nhận thức, cảnh giác, những thí nghiệm ở đây không còn ổn định. Và nếu còn một con như vậy nữa, mạng sống của họ không còn là điều chắc chắn. Cả nhóm đồng loạt kích hoạt chế độ rút lui. Các thiết bị được gỡ sạch, toàn bộ dữ liệu được truyền mã hóa về chỉ huy. Một người ngồi lại tìm đồng đội đã ngã xuống dưới đống đổ nát, rồi mang theo trở về không để lại bất kỳ mảnh vỡ thiết bị nào. Cuộc rút lui diễn ra trong yên lặng, chỉ còn lại hành lang đầy máu, những thi thể tan nát và một mùi gì đó quái đản đang lan dần. Chương 192, bóng tối. Chương 192, bóng tối. Ánh sáng xanh lam phản chiếu từ hàng chục màn đang liên tục cập nhật dữ liệu. Âm thanh từ bàn phím, những đoạn mã đang chạy, tiếng quét của cảm biến từ xa hòa quyện thành một bản nhạc điện tử căng thẳng. Không khí trong căn phòng đặc quánh như thể mỗi nhịp thở đều phải vượt qua áp suất của một cuộc chiến đang diễn ra từng giây. Tại trung tâm, một bản đồ 3D của căn cứ hình đạm nhẹ rõ, đánh dấu các tuyến hành lang, mức an toàn, vùng nhiều sóng và các vị trí hiện tại của đội Ghost 29 bằng các biểu tượng xám lặng lẽ. Một nhân viên chỉ huy ngẩng đầu lên từ bảng điều khiển. Đội Lâm Đạ 3 đã rút lui an toàn khỏi hành lang bệ tạ 4. Xác định, một tổn thất, một thương nặng. Dữ liệu trích xuất đạt 87 kế hoạch. Ở phía đối diện, một màn hình hiện lên hình ảnh làm mở của con quái vật cơ bắp khi nó vẫn còn sống, đang điên cuồng phá hủy bất kỳ thứ gì động đậy như một cô máy hủy diệt. Những khung hình được trích xuất từ camera gắn trên giáp, mỗi góc quay đều làm người xem cảm thấy thật khó tin khi trên đời lại có một sinh vật như này. Một nhà phân tích dữ liệu sinh học nói lớn, giọng dứt khoát nhưng không giấu được sự nghi hoặc. Đây không phải là một dạng sống được sinh ra từ đột biến tự nhiên hay gen thao túng thông thường. Chúng tôi đang đối chiếu mẫu mô và số liệu va chạm từ cảm biến giáp. Hắn trượt tay trên giao diện, hình ảnh bộ xương của quái vật hiện ra dựng lại bằng cảm biến cộng hưởng từ. Hình ảnh mô phỏng cơ bắp dày đặc, gần như gấp 15 người bình thường, xương cốt được tăng mật độ bằng cấu trúc vi liên kết carbon tùy hỗn hợp, thứ vốn chỉ tồn tại trong lý thuyết. Mật độ mô cơ 398.2 kg/m. Mật độ xương thì tương đương hợp kim titan đen cấp công nghiệp. Độ đàn hồi mô xương cao hơn 67 so với cấu trúc tự nhiên. Tốc độ di chuyển 81 km/h trong không gian hẹp, với trọng lượng 360 kg. Một nhân viên kỹ thuật khác tiếp lời, giọng khô khốc nhưng dồn dập. Dựa trên tiêu thụ năng lượng ước lượng qua tỏa nhiệt, đơn vị này cần hấp thụ năng lượng tương đương 11.000 kcal mỗi giờ để duy trì cường độ như thế. Không cơ thể sinh học nào có thể làm được điều này mà không sụp đổ. Chúng ta đang nói tới một dạng sống mà về lý thuyết không nên tồn tại. Toàn bộ phòng điều hành rơi vào vài giây im lặng trước khi một chỉ huy cấp cao, nữ, giọng sắc lạnh lên tiếng. Vậy chúng ta đang đối đầu với gì? Một quái vật sinh học hay một vũ khí? Một vị phân tích viên chậm rãi đáp. Cả hai. Và điều tồi tệ nhất là chúng ta không biết nó là nguyên mẫu hay sản phẩm hoàn chỉnh. Một biểu đồ hiện lên trên màn hình tần suất năng lượng dao động nội tại, tỷ lệ phân giá mô, cùng biến thiên hóa học trong máu, tất cả đều cho thấy sự bất ổn đang gia tăng. Có lẽ, chính vì điều đó mà nhóm Ghost 29 mới giành được thắng lợi. Một giọng khác từ đơn vị chiến thuật trên bảo. Khả năng cao mẫu này chưa ổn định hoàn toàn. Biến động enzyme tăng nhanh trong giai đoạn cuối. Chúng tôi nghi nó tự phân hủy do phản ứng xung đột trong quá trình khuếch đại sức mạnh. Vị phân tích viên kia nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào biểu đồ sinh học. Nếu vậy, hình đàn đang thử nghiệm một dạng tăng cường sống thông qua năng lượng nguyên tử sinh học chưa được kiểm soát. Họ sẵn sàng đánh cược cả căn cứ cho một bước nhảy tiến hóa. Thật điên rồ. Vì phân đội bệ tạ vẫn chưa được tiếp xúc với những dữ liệu liên quan đến biến dị thạch, nên bọn họ cho thứ năng lượng đó là năng lượng nguyên tử sinh học. Một loại hạt mang mức năng lượng khủng bố nhưng lại phù hợp với cơ thể sinh học. Cả phòng rúng động khi một hình ảnh khác xuất hiện, các tín hiệu sinh học tương đồng với con quái vật vừa bị tiêu diệt đang di chuyển ở các khu vực sâu hơn trong căn cứ hình đạn. Chúng ta chưa xong đâu, nữ chỉ huy siết chặt tay. Lập kế hoạch tiếp cận mới. Ưu tiên, né tránh thực thể loại này. Một dòng lệnh hiện lên màn hình, ký hiệu đặc biệt. Cơ là Sifet, đờ gió trách vô nhân bên dưới, lệnh khẩn được đưa ra. Không đối đầu nếu không cần thiết. Không để lại thi thể. Mang về dữ liệu. Mọi giá. Cánh cửa thép của phòng chỉ huy mở ra với âm thanh trầm nặng và chậm rãi như thể muốn báo hiệu điều gì đó phi thường. Hành lang phía ngoài bừng sáng, thứ ánh sáng không đến từ đèn điện, mà từ lối kiến trúc xa hoa hiếm có đối lập với căn phòng quân sự bên trong. Sàn lát đá cẩm thạch đen, trần cao vòm gắn kính pha lê, hai hàng chân đèn bằng vàng thật. Cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong các lâu đài quý tộc Anh quốc hiện ra như một giấc mộng siêu thực giữa sắt thép lạnh lẽo. Và rồi, giữa khung cảnh đó, Victoria bước vào, như thể chính thế giới này phải tạm ngưng nhịp thở để dõi theo bước chân của cô. Mái tóc vàng ngắn uốn gợn thả nhẹ sau vai, ánh mắt xanh đặc trưng của dòng dõi quý tộc Anh không giấu được sự cao ngạo và sắc lạnh. Trên người cô là một chiếc đầm đen dài, viền bạc, thắt eo bằng đai da cứng, đôi găng tay đính đá Obsidian, không phải để che giấu vẻ mềm yếu, mà là tuyên bố vị thế của cô. Sự xuất hiện của cô giống như một mũi dao mảnh, đâm xuyên không gian ngột ngạt của căn phòng chỉ huy, khiến tất cả sĩ quan đang làm việc tại đó lập tức đứng nghiêm. Nữ sĩ quan chỉ huy phó đội trưởng phân đội bệ tạ thuộc tập đoàn Nova, Vaga, một người dày dạn trợn mặt, tiến lên, cúi đầu một cách chuẩn mực. "Tiểu thư Victoria, chúng tôi đang kiểm soát tình hình. Chiến dịch có chút biến số." Victoria hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô lướt qua các bảng số liệu, một ánh đỏ nhỏ lóe lên trong biểu đồ thương vong. Một vết nhăn thoáng hiện nơi chân mày khi cô nghe được điều không ngờ tới. Bộ giáp của 29 thương vong. Giọng cô không cao, nhưng lạnh đến giận người. Những kẻ từng phục vụ dưới quyền Victoria đều biết giọng càng nhẹ, hậu quả càng nặng. Vạt gạ gật đầu. Một tử trận, một trọng thương. Đối phương là một dạng sinh vật cường hóa chưa từng gặp. Dữ liệu đang trong quá trình thống kê hoàn chỉnh. Victoria giơ tay. Không cần thêm lời, màn hình hồ lộ rèm trước mặt chuyển cảnh, hiện lên xác con quái vật. Da xám, cơ bắp phình to phi lý, gân mạch đen nổi khắp người, khuôn mặt dị dạng pha trộn giữa học và người một cách dị hợm, nhưng vẫn thấp thoáng hình hài nhân loại. Đôi mắt của Victoria ánh lên một tia sắc lẹm. Thứ này từng là con người. Một kỹ sư sinh học từ góc khuất của phòng điều khiển lên tiếng. Phải, thưa tiểu thư. Theo dữ liệu từ nhóm trinh sát vừa thu thập, thực thể này nằm trong một dự án có tên Mã Y Nhớ Ra, một nỗ lực tái tạo dòng máu thuần chủng Đức. Nhưng do thất bại trong việc đánh thức năng lực gen, thể đàn đã chuyển hướng chuyển sang dùng dị thể. Victoria cắt lời, đôi mắt cô ánh lên tia cảnh giác. Người kỹ sư gật đầu. Vâng, đúng là vậy thưa tiểu thư. Theo thông tin thu thập được, bọn họ dùng xác của một thực thể không rõ danh tính tại Greenland, một dị thể sở hữu cấu trúc sinh học lạ thường, để làm nền tảng cho dự án. Mục tiêu được thay đổi thành kết hợp dị thể với gen người, tạo ra siêu chiến binh người Đức. Cô tiến gần hơn, nhìn vào xác quái vật, tay đưa lên chạm nhẹ phần màn hình mô phỏng như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật dị dạng. Và rồi chúng thất bại. Không ai dám nói gì. Rồi như thể trời ban, một nhóm sĩ quan hậu cần lao vào trên tay là báo cáo chiến lợi phẩm. Những khay chứa đầy tinh thể lấp lánh trong suốt, đỏ, lam, tím, mỗi viên đều tỏa ra năng lượng xanh nhiễu loạn cực nhỏ, dấu hiệu không thể nhầm lẫn của biến dị thạch. Victoria nhíu mắt, trái tim cô bất giác hụt một nhịp. Cô liếc qua bảng kiểm kê. Số lượng đá nhiều như thế này, hẳn là bọn họ có mỏ khai thác. Victoria mỉm cười, đôi môi đỏ thâm khẽ nhếch. Trùng hợp như vậy, cô biết Trần An sẽ rất quan tâm đến thông tin này. Đội thí nghiệm của Trần An đang than thở và hay hỏi cô có tìm thêm được viên đá nào nữa không. Bây giờ thì vui rồi. Ngủ gật có người đưa gối A một món quà nhỏ khi trở về Việt Nam công nghĩ, tay đeo găng nuốt nhẹ qua viền ghế bọc kim loại. Vạt gạ khẽ to mày. Tiểu thư, nếu chúng ta tiếp tục đẩy sâu vào, khả năng đối đầu với thực thể cấp độ tương đương hoặc cao hơn là rất lớn. Tổn thất sẽ không nhỏ. Victoria không trả lời ngay. Rồi cô quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo như thép lòng. Thương vong là thứ đã được định giá. Còn biến dị thạch? Cô nâng hình chiếu 3D một viên sáng tím lên. Thứ này đáng giá hơn hàng trăm bộ giáp như Ghost 29. Câu phú quý trong nguy hiểm. Cô nhìn quanh. Triệu tập toàn bộ nhân lực còn lại. Huy động phi cơ hạng nặng. Hút cạn nơi này như thể ngày mai trái đất nổ tung. Dừng lại một nhịp, cô rút từ thắt lưng ra một con dấu kim loại mạ bạc biểu tượng ủy quyền trực tiếp từ nội bộ tập đoàn Nova, khiến nơi này trở thành ký ức. Nhưng là ký ức thuộc về chúng ta. Vạt gạ chỉ biết túi đầu. Rõ, tiểu thư. Dãy hành lang cấp 3 căn cứ hiện đạn, khu vực Nam. Mùi khói cháy nhựa và kim loại tanh tưởi trộn lẫn trong không khí ngột ngạt. Dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy không ngừng của hệ thống báo động, đám người vận áo bờ lật trắng hối hả di chuyển. Tiếng giày nện gấp gáp, tiếng la hét của sĩ quan chỉ huy, tiếng dữ liệu nổ ra từ những chiếc máy tính bảng được giật phăng khỏi máy chủ, tất cả hòa thành một bản hợp sướng tuyệt vọng. Y mạ chạy trong dòng người đó, khuôn mặt căng cứng dưới ánh sáng lập lòe. Tóc cô rối bời, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng rực. Trên tay là một hộp nhôm dày được niêm phong bằng lớp khóa sinh chắc học, trong đó là bản sao của toàn bộ nghiên cứu của cô. Bên cạnh Y mạ là những nhà khoa học cao cấp nhất còn sống sót của hành đàn, hộ tống bởi một tiểu đội lính đặc nhiệm. Các quân nhân mang giáp tác chiến nặng, tay lăm lăm súng ngắn, mắt quét liên tục qua từng ngách tối. Nhanh lên, chúng ta có chưa tới 8 phút trước khi tuyến hành lang đông sụp hoàn toàn. Một sĩ quan hét to, giọng căng thẳng đến nghẹt thở. Một nhà nghiên cứu giả vấp ngã, va mạnh xuống sàn. Máu rỉ ra từ chân ông, nhưng chẳng ai dừng lại. Y mạ quay đầu, định đỡ lấy ông, nhưng người lính bên cạnh giữ chặt vai cô. Bỏ đi, tài liệu mới quan trọng. Cô cắn chặt răng nhưng rồi cũng gật đầu, tiếp tục chạy. Mỗi bước chân như chạy đua với tiếng gầm xa xa, không phải tiếng gầm của quái vật, mà là của chính căn cứ đang hấp hối. Rầm. Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía trên trần hành lang. Cả hành lang rung chuyển. Tường bê tông nứt toát, những khối đá vôi và ống thép khổng lồ từ tầng kỹ thuật rơi như mưa đạn xuống đoàn người bên dưới. Mắt Ý Mạ mở lớn, cô chỉ kịp hét lên, cẩn thận. Ầm. Một cột trụ chính đổ ập xuống và chúng tường bên, kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền. Chân nhà sập xuống như một hàm cá mập khổng lồ, nuốt trọn cả hành lang. Cô cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh đẩy văng cơ thể mình sang bên, rồi đầu đập mạnh vào một mảnh bê tông. Thế giới mở dần. Âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng vật nặng đổ sụp, tiếng ai đó hét tên cô và tiếng lửa bắt đầu liếm vào dây dẫn điện. Bóng tối. Y Mạ nằm bất động dưới đống đổ nát, nửa người bị kẹt bên dưới một dầm thép cháy xém, mái tóc dính máu, mặt nạ dưỡng khí vỡ một nửa. Từ ngực cô, hộp chứa dữ liệu vẫn sáng xanh chưa bị phá hủy. Cùng một âm thanh vì đó đang chậm chậm đảo tới đến vị trí của cô. Chương 193, buộc đỡ cổ lì mẫu vật 235. Chương 193, buộc đỡ cổ lì mẫu vật 235. Âm thanh mà Y Mạ nghe được không phải tiếng súng, cũng không phải tiếng la hét, mà là tiếng cào. Một nhịp rồi hai, tiếng đất đá dần bị rời ra, lặp đi lặp lại, chậm rãi mà kiên định, như thể một thứ gì đó đang đào xuyên qua bóng tối để tìm đến cô. Cô không thể cử động, nhưng cổ họng thì vẫn còn chút sức. Ở đây Y Mạ thì thảo, không rõ là nói ra miệng hay chỉ nghĩ trong đầu. Hơi thở nghẹn lại dưới đống cho bụi, phổi cô cháy rát vì khói. Chỉ cần còn sống là còn có giá trị, dù là bên nào cũng được. Là nhà khoa học, cô vẫn là một loại tài sản mà bất kỳ bên nào cũng cần. Ý nghĩ đó như một chiếc phao cứu sinh trong biển tuyệt vọng. Y mạ cố giơ tay ra, nhưng mọi cơ bắp đều từ chối. Cô cắn răng, dồn hết sức gào lên lần cuối. Tôi ở đây. Rồi bóng tối lại kéo đến, và hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cô là khuôn mặt người mẹ bệnh tật nằm lặng lẽ trong căn phòng y tế, nhợt nhạt và nhỏ bé hơn bao giờ hết. Lạnh, lạnh và đau. Cảm giác đầu tiên khi ỉ mạ mở mắt, cô không còn bị kẹt dưới đống đổ nát, mà đang nằm nghiêng bên cạnh một vách tường nứt vỡ. Đùi bê tông bám đầy trên da thịt. Ánh sáng lờ mờ từ những đường ống điện bị đứt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ỉ mạ cử động rồi cơn đau đánh út như sét đánh vào hệ thần kinh. A giờ giờ giờ. Cô ngã vật ra, tay ôm lấy đùi trái. Cơn đau nhói từ chân lan khắp người, khiến cô không thể thở được. Khi ánh mắt nhìn xuống, cô gần như muốn nôn ra. Cẳng chân trái của ỉ mạ bị gãy hở. Xương ống chân nô ra khỏi da, lẫn với máu đỏ thâm và đất cát. Da rách toạc. Một mảnh kim loại dài khoảng 12 cm ghim chéo qua cơ bắp, giữ chặt xương như một cái đinh ghim đau đớn. Cô dùng mình, mắt mở đi vì máu và nước mắt, nhưng không khóc. Không được chết. Mình không thể chết như này ở đây được, răng nghiến chặt, ý mạ trườn đến bên chiếc hộp dữ liệu thứ duy nhất còn nguyên vẹn bên cạnh cô. Ý mạ quỳ rạp bên sàn bê bết bụi và máu, hơi thở đứt đoạn. Một phần chiếc áo bờ lật trắng cô mặc, giờ đã nhuộm nâu đỏ và rách bươm. Nó bị xé toạc không thương tiếc. Cô kéo phần vải ra, cuốn chặt thành một dải vải, tay lóng nóng mà dứt khoát. Không rõ là bản năng sinh tồn hay một ý chí lạnh lùng nào đó đang dẫn dắt cô. Chỉ biết rằng cô không thể chết ở đây. Một tuyếp kháng sinh dạng gel không biết vì trùng hợp hay cố ý mà nằm lăn lóc gần đó, như thể số phận vẫn còn thương hại. Cô nén đau với lấy, bàn tay đầy máu khiến nó trượt ra khỏi tay một lần. Lần hai, cô siết chặt được, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô nhìn xuống chân mình, vết gãy bị hở, xương lộ ra khỏi lớp da rách toạc. Máu vẫn rỉ ra từng giọt như kim loại tan chảy. Đây không phải là một vết thương đơn giản có thể băng bó qua loa. Dạ dày cô còn thắt, nhưng không phải vì sợ, mà vì đau. Đau đến mức tim đập hỗn loạn như muốn nổ tung trong lồng ngực, đau đến mức cả cơ thể co giật từng hồi. Nhưng tay cô vẫn cố giữ bình tĩnh, dù từng ngón run rẩy như sắp rời khỏi xương. Lần đầu tiên trong đời, ỉ mạ phải thực hiện một thủ thuật trên chính thân thể mình khiến tim cô có phần lo lắng. Cô đã từng mổ xẻ trên động vật, khâu da người, tẩy ghép mô sống, tất cả đều trong những phòng thí nghiệm lạnh lẽo, vô trùng. Khi đó, cơ thể trước mặt cô chỉ là một đối tượng, một phép thử, một hệ biến số cần phân tích. Cô là người quan sát, không phải người chịu đựng. Nhưng giờ đây chính cơ thể cô là đối tượng. Khi cô đặt tuyếp thuốc lên miệng vết thương, gel kháng sinh trào ra, đặc sệt, trong suốt. Ngay khi nó chạm vào phần thịt hở, cơn đau bùng nổ như có hàng trăm con kiến lửa đục khoét từng dây thần kinh. Cô cắn chặt răng đến nỗi máu rỉ ra ở khoe miệng, nhưng vẫn không rên một tiếng. Và rồi, hành động khó nhất, kinh khủng nhất bắt đầu. Cô nắm lấy thanh kim loại đang găm vào chân cô, nén đau rút ra. Nước mắt rơi la chã, hai hàm răng nghiến vào nhau. Sau một hồi toát mồ hôi, thanh kim loại cũng được rút ra. Tiếp đó tay cô tìm đến phần xương lệch rồi bắt đầu nắn. Tiếng rắc vang lên, rõ ràng đến mức cô có thể nghe được. Không chỉ là tiếng xương, mà là tiếng da bị xé, dây thần kinh bật căng, cơ thể phần mình chống cự. Cô ngã vật ra sau, mắt mở to, mồ hôi lạnh túa ra như nước. Trong một khoảnh khắc, cô không chắc mình còn sống hay đã lìm đi. Nhưng cô vẫn tỉnh. Vì cô không cho phép bản thân bất tỉnh. Chết vì mất máu là một khả năng, nhưng chết vì bỏ cuộc thì không nằm trong từ điển của cô. Dù tay run rẩy, dù trái tim như vỡ vụn, ý mạ vẫn cột chặt dải băng quanh vết thương, từng vòng như một sợi dây kéo cô ra khỏi bờ vực. Từng lớp, siết chặt, cho đến khi máu ngừng rỉ ra. Cô nằm gục xuống sàn lạnh, thở như một con thú hoang vừa thoát khỏi bẫy. Khoang hầm phụ dãy C7 một lúc sau, khi ạ diện lìn bắt đầu rút đi và cơ thể cô tê liệt vì mệnh, ý mạ mới rời mắt nhìn quanh. Đây là một đường hầm cấp phụ, nơi không ai từng nghĩ sẽ còn sử dụng lại. Ánh sáng từ đèn sự cố mở nhạt chiếu qua các rãnh nứt trên trần. Không có ai, không có tiếng bước chân, không có giọng nói. Không thể nào bản thân cô lại tự chui ra khỏi đống đỏ nát đó được. Cô là người. Một khoảng trống lạ lùng tràn lên trong ngực. Đó không phải là nỗi sợ, mà là sự bất hợp lý. Hẳn là ai đó đã kéo cô ra. Nhưng không có dấu chân, không có tiếng động nào nữa. Mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Ý mạ cao mày. Không phải ảo giác. Mình đã nghe rõ ràng có ai đó đang đảo. Cô nhích người lại gần vách tường, tựa lưng, giữ hộp dữ liệu trong tay như báu vật. Máu vẫn rỉ ra dưới lớp băng. Người cô run vì lạnh, vì mất máu, vì cô đơn. Nhưng mắt vẫn mở to. Vẫn sống. Và còn câu hỏi chưa có lời giải. Ai đã cứu cô và tại sao lại biến mất? Cơn đau chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng ỉ mạ đã quen với việc nó luôn hiện diện như một tiếng thì thầm tàn nhẫn kéo cô qua lại giữa sự tỉnh táo và lìm đi. Cô đã băng bó tạm vết thương, nhưng điều đó chẳng thay đổi được sự thật rằng cô đang chảy máu, mất nước và hoàn toàn cô lập trong một hệ thống cơ sở ngầm bị sụp đổ một phần. Cô biết do nếu không rời khỏi đây để tìm thêm dụng cụ y tế, thức ăn, nước uống hoặc ít nhất là một lối thoát, cô sẽ chết. Không phải chỉ vì vết thương, mà còn vì đói, khát, hoặc tệ hơn là bị chôn vùi thêm một lần nữa khi trần hầm tiếp tục sụp. Vấn đề là cô không thể đi. Mỗi cử động là một cơn địa chấn bên trong cơ thể. Cô chỉ có thể lê lết dùng tay đẩy thân mình từng đoạn ngắn trên sàn bê tông bụi bặm. Không còn chỗ nào cho sự tiêu hãnh của một nhà khoa học ưu tú. Bây giờ chỉ có bản năng sinh tồn trần trụi, nhục nhã. Một âm thanh vang lên đằng sau cô. Không phải tiếng gạch vụn rơi hay tiếng kim loại lăn, những thứ cô đã nghe quá nhiều. Âm thanh này khác. Nó có nhịp, có trọng lượng. Nhưng lại không phải tiếng bước chân người. Một nỗi sợ nguyên thủy dội lên từ trong tim cô. Thứ gì đó đang tiến lại gần. Ý mã lập tức nắm lấy thanh kim loại gãy mà cô vẫn giữ làm vũ khí tạm thời. Bàn tay run rẩy siết chặt nó, mặc dù cô biết rõ ràng nếu thứ đang đến là một trong những thí nghiệm không kiểm soát được. thứ vũ khí sinh học mà nơi này từng tạo ra thì khúc sắt này chẳng khác gì một cái nĩa nhựa trước miệng cọp. Một bóng hình dần dần nô lên từ đống đổ nát. Ý mạn nín thở. Trong bóng tối chỉ còn sót lại chút ánh sáng mờ đục từ trần hầm bị vỡ, cô chỉ nhìn thấy một đôi mắt xanh biển dạ quang, long lanh nhưng bất động, ánh nhìn từ một loài săn mồi. Cô giơ vũ khí lên theo phản xạ. Sống lưng lạnh toát. Nhưng rồi bóng hình đó nhảy xuống. Nhẹ nhàng. Và quay bôi. Một con buộc đỡ cổ ly. Miệng ngậm một chai nước, ướt xuống bùn đất và máu khô. Bộ lông đen trắng của nó nham nhở, trên chân sau có vết sức sâu, nhưng nó vẫn vui vẻ lao về phía cô như gặp lại chủ nhân sau bao năm lưu lạc. Tim ý mạ thắt lại. 235. Cô gọi khẽ, gần như không tin vào mắt mình. Con chó rít lên một tiếng mừng rỡ, tiến lại gần, bỏ chai nước xuống rồi rủi đầu vào vai cô. Cô không kiềm được, bật cười yếu ớt trong nước mắt. Là mày thật à? 235 cô nhớ con chó này. Một mẫu thí nghiệm thất bại ít nhất là theo tiêu chuẩn của phòng nghiên cứu. Nó không phát triển sức mạnh phi thường, cũng không có khả năng biến đổi gen như các mẫu khác. Nhưng nó lại ổn định. Khả năng nhận biết ngôn ngữ, tiếp xúc cảm xúc có vẻ tốt hơn bình thường. Cô vuốt nhẹ lên đầu nó, ngón tay dính máu bết lại trong lớp lông rối. Này cô thở mày mang nước về cho tao thật à? 235 vẫy đuôi mạnh hơn như xác nhận. Nó thở phì phò, rồi nằm xuống bên cạnh cô, thân mình áp vào sườn cốt như thể muốn chia sẻ chút hơi ấm còn sót lại. Cô nhìn chai nước, rồi sững người. Tuyết beo kháng sinh. Cô nhớ rõ, nó không nằm cạnh cô lúc cô tỉnh lại. Nhưng giờ cô nhận ra những vết cắn trên tuyết thuốc và cả dấu chân gần nơi này. Khả năng chính 235 đã mang nó về. Chính nó đã đào tới, lục tìm, kéo từng vật dụng cứu cô khỏi cõi chết. Giả thuyết điên rồ này lại có vẻ là sự thật duy nhất còn lại cô có thể tin vào. Mày đã cứu tao hả? Cô hỏi, giọng khàn đặc. 235 nhìn cô, gật gù nhẹ rồi liếm tay cô như câu trả lời. Một hơi thở sâu chậm trôi trong lồng ngực ỉ mạ. Không phải vì đau, mà vì xúc động. Trong nơi bị thế giới bỏ quên này, cô đã tìm thấy một đồng đội. Một sinh vật bị xem là thất bại giờ đây lại là sợi dây mong manh giữ cô lại với sự sống. Khi tiếng kim loại va đập lại vang lên từ xa lần này rõ ràng hơn, ầm ầm hơn. 235 co rúm, rít lên khe khẽ và lập tức trốn ra sau lưng cô. Ỉ mạ nhìn vào bóng tối. Đúng như cô nghĩ, nơi này vẫn còn thứ gì đó đang di chuyển. Cô siết chặt tay lại. Một người, một chó. Không hoàn hảo. Không mạnh mẽ. Nhưng vẫn còn sống. Cô chạm nhẹ lên đầu 235. Đi với tao nào nhóc. Giọng cô không còn run nữa. Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Cả hai. 235 kêu khẽ một tiếng, như trả lời. Nó đứng dậy, đôi mắt sáng lên, và quay đầu nhìn về phía con đường đổ nát phía trước. Hai thân ảnh, một người cuốn băng vải, lết từng bước. Một chó bị thương, cụp hai tay lại, cố nép vào cạnh y mạ vì sợ. Tuy có vẻ cả hai đều bất ổn, nhưng ít nhất họ không còn đơn độc. Chương 194, mệt hết cả chó chương 194, mệt hết cả chó được rồi, nhóc tới lượt mày. Y mạ thở hổn hển, bàn tay lấm máu nhẹ nhàng nâng chân sau của 235 lên. Con cố lì run bần bật vì đau, nhưng không phát ra một tiếng chu hay rên nào. Chỉ khẽ cụp hai, túi đầu, đôi mắt đen lấy nhìn cô như thể sợ rằng tiếng kêu của nó sẽ khiến cô thêm mệt. Dù gương mặt loang máu và đất cát, ánh mắt nó vẫn sáng một cách kỳ lạ ánh sáng của sự tin tưởng, của điều gì đó gần như người. Y mạ cắn răng, lấy phần vải còn sạch trên áo bờ lật rách nát để băng vết thương một vết cào sâu, có lẽ do mảnh kính hoặc kim loại khi 235 đới tìm đường trong đống đổ nát. Không có kháng sinh cho mày rồi. Cô lẩm bẩm, mắt không rời vết thương đang dỉ máu. Tao dùng hết cho chính mình rồi nhưng ít nhất là băng lại. Được chứ? 235 cúi đầu, liếm mu bàn tay cô nhẹ, ngắn, như một lời cảm ơn. Không hề vội vã. Y mạ bật cười, giọng cạn kiệt hơi thở. Ừ, tao xem như này là đồng ý vậy. Khi xong xuôi, cô chống tay vào tường, cố gắng đứng lên. Động tác chậm và vụng về như một con rối rách. Mỗi bước đi là một trận địa mới, nơi cơn đau từ chân phải bị nẹp tạm dội lên như những đợt sóng âm ỉ hành sát. 235 đi cạnh cô, lặng lẽ nhưng không rời. Có lúc nó bước lên trước vài nhịp, ngoái đầu lại như muốn kiểm tra cô còn theo kịp không. Đôi tai cụt về phía sau, như đang nghe cả âm thanh của cô thở. Ở một ngã ba tối tăm, nó dừng lại. Quay đầu nhìn cô, rồi ngậm lấy tay áo cô, kéo nhẹ, hướng về phía trái. Bên đó à? 235 gật đầu. Một cái gật thực sự không phải phản xạ, mà là một hành vi có ý thức. Có vẻ nó biết mình đang làm gì. Ý mạ cao mày, nhìn theo hướng nó chỉ. Mày nhớ lối này sao? Con cố lý lại liếc cô cái nhìn sâu thẳm, sắc sảo một cách bất ngờ. Rồi nó quay đầu đi tiếp, từng bước cẩn trọng. Cô chợt nhớ lại những lần thử nghiệm trước đây. Những bài kiểm tra hành vi với mê cung và tín hiệu. 235 từng là con số vô nghĩa giữa hàng trăm mẫu thử. Vậy mà giờ đây, trong mê cung đổ nát này, chính nó lại là bản đồ sống. Phải chăng nó đủ thông minh để nhận ra, việc hoàn thành bài kiểm tra cũng đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận thí nghiệm tiếp theo. Đang lan man với bài suy đoán thì từ xa, một âm thanh kim loại loảng xoảng vang lên. Cả hai lập tức khựng lại. 235 quay mắt, rút sát vào chân cô, toàn thân căng cứng. Hai cụp sát đầu, mắt mở to không chớp, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhỏ không phải để đe dọa, mà để cảnh báo. Ý mạ cũng dần nghe thấy tiếng kéo lê chậm rãi, nặng nề và một âm rít khẽ, như hơi thở tràn qua kẽ răng nứt. Không phải người. Cô siết chặt thanh sắt. Tay run không vì sợ, mà vì máu đã mất quá nhiều. 235 cúi đầu sát đất, lưng cong lại, không động đậy. Mắt roi theo ngã rẽ, như một lính trinh sát. Một sinh vật lướt ngang qua. Lưng ngủ, da cháy xém và nứt nẻ, thân thể loang lổ những mảng kim loại tới ghép. Nó dừng lại, ngửi không khí. Ý mạ siết chặt miệng 235, cơ thể cô đông cứng như đá. Cô cảm thấy nhịp tim con cổ lì đập rộn trong lòng bàn tay nhanh nhưng không loạn. Nó cũng đang kiểm soát nỗi sợ. Vài giây sau, sinh vật bỏ đi. Tiếng kéo lê tan dần vào hành lang sâu hun hút. Y mạ thả tay, thở hắt ra như sụp đổ, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Suýt nữa, 235 liếm nhẹ má cô, một cử chỉ đầy ân cần. Không có tiếng sủa, không náo loạn, nó chỉ ở đó, như thể hiểu cả hai vừa bước một bước sắt ranh giới sống chết. Sau đó, hành trình tiếp tục. Có lúc 235 dừng lại trước một cánh cửa thép, ngửi ngửi không khí rồi quay mắt, rít khẽ và lùi lại. Y mạ chậm hiểu, cho đến khi cô nhận ra mùi gas rõ gì. Lẽ ra cô đã bước vào và ngạt khí trong đó nếu không có nó. Một lần khác, nó cẩn thận ngậm lấy dây điện đứt lòng thòng dưới nước, đặt gọn lên một giá sắt cao trước khi cô vô tình dẫm lên. Cô không biết bằng cách nào nó nhận ra được những nguy hiểm ấy. Bản năng sinh tồn, trí nhớ, hay là thứ gì đó hơn thế. Có lẽ nào 235 đã là thí nghiệm thành công, nhưng vì quá thông minh mà nó đã chọn cách ẩn giấu, ngụy trang để tránh bị bắt làm thí nghiệm. Nghĩ lại thì tại sao 235 lại là mẫu vật duy nhất cô thấy lúc này, hẳn là phải có những mẫu vật khác chứ. Mai suy nghĩ đến vấn đề này, khiến cô vô tình cắm mặt vào vũng nước bẩn, không gượng dậy nổi. Mắt nhòe đi, tay run. Cô đã nghĩ, mình không thể tiếp tục nữa. Và khi đó, 235 tiến lại cắn vào vai áo cô, kéo. Không quá mạnh, không giật, chỉ vừa đủ như thể nhắn rằng đứng dậy. Đừng có chết tại đây. Cô gào lên. Không phải vì đau mà vì nghẹn ngào. Đúng vậy, mình phải sống, phải ra khỏi đây. Câu nói như một lời thề, một thân chú, một lời hứa với người mẹ vẫn còn nằm chờ câu ngoài kia. Cô không được phép chết. Cánh cửa thép kéo kẹt mở ra như cái miệng của địa ngục cũ kỹ. Cái mùi tấn công ngay lập tức. Đó là cái mùi hỗn hợp giữa hóa chất dị xét, cồ loãng, máu khô và nhựa cháy. Nó sộc thẳng vào mũi khiến 235 khựng lại như bị đấm vào mặt. Nếu nó có thể nói, có lẽ câu đầu tiên sẽ là: "Ý mạ quay xe, phòng thí nghiệm số 4." Cái tên nghe thôi nó đã muốn nổi mẩn toàn thân. Cái nơi khiến nó mất đi khái niệm bình thường. Nơi từng trói chặt nó vào bệ thép như con cá chờ lên tớt, nơi ánh sáng đèn trần là tra tấn và mỗi lần kim tiêm chạm vào là một lần da thịt réo gọi tổ tiên. Vậy mà bây giờ, nó lại đứng ở đây, trước ngưỡng cửa, vì nhân loại ngu lần này. Ý mạ, người sống sót duy nhất mà nó vỡ được sau cả hành trình đảo đới đẫm máu. Phải rồi, nó đã có cả một kế hoạch tẩu thoát hoàn chỉnh. Ẩn thân, quan sát lũ lính gác, canh thời điểm, khoan tường, trốn trong ống thông gió, phân tích bản đồ gần như thiên tài. Mọi thứ gần như hoàn hảo cho đến khi căn cứ bị đánh bom nổ tung nóc. Thế là vỡ kế hoạch. Ngắn gọn, xúc tích, đau như chó bị đá. 235 đã dành cả tháng trời lên kế hoạch. Phân tích đường đi, thăm dò chu kỳ tuần tra, đánh dấu camera, tính toán cửa ngầm, trạm cấp điện, cả độ tuổi của đám bảo vệ có khả năng bị đau khớp gối trong lúc đuổi theo. Mọi thứ gần như hoàn hảo. Gần như cho đến khi căn cứ bị đập banh xác bởi một vụ tấn công khủng bố mà đến giờ nó vẫn không hiểu. Tổ chức khủng bố ngầm bị khủng bố. Đùa nhau à? Đến chó còn thấy mâu thuẫn. Vậy là vỡ mẹ nó kế hoạch. Toàn bộ lối thoát sụp đổ, cầu thang chắn ngang bởi đống đổ nát và những gì còn lại chỉ là mùi khói, tiếng thét và đám quái vật cờ quạp như lũ côn trùng phóng xạ. Nó biết mình không thể đơn độc đi tiếp được. Không phải vì thiếu can đảm, không phải vì thiếu trí tuệ, mà là vì nó không có ngón cái. Nó là chó. Dù đầu óc có nhạy bén đến mấy, nó vẫn không thể gõ mã truy cập, kết nối bảng điều khiển hay kích hoạt hệ thống khóa sinh học nằm rải rác trong căn cứ. Toàn bộ hệ thống an ninh đời cổ này vẫn yêu cầu xác nhận sinh chắc người, vân tay, hoặc chí ít là giọng nói bằng tiếng người. Và đáng tiếc thay, sủa gấp 3 lần không kích hoạt được cửa thoát hiểm. Tin chó đi, chó đã thử và không thành công. Vậy nên, nó cần một người. Không cần giỏi, không cần là lính đặc nhiệm. Chỉ cần không vừa gặp liền giết chết nó hoặc bị điên là được. Thế nên nó hì hục đào đới, lật tung các ngóc ngách, tìm một người, bất kỳ ai có thể cùng nó thoát ra khỏi cái hố địa ngục này. Và rồi, nó đào được. Một ý mạ, gây nhẳng. Máu me bé bét, thần sắc như thể đang tranh giải người sắp chết của năm. Định mệnh, nó nhìn mà suýt chú lên. Không phải vì cảm động, mà là sốc. Sốc vì sao mình xui đến vậy? Đang yên đang lành làm chó nhà giàu, được ăn thịt sạch, ngủ giường mềm, có cầu quyền đầy đủ, thì bị bắt cóc mang đi làm vật thí nghiệm. Rồi vừa thoát được khỏi phòng xiềng xích thì lại rơi ngay vào thời điểm căn cứ bị đập tanh bành. Còn số thì không nữa. Trong hàng trăm người bao nhiêu gã to khỏe, bao nhiêu cô nàng xinh đẹp, bao nhiêu tên kỹ sư lập trình máy móc. Nó không vớ được ai trong số đó. Nó lại vớ được một. Y mạ. Một phế nhân có xu hướng đi đứng như sắp lao vào máy xay sinh tố. Một nữ hoàng té ngã từng vấp ngã 3 lần trên cùng một đoạn hành lang dài đúng 4 mét. Một con người đang trôi trong làn sương mù của chấn thương tâm lý và thiếu máu não. Ai bảo làm chó là sướng nào, mẹ kiếp. Nhân loại này thậm chí còn có thể đi vào một căn phòng khí gas chết người chỉ vì cái bảng cảnh báo bị rớt xuống. Thậm chí nó từng phải lao ra cản nhân loại ngu ngốc này dẫm vào dây điện to tổ trạng trước mặt. Nhiều lúc nó chỉ muốn nói ra: "Tôi có được phép đổi bạn đồng hành không?" Nhưng nó lại không thể ghét ỉ mạ. Vì dù ngốc nghếch, hầu đầu, thần kinh hơi lệch thì cô nàng là người duy nhất từng đối tốt với nó. Không quát, không chửi, không đập nó. Cô nhìn nó như một đồng loại, một người bạn. Nên tôi thì nó còn hơn ác. Vậy nên nó đi theo, chống lưng, trông coi, cứu nguy. Dù mệt hết cả chó, dù thỉnh thoảng chỉ muốn từ bỏ hù màn này, nhưng nó cuối cùng vẫn chọn đi cùng cô. Vì nếu muốn thoát khỏi nơi này, nó không còn lựa chọn nào khác. Và giờ, phế nhân loại này lại dẫn nó quay về nơi khủng khiếp nhất từng tồn tại trong ký ức nó với một câu nhẹ như gió. Không sao đâu. Tao biết nơi này từng khiến mày đau, nhưng tin tao đi, tin cô. Tin một người từng chọc kim ngược chiều mạch máu, tin một người vừa bước qua cửa đã đụng đầu vào ống dẫn khí. Cái miệng thì nói hay, nhưng cái thân thể thì rách rưới như cái bị vải lao sàn. Nó đứng đó, mặt cứng như tượng, đuôi cụp xuống vì bản năng. Nhưng rồi, lại hít sâu, gồng vai, lết từng bước vào trong. Giỏi lắm, 235. Mày tốt hơn bất kỳ ai tao từng biết. Tốt hơn ai? Căn phòng này hiện tại như một nhà kho bị thời gian nguyền rủa, nhưng nó vẫn lục được vài thứ ăn được. Đây là một dạng thức ăn hỗn hợp dành cho mấy mẫu vật thí nghiệm. Mùi vị rất kinh, nhưng được cái chống đói. Y Mạc cười, nói gì đó đại loại như: "Hôm nay tao ăn bất cứ thứ gì còn ăn được." 235 vẫn im lặng làm chó đa năng trả thèm quan tâm. Nó vừa canh gác, vừa nhặt đồ, vừa dò nguy hiểm. Y Mạc thì lại mừng rỡ vì kiếm được bộ dụng cụ phẫu thuật còn mới cùng với mỏ phìn. Một khoảnh khắc khá là yên bình. Thế nên theo lẽ thường là nó không kéo dài được. 235 dựng lên vì nó nghe thấy một tiếng rất nhỏ, như tiếng một linh hồn đang cào móng tay vào trần nhà. Áp lực không khí trùng xuống, mùi ố dồn khét lẹt luồn vào mũi. 235 khựng lại đánh giá tình hình, vì trực giác của nó đang nhảy loạn. Đối phương không phải quái vật, không phải người, cái này là. Nó quay đầu về phía cửa, cảm giác như thể thứ gì đó đang trườn trên trần, dõi theo từng cử động. Gì thế? Y Mạc hỏi. Nó rên khẽ, rồi run rẩy khi nhìn về khoảng không trước mặt. Y Mạc cũng nhìn theo hướng của 235 nhưng không thấy gì cả. Không có ai, chỉ là mày hoảng thôi, đúng không? Không, cô hiểu sai rồi. Tôi không hoảng, tôi đang cầu nguyện. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đèn chân chớp một phát, một tiếng xẹt như trời nện roi, luồng điện trắng xanh từ trần lao xuống như xét giáng. Y Mạc chưa kịp thốt lên lời nào thì đã đổ sập như bao gạo mù. Mắt trợn, miệng nấc rồi liệm đi. 235 nhìn cách Y Mạc ngã xuống, nó chỉ biết nhắm mắt căn răng chấp nhận số phận. Rồi nó cũng bị giật điện và mất ý thức. Chương 195, thế hệ mai sau. Chương 195, thế hệ mai sau. Sáng sớm, Lữ Cha đứng lặng bên lề con phố vắng, nơi hắn và Ệ Mại đã hẹn gặp nhau. Gió lùa nhẹ qua lớp áo khoác, mang theo không khí lạnh lạnh của buổi sớm tinh mơ. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, mắt nhìn vào khoảng không như đang cân nhắc một điều gì đó quan trọng. Hôm nay, hắn sẽ tham gia một sự kiện đặc biệt của tập đoàn Nổ Vạ cùng Ệ Mại và nhóm bạn của cậu ta. Một phần hắn hơi miễn cưỡng tham gia sự kiện lần này. Lý do là bởi tính cách Lữ Cha vốn không ưa tiệc tùng ồn ào, đặc biệt là những buổi tụ hội cấp cao, nơi người ta chỉ trực chờ để thể hiện quyền lực và khoác lên mình đủ thứ mặt nạ. Nhưng đây không phải sự kiện tầm thường. Đây là sự kiện của Nova, cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cả thế giới phải ngừng lại một nhịp. Tập đoàn Nova, cái tên ấy giống như một huyền thoại hiện đại. Không ai do nó xuất hiện từ đâu, ai là người đứng sau, hoặc làm cách nào mà trong chưa đầy một năm, cái tập đoàn tưởng như từ hư vô ấy lại có thể làm cả thế giới nghiêng ngả. Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng, Nova bỗng chốc mọc lên tại Việt Nam như một đế chế tương lai, mang theo hàng loạt công nghệ tưởng chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Từ trí tuệ nhân tạo siêu cấp, công nghệ sinh học tái sinh, liệu pháp y tế tế bào, tin năng lượng siêu sạch, hệ thống máy tính lượng tử quy mô thương mại, không gian thực tế ảo hoàn hảo, cho đến các loại thuốc thần kỳ có thể phục hồi tế bào tổn thương, thậm chí có lời đồn là có thể can thiệp vào quá trình lão hóa. Nếu trước đây, mỗi phát minh tầm cỡ đều là thành tựu cả đời của một tập thể khoa học hàng đầu, thì giờ đây, Nova công bố các đột phá ấy như thể chỉ là bản cập nhật thường kỳ. Một năm, nhưng thế giới như đã nhảy vọt cả thế kỷ. Không phải bí bon, nó là sự thật. Đặc biệt cái khiến người ta dùng mình không chỉ là tốc độ phát triển, mà còn là chiều sâu khó lường của Nova. Chưa từng có tổ chức hay quốc gia nào trong lịch sử nhân loại đạt đến tầm ảnh hưởng như thế này. Một phát ngôn, chỉ một phế ngôn đơn giản từ Nova là đủ để thị trường toàn cầu chao đảo, một chính sách nội bộ cũng đủ khiến các siêu cường phải hoảng thần. Người ta gọi Nova bằng nhiều cái tên: kẻ tạo lập thời đại, chúa tể của dữ liệu, bóng đêm đứng sau ánh sáng, thậm chí có người còn nói đùa mà chẳng ai dám cười. Ngay tận thế có thể đến nếu Nova quyết định ngừng hoạt động. Cũng chính vì vậy, dù là một kẻ sống buông thả, không thích bon chen, Lữ Cha vẫn không thể cưỡng lại được cảm giác tò mò lẫn hoài nghi đang thiêu đốt bên trong mình. Hắn cần tận mắt chứng kiến tập đoàn ấy, không qua màn hình, không qua bài báo, mà là trực tiếp tận nơi để cảm nhận cái không khí mà cả thế giới đang e sợ cúi đầu. Không phải vì vinh quang, không vì tiền bạc, càng không vì một lời mời danh dự, chỉ đơn giản là tò mò. Con đường sáng sớm vắng lặng đến lạ. Lữ Cha đã đứng đây gần 10 phút, tay đút túi áo, thỉnh thoảng lại ngó quanh như một kẻ đang chờ chuyện lớn xảy ra. Và rồi chuyện lớn thật sự xảy ra. Âm thanh động cơ trầm đục vọng đến từ cuối đường, trước khi một đoàn xe đen bóng dần dần tiến lại. Dẫn đầu là hai mô tô hộ tống sáng bóng như mới đánh sáp, sau đó là một chiếc limousine bạc dành rằng, trông như vừa trồi lên từ một buổi công chiếu phim Hollywood. Chiếc limo dừng lại ngay trước mặt hắn. Cửa xe bật mở bằng một tiếng tạch nhẹ nhàng. Từ bên trong, gương mặt tươi rói và thân quen của Ệ Mại thò ra. Cái nụ cười tinh lịch kia dường như chẳng thay đổi gì dù là trên màn hình hay ngoài đời thực. "Y Ho, Lữ Cha, lên xe nào." Ệ Mại vẫy tay, giọng nói thân mật như thể hai đứa vừa nhậu xong hôm qua. Lữ Cha nhún mày, rồi bật cười nhẹ trong cổ họng. Đúng là phong cách của đám con nhà giàu. Xe đắt tiền, hộ tống tận nơi, lại còn làm con phố im bặt như có lệnh giới nghiêm. Không lạ gì sáng nay vắng hoe đến vậy. Hắn bước lên xe, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không khí bên trong. Mùi da cao cấp thoảng nhẹ, ánh sáng dịu từ dải đèn LED chạy dọc trần xe, và quan trọng nhất là bốn gương mặt đang ngồi nhìn hắn như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ. "Lữ Cha, để tôi giới thiệu." Ệ Mạch quay sang vui cười nói. "Mọi người, đây là Lữ Cha, cái tên mà được giáo quan ưu ái xem như đồ đệ, kẻ bị ăn hành ngập mồm suốt ngày ở đấu trường bởi nữ thần. Lữ cha bật ho khẽ, đỏ mặt. Khu hân hạnh gặp mọi người. Tiếng cười khẽ rộ lên trong xe. Cả sản giờ dạ von cờ dầu nổ. E mày nói, nghiêng đầu về phía cô gái ngồi sát cửa sổ, như đang giới thiệu một món bảo vật hiếm có. Cô gái tóc vàng nóng ánh như được nắng đúc thành sợi, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Đôi mắt cô màu xanh lam lạnh đến rợn người, tiểu ánh nhìn khiến người ta tự động chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thẳng hơn vài phần, tim cũng đập chậm lại nửa nhịp. Cô mặc một chiếc váy trắng ngà tinh xảo, cắt may sắc sảo như thể vừa bước ra khỏi bìa một tạp chí thời trang Pháp. Nhưng dù đẹp đến mấy, khí chất từ cô vẫn toát lên kiểu đụng vô lại chết liền. Lữ cha gãi đầu gãi cổ. Ờ chào, nhưng mà hình như mình chưa gặp nhau bao giờ. E mải phì cười, giơ hai tay ra như thể vừa nghe câu hỏi ngây thơ nhất thế giới. À à, đó là lạ ra đấy. Nhưng ngoài đời thì tên thật là cả sản dở dạ. Trong game thì lấy tên chị gái làm nít. Hắn ghé sát hai Lữ cha thì thầm, giọng bí mật như đang tiết lộ mật mã nguyên tử. Đừng có mà mơ mộng gì. Nhỏ này là xịt tờ cồn chính hiệu của chị, tôn chị gái lên làm thánh, hiểu chưa? Lữ Trang ngớ người, liếc về phía cả sản dở dạ một lần nữa. Cô đang nhẹ nhàng chỉnh lại bên váy, mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy như vừa quét ra một cảnh báo âm thầm. Ngồi yên, không làm trò. Lữ cha nuốt nước bọt. Ở ghi nhận. Kế tiếp mẹ mà chưa dứt lời thì một giọng nam lạnh lót trên ngang. Tao là cái tổ. Hôm qua đánh cái bột giáo quan ấy cái lúc mày phản công lại ấy, phải nói là đỉnh luôn ấy. Dù thua nhưng phải nói là đỉnh thật. Thật khó tin khi con người có thể phản xạ như vậy, điên thật. Cái công pháp mà giáo quan tặng nó là gì vậy? Có xạ giờ ra ngoài được không? Có thì cũng được, hoặc chụp màn hình cũng ok. Lữ cha chưa kịp phản ứng thì cái tổ đã tiếp tục phun như súng liên thanh. Mà game vui ha. Giao diện mới mượt thấy sợ luôn, hắn ta mặc áo khoác dài, tóc đen buộc nửa gọn gàng, kính tròn ánh lên dưới đèn xe trông như giáo sư đại học, nhưng khi mở miệng ra lại đúng là một tên nghiện game thứ thiệt. Ngồi bên cạnh cái tổ, một cô gái tóc đỏ rực rỡ nạt lớn bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó đấm vào vai hắn một cái buốt. Các lê tún của cô, họ phả bỏ. Người ta mới gặp mà ông tuân như lũ cuốn là sao? Rồi cô quay sang Lữ cha, nở một nụ cười duyên dáng như thể ánh đèn sân khấu đang soi vào riêng cô. Tôi là mãi nở vạ. Mãi nở vạ án vạ ẹn. Giọng nói tự tin, phát âm rõ ràng, có nhịp có phách như thể đang đọc lời thoại. Rất vui được gặp người nổi tiếng mà ẹ mà cứ nói suốt mấy ngày nay. Lữ cha thoáng bối rối, nhưng cười lịch sự. Thân hạnh được làm quen, chào mãi nở vạ. Mà cậu hình như đang chuyển sang lớp nhân vật khác phải không? Mãi nở vạ cười khanh khách, ngón tay khẽ xoắn lọn tóc. Ừ, chiến đấu không quá phù hợp với quý cô. Làm một nhà thám hiểm và thiết kế coi bộ phù hợp bản thân tôi hơn. Rồi cuối cùng. Ẹ mãi vỗ vai người đang ngồi im như tượng ở góc trong cùng. Khai Dương gật đầu. Chào. Chỉ một từ. Lữ cha nhìn từ đầu đến chân, cao gần mét 9, vai to như tủ quần áo, tay chân nổi gân quần quần tưởng như sẽ là vệ sĩ thay vì game thủ. Nhưng gương mặt hắn lại có nét thư sinh, nhẹ nhàng và cặp kính hơi trễ mũi tạo cảm giác thầy giáo vừa đi di về. Anh cũng ít nói như trong game nhỉ. Lữ cha chào, cố không để lộ vẻ ngợp. Ừm, Khai Dương gật nhẹ, rồi im tiếp. Thật ra nếu ai tinh ý sẽ thấy hắn đang căng cứng cả người, mắt đảo liên tục như thể vừa được thả vào giữa bầy hổ, tay thì nắm chặt ống tay áo, rõ ràng là đang hoảng loạn nhưng vẫn gồng để không run. Đừng nhìn nó giữ vậy ẹ mải cười. Trong đầu nó đang hỏi phải chào sao cho tốt đấy. Lữ Trang ngồi xuống, nhìn quanh cả bọn. Toàn là những cái tên lạ mà quen vừa mới gặp nhưng đã thân thuộc một cách kỳ lạ. Hắn không cần ai nói ra ra thế, chỉ cần nhìn đồng hồ, giày, ánh mắt và cách họ nói chuyện cũng đủ biết đám người này đều là những thủ khoa ngành chuyển sinh, những con nhà người ta ngoài đời thực. Cả khí chất lẫn dáng vẻ đều toát lên sự không tầm thường. Ẹ mải đúng là biết chơi. Bạn bè không ai bình thường hết. Lữ cha thầm nghĩ. Chiếc lý mù xin dừng lại trước một tổ hợp kiến trúc khổng lồ, hiện đại đến choáng ngợp. Những tòa nhà uốn lượn bằng kính phản quang, hòa trộn giữa ánh nắng sớm và hệ thống chiếu sáng bán tự động khiến cả khuôn viên sự kiện trông như một thành phố tương lai thu nhỏ. Cờ hiệu mang biểu tượng của tập đoàn nổ và tung bay trong gió. Hàng loạt giờ dồn an ninh lặng lẽ lơ lửng trên không, thi thoảng phát ra những tia quét ánh xanh. Mọi lối vào đều có vệ binh mặc giáp đen, mặt nạ phản quang, đứng nghiêm túc như những pho tượng sống. Hệ thống nhận diện tự động, mã hóa sinh chắc học và kiểm soát tín hiệu điện tử được vận hành đồng thời tất cả toát lên vẻ uy quyền và kiểm soát tuyệt đối. Lữ cha bước xuống xe, ngửa đầu nhìn quanh. Cảm giác đầu tiên trong hắn không phải là sự tò mò, mà là một nỗi kính sợ. Sự kiện hôm nay, theo cách gọi của giới truyền thông, là lễ khánh thành ba học viện quân sự Nova, học viện hành chính Nova và học viện công nghệ Nova. Nhưng bất kỳ ai có đầu óc đủ tỉnh táo cũng hiểu, đây không đơn thuần là một buổi lễ chào mừng học viên. Đây là một tuyên bố. Một tuyên bố với thế giới rằng tập đoàn Nova không chỉ thống trị về công nghệ, tài chính hay năng lượng, mà giờ đây còn đặt móng cho một thế hệ lãnh đạo, chiến lược gia và chuyên gia mới, do chính họ đào tạo, kiểm soát và định hình. Một đế chế, để trường tồn, cần nhiều hơn công nghệ. Nó cần con người trung thành, được rèn luyện đúng cách, từ gốc rễ. Học viện quân sự sẽ đào tạo ra thế hệ chỉ huy tinh nhuệ, lực lượng vũ trang tương lai không phụ thuộc vào quốc gia nào. Học viện hành chính sẽ đào tạo những người vận hành các bộ máy chiến lược, quản lý chuỗi hệ thống liên quốc gia. Còn học viện công nghệ, đó sẽ là cái nôi của những bộ óc thiên tài, những người kiến tạo những đột phá kế tiếp cho nổ bạc hoặc giữ bí mật cho những thứ chưa từng công bố. Ba học viện, ba trụ cột. Nhưng thật ra, chỉ có một mục tiêu duy nhất, xây dựng bộ khung nhân sự độc lập, trung thành và tinh anh để duy trì quyền lực tuyệt đối của nổ bạc trong thế kỷ tới. Ta đã quay trở lại rồi đây cờ 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 cờ, quá mệt nhưng giờ thì ổn rồi. Đã quen phần nào cờ 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 chương 196, Chương 196, ánh sáng trong khán phòng khẽ đổi màu. Từ những dải đèn trần ẩn sau lớp lá cây nhân tạo, ánh sáng dịu dàng lan tỏa như ánh nắng xuyên qua kẽ rừng, khiến cả không gian nơi đây giống một khu vườn nhiệt đới trong mơ. Vừa hiện đại, vừa một mạc đến khó tin. Lữ Trang ngẩng đầu. Những tán cây xanh biết răng kín cung trần, đung đưa theo làn gió nhân tạo được điều chỉnh hoàn hảo. Dưới chân, sàn đá bán trong suốt lấp lánh ánh sáng nhẹ nhẹ như ánh nắng rọi qua sương mai. Khu vườn không, khán phòng này được tổ chức theo kiểu tự do, không có bàn tiệc tròn truyền thống. Thay vào đó là những cụm bàn dài bằng gỗ hóc chó đen bóng, ghép lệch tầng giữa những hồ cá nhỏ và những thảm cỏ trang trí. Robot phục vụ di chuyển nhịp nhàng như một dàn nhạc, mỗi chiếc đều mang phong thái trang nhã, dù không có mặt người. Giờ dồn bay thấp trên cao, kiểm soát không khí, nhiệt độ, ánh sáng và tất nhiên là cả an ninh. Khách mời ở đây toàn là những nhân vật tầm cỡ quốc tế, từ cố vấn chính phủ, lãnh đạo tập đoàn công nghệ đến các nhà tài phiệt và tướng lĩnh lừng danh. Nhưng có một điều thú vị là dù cao sang đến đâu, trên bàn ăn của họ vẫn có những món ăn rất Việt. Rất nhiều món lạ đang khác. Bún chả nướng, phở bò tái, cơm tấm sườn bị trứng và bún đậu mắm tôm. Lữ Cha đứng lặng vài giây trước bày thức ăn, nhìn cái khay đậu hũ rán vàng ươm nằm kế bên một chén mắm tôm đặc sệt, được đánh bọt kỹ lưỡng, hắn cảm thấy cả não mình khựng lại một nhịp. Mắm tôm, hắn thì thầm. Bên cạnh hắn, E Mại vừa gắp một miếng nem rán vừa cười tủm tỉm, trông như kiểu lặn lội đến tận hành tinh khác để đi du lịch, rồi đến nơi lại thấy người ta bán món ăn quê mình phải không? Lữ Cha khẽ cười, lắc đầu. Sao Nổ Vã lại chọn bảy mấy món này ở một buổi lễ trang trọng như vậy chứ, để nhắc cho thiên hạ nhớ? E Mại nháy mắt. Là đế chế này bắt đầu từ đâu? Có lẽ là vậy. Trong tiếng nhạc nền trầm ấm vang lên như một dàn giao hưởng điện tử, cánh cửa khán phòng bất ngờ hé mở và ánh sáng nhẹ hát lên từ dãy đèn dẫn lối, khiến cả hành lang dài trở nên huyền ảo như một con đường bước ra từ tương lai. Những học viên đại diện cho Học viện Công nghệ Nổ Vã đang tiến vào. Họ không đi theo đội hình quân sự nghiêm ngặt, cũng không khoác lên mình những bộ đồng phục đồng bộ. Trái lại, mỗi người mang một phong cách rất riêng, như thể họ là những mảnh ghép lạ thường của cùng một phương trình siêu phức tạp, nhưng lại ghép vừa một cách kỳ diệu. Dáng người cao gầy, áo khoác dài, một vài người đeo tai nghe ASL đang phát giao diện lập trình thời gian thực. Có kẻ còn mang theo cỗ giờ dồn cá nhân nhỏ như con chim rồi bay vòng quanh bay, phát ra ánh sáng nhấp nháy xanh dương theo từng nhịp thở. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên, không to, nhưng ngôn ngữ thì đủ mọi loại. Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức và cả tiếng Việt. Cái hệ thống cảm biến trong phòng lab đúng là điên rồ thật. Nó tự động chỉnh điều kiện môi trường theo đồng hồ sinh học của từng người. Nhiều đó thì có là gì, thử đi tham quan phòng thí nghiệm đi. Ở đó có nhiều thứ hay ho lắm. Họ vừa đi vừa thảo luận, bằng ánh mắt rực sáng như thể vừa đặt chân lên mảnh đất nữa, nơi mọi điều bất khả đều đang dần bị phá vỡ. Dù có sự khác biệt rõ rệt về giới tính, màu da, xuất thân, nhưng có một thứ nối kết tất cả. Niềm đam mê tuyệt đối với khoa học. Với họ, Nổ Vã không phải là nơi để tìm việc làm hay danh vọng. Nổ Vã là giấc mơ được số hóa, là bản thiết kế tương lai của nhân loại. Là thánh địa. Không biết mọi người có nhận ra không, một thanh niên da ngăm, mặc hủ tỉ in mác lờ giờ nháy sáng lên tiếng, vừa đi vừa liếc mắt. Cái gì? Phó viện trưởng, tôi nghĩ bà ấy thật sự thiên vị Trần Kiệt đấy. Ngay lập tức, những ánh mắt như tia quét đồng loạt chuyển hướng sang phía Trần Kiệt. Một chàng trai dáng vẻ thư sinh, tóc hơi rối, tay đút túi áo khoác dài kiểu cổ điển, trông không có gì nổi bật cho đến khi hắn cười gượng. Chắc là do cô si ba tối ưu thuật toán tương tác theo từng cá nhân thôi. Trần Kiệt đúng bay, giọng cười nhẹ như chẳng có gì quan trọng. Không đâu. Một cô nàng học bá lên tiếng, giọng sắc bén như cắt. Cô nàng đeo một chiếc kính dày đến mức tưởng như gắn thấu kính thiên văn vào hai mắt. Chuyện cô si ba tương tác thân thiện, tôi còn tạm tin. Nhưng tại sao các ai khác, cả robot quản lý, cả máy bay tự hành trong khuôn viên, tụi nó cũng chào ngươi với giọng khác mọi người? Một người khác trên bảo, nửa đùa nửa thật. Tụi nó chào mình bằng âm thanh báo hệ thống. Chào Trần Kiệt bằng giọng nữ, nhỏ nhẹ, còn kèm nhạc nền. Chắc chắn là có sự phân biệt gì đó ở đây. Có thể do tôi chỉnh cấu hình riêng. Trần Kiệt nói, nhưng chính hắn cũng đang chau mày. Thật ra, bọn họ không hề ghen tị. Những bộ óc yêu khoa học như họ không bị hấp dẫn bởi địa vị, mà bởi bí ẩn. Trần Kiệt trong mắt bọn họ không khác gì một tần số. Một số bắt đầu âm thầm đánh giá lại mối liên hệ giữa Trần Kiệt và Si Ba, hệ thống trí tuệ nhân tạo đang vận hành toàn bộ học viện công nghệ. Si Ba, xin thể tiếp ín kéo lại gần sở for lệ ở đỉnh, vì ghi lặn sở ẩn đạt vạn xe mèn. Một hai cấp cao, có cảm xúc, không có thiên vị, và đặc biệt không bị con người giám sát hoàn toàn. Nô Vạ từng tuyên bố, Si Ba không có lãnh đạo, nó là chính nó. Học viện công nghệ không có viện trưởng, không có ban giám hiệu, chỉ có Si Ba. Một hệ thống điều hành hoàn toàn tự trị, tự học, tự phát triển. Và nếu Si Ba thực sự đang ưu ái Trần Kiệt thì đây đúng là thứ đáng để bọn họ tìm hiểu. Đúng lúc bầu không khí đang dần chuyển từ vui vẻ sang rất tò mò, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Làm phiền. Các bạn hiện đang chắn lối vào khán phòng. Âm thanh rõ ràng, cứng rắn, mang chất quân lệnh. Cả nhóm học viên công nghệ quay lại. Đứng đó là bốn người mặc đồng phục đen xám với biểu tượng hình thanh kiếm và tấm khiên cách điệu. Đây là huy hiệu của học viên thuộc Học viện Quân sự Nổ Vã. Dáng đứng thẳng tắp, mắt sắc lạnh, lưng thẳng như dây cung. Trông họ khác biệt hoàn toàn. Không phải là những bộ óc thiên tài trong phòng thí nghiệm, mà là những cô máy sinh học được rèn luyện để chỉ huy và chiến đấu. Một trong số họ lùi lại nửa bước, nghiêng đầu như thể cho phép nhóm công nghệ đi tiếp. Bầu không khí lập tức thay đổi, không còn rôm rả, không còn bừa cợt. Cả hành lang đông chốc trở nên nghiêm nghị lạ thường, như thể chính sự hiện diện của nhóm quân sự đã thiết lập lại giao thức hành xử mặc định của khu vực. Không ai trong nhóm công nghệ để ý rằng, từ hành lang phía bên kia nơi ánh sáng ít hơn, một nhóm học viên khác đã lặng lẽ xuất hiện. Không tiếng giày vang, không tiếng nói cười. chỉ là sự hiện diện âm thầm, đúng lúc. Học viên của học viện hành chính, họ đã có mặt từ lúc nào chẳng rõ, và rõ ràng họ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai học viện vừa rồi, nhưng không ai tỏ vẻ gì. Ánh mắt họ điềm tĩnh, biểu cảm nhã nhặn, không ai lên tiếng cắt ngang, không ai cố chen vào cuộc trò chuyện vốn chẳng liên quan đến mình. Họ đứng thành nhóm nhỏ, trật tự, không rối loạn, nhưng cũng không có sự ép buộc. Giữa một khung cảnh mà nhóm công nghệ thì đang sôi nổi, nhóm quân sự thì lạnh lùng, thì nhóm này giống như một làn khói mỏng, không nhẹ rõ, nhưng chắc chắn đang ở đó. Không người dẫn đầu theo kiểu mệnh lệnh như quân sự, không tụ tập ngẫu hứng như công nghệ. Dáng người gọn gàng, phong cách ăn mặc tối giản nhưng được cắt may tinh tế, không phô trương nhưng từng nếp gấp đều có chủ đích. Biểu cảm điềm đạm, từng cái gật đầu, từng câu chào buổi sáng đều mang cảm giác như thể đã được luyện tập qua cả trăm lần trong gương. Không ai trong số họ nói to, không cần giới thiệu. Họ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa nãy, về Trần Kiệt, về Siva, về phản ứng của robot, nhưng không ai tỏ ý tham gia. Họ chỉ lặng lẽ quan sát. Dù không ai nói, nhưng rõ ràng cả nhóm đang đi theo một người, một chàng trai với phong thái quý tộc hiện đại, cử chỉ tao nhã đến mức khiến người ta cảm giác như đang xem một buổi dạ tiệc chính trị thay vì lễ nhập học. Hắn mang quốc tịch nước ngoài, mái tóc sáng màu được trải gọn ra sau, chiếc áo khoác dài màu be nhạt đậm chất châu Âu cũ, và trên cổ áo là huy hiệu nhỏ của học viện hành chính, ba vòng tròn lồng vào nhau như mô hình hệ thống quản trị. "Xin thứ lỗi vì đã chen ngang." Hắn cất giọng, nhẹ như gió xuân nhưng không thiếu trọng lượng. "Tôi là Bờ Rèn Lô Gen, được các bạn trong học viện tin tưởng để làm người đại diện tạm thời trong các hoạt động chính thức." Một lời chào đến cả hai bên. Hắn cúi nhẹ người, một cái cúi vừa đủ lịch thiệp nhưng không quá khiêm nhường. Đôi mắt xám cho quét qua từng người với ánh nhìn như đang đọc hồ sơ, nhưng không ai cảm thấy bị xâm phạm. Có vẻ như mỗi học viện đều đã sẵn sàng. "Vậy, chúng ta cùng tiến vào chứ?" Không ai phản đối. Giọng nói ấy, nụ cười ấy không áp đặt, nhưng có trọng lượng. Bờ Rèn quay sang nhóm quân sự, gật đầu với một nam sinh to lớn mang biểu tượng đội trưởng trên vai. Họ nhìn nhau như hai người chơi cờ đang chào trước bàn đấu, đầy tôn trọng, nhưng tuyệt đối không dễ dãi. Cả nhóm công nghệ lẫn quân sự đều khẽ gật đầu. Kể cả những người quen ra lệnh, cũng không thấy lý do gì để chống lại lời mời ấy. Nhưng rồi ánh mắt của hắn khẽ chuyển hướng. Chỉ một tích tắc, Bờ Rèn liếc nhìn về phía Trần Kiệt. Không dài, không rõ ràng. Nhưng trong giây phút ấy, nụ cười của hắn khẽ thay đổi. Một chút tinh nghịch, hay dễ cận, hay biết nhiều hơn mức cần thiết. Không ai hiểu ý nghĩa của nó là gì. Chỉ thấy Trần Kiệt hơi nhướng mày. Và trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, có gì đó rất giống một lời chào giữa hai kẻ cùng biết một bí mật nhưng không ai muốn nhắc ra. Bờ Rèn chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đi, tiếp tục dẫn đoàn của mình tiến vào trong khán phòng không đội, không chậm chuẩn tác phong của một đoàn đội. Bầu không khí trong khán phòng giờ đây đã đủ đầy. Ba học viện, ba luồng khí chất khác nhau, nhưng đều mang một điểm chung không thể chối cãi. Đây không phải học sinh bình thường. Đây là những người sẽ đứng trong trung tâm quyền lực mới. Những người sẽ không chỉ học, mà sẽ định hình lại tương lai. Âm nhạc trong khán phòng dần chuyển từ giai điệu trang trọng sang nhạc nền nhẹ nhàng. Cả không gian như được lập trình lại cho phù hợp với trạng thái tiếp khách. Không khí ấm lên, ly rượu vang lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Những khay thức ăn được robot phục vụ. Lữ Cha đang cầm một đĩa nhỏ với thứ gì đó không rõ tên, nhìn như một trứng nhưng vị thì như thể có đang cố bắt chước món phở bò. Vị kỳ lạ quá. Hắn nhăn mặt, cứ như suốt pha cà phê, giờ thì tôi hiểu cảm giác của mấy anh người Ý rồi. Ít nhất là vẫn còn ăn được. Ẹ mày nuôi bay, miệng đang ngai thứ gì đó nhẹ nhẹ. Tôi từng ăn một món mà đầu bếp nói là cảm xúc được tổng hợp từ giấc mơ. Nhìn thì đẹp, ngửi thì hương mà lại chả ăn được. Thế mà nó vẫn được gọi là món ăn. Lạ kỳ ha. Lữ Trà im lặng, thường như cạn lời, nhưng rồi lại bật cười. Bọn họ đang ngồi tại khu vực tiếp khách bên hông khán phòng, nơi những người thân quen được ưu tiên chỗ ngồi sát viền để dễ quan sát toàn cảnh. Trên bàn là đồ ăn, nhưng chủ đề chính thì không phải là ẩm thực. Thực ra, Ẹ Mại vừa nhấp rượu vừa nói buổi tiệc này không chỉ là lễ khánh thành ba học viện. Ừ. Lữ Trà nhướng mày. Là buổi ra mắt. Ra mắt. Lữ Trà lặp lại. Phải. Ẹ Mại gật đầu, mắt nhìn về phía nhóm học viên đang đứng dàn hàng trước bục lễ. Một màn chào hỏi chính thức. Các học viên này không chỉ là học trò. Họ là đại diện tinh hoa, là bộ mặt tương lai mà Nổ Vạ đang chọn để giới thiệu với hệ sinh thái của nó. Lữ Cha nhíu mày. Ý là Ẹ Mại mỉm cười, nghiêng đầu như thể đang thưởng thức phản ứng chậm trễ của bạn mình. Tất cả những người trong khán phòng này từ các nhân vật lớn tuổi, chính khách, lãnh đạo công ty công nghệ cho đến đám thiếu niên đang bưng rượu đứng nói chuyện bên góc kia đều không phải khách mời ngẫu nhiên. Bọn họ là thành viên, hoặc là cổ đông, hoặc là người đứng đầu các công ty con, các chi nhánh trực thuộc Nổ Vạ. Lữ Cha bất giác dừng ai. Ánh mắt hắn quét một vòng khán phòng. Đương nhiên, mỗi bộ vest, mỗi nụ cười, mỗi chiếc huy hiệu nhỏ trên vai áo đều trở nên đáng ngờ. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn nhóm bạn bên cạnh. Cả sạn giờ ra, với ánh mắt kiêu sa không giống người chơi bình thường. Kaito, dù tính cách rộn ràng nhưng cách hắn ăn uống thì trông như được giáo dục rất đàng hoàng. Mai Nova, giọng điệu tự tin như thể từng thuyết trình trước quốc hội. Khai Dương, ít nói nhưng ánh mắt không ngừng quan sát, phân tích từng cử động của người khác. Họ không đơn giản như hắn từng nghĩ. Nhận ra hơi nhanh đấy. Ẹ Mại bật cười. Chắc tại chơi game giỏi nên não cũng nhạy. Hắn cười có phần thích thú. Một tràng pháo tay vang lên từ bục lễ. Ba nhóm học viên đã chính thức bước vào. Ánh đèn chiếu rọi, mỗi bước chân của họ được hàng chục máy quay tự hành ghi lại, truyền hình trực tiếp trong hệ thống nội bộ của Nổ Vạ trên toàn cầu. Và rồi, khi nhóm quân sự bước lên bậc thềm, một dáng hình khiến Lữ Trà giật mình. Một cô gái tóc đen buộc cao gọn gàng, bước chân vững như thép, ánh mắt lạnh lùng không có một chút dao động. Esco Kamishiro. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh quen thuộc, cô gái ấy trong bộ đồng phục đấu tập của game giả lập, vừa bón hành cho hắn vừa nói chuyện như đang chỉ dạy. Không phải cứ mạnh là thắng, phải biết đúng lúc. Chưa kịp mở miệng, thì ẻ mai bên cạnh đã há hốc mồm. Ơ đậu xanh, là Espo thật kìa. Hắn quay sang Lữ Cha, mắt trợn tròn. Cô ấy là học viên học viện quân sự á? Thảo nào, trong đêm đánh nhau như bất hắc. Lữ Cha nuốt khan. Hắn nhìn Esco không phải qua không gian nào, mà bằng mắt thật. Cô bước đi giữa hàng ngũ học viên quân sự, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, không nhìn ai, không mỉm cười. Lạnh, sắc, chuẩn. Thảo nào thân thủ của cô ta bất thường đến vậy. Lữ Cha lẩm bẩm. Và trong thoáng chốc, ánh mắt Esco lướt ngang qua dãy ghế khán phòng và chạm trúng ánh mắt Lữ Cha. Không cười, không gật đầu, chỉ là một giây dừng lại rồi cô quay đi. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó thôi, đã khiến tim Lữ Cha đập lệch một nhịp. Chuyện này, hắn khẽ lẩm bẩm. Chương 197, im lặng. Chương 197, im lặng. Họ không giấu chúng ta một lời nói dối, họ giấu sự thật và để chúng ta chết dần trong im lặng. Phát ngôn của một nhà báo tự do vài giờ trước khi bị mất tích bí ẩn gần vành đai thi công của Nova. Không còi báo động, không tuyên bố nào được phát ra, chỉ là máy móc rầm rầm chuyển vận. Ban đầu mơ hồ như tiếng ồn của công trình nào đó ở xa, rồi dần trở nên sắc bén, đều đặn, thọc sâu vào lòng đất như thể đang đào lên một thứ gì đó chưa từng nên thấy ánh sáng mặt trời. Mỗi ngày, âm thanh ấy lại vang lên sớm hơn, lớn hơn, gần hơn. Nó không còn là tiếng máy móc, mà như tiếng rên rỉ của một sinh vật khổng lồ đang cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cả thế kỷ. Một con quái vật không phải bằng máu thịt, mà bằng sắt thép, bí mật và tham vọng. Nova xã đủ chưa từng công bố thêm bất kỳ một thông tin nào về thành phố ngầm, chưa có bản thiết kế nào rõ gì, chưa có bài báo nào được phép đăng. Nhưng ai cũng biết, dưới những lớp đất đá kia, có điều gì đó đang được xây, một điều gì đó rất lớn và rất nguy hiểm. Công trường bị che kín bằng tường năng lượng mờ đủ. Thứ ánh sáng nhấp nháy đó như lớp sương dày, ngăn cách thực tại bên ngoài với những bí mật bên trong. Từ xa nhìn lại, cả khu vực giống như một miệng hố tối, nơi ánh sáng bị bẻ cong và lý trí bị nuốt chửng. Người dân không được phép tới gần, báo chí không được phép đưa tin. Chỉ có những đoàn xe bọc thép màu xám không biển số, không biểu tượng âm thầm đưa người vào trong. Những công nhân xây dựng, không ai biết họ là ai, không ai thấy họ quay lại. Họ biến mất như thể chưa từng tồn tại. Đợt mở cửa, đi vặt mỹ lì tạ gì còn bạn nhì công ty quân sự tư nhân. Không cờ, không quốc ca, không tổ quốc, chỉ có hợp đồng. Khác với quân đội chính quy, đợt mở cửa không tuyên thệ danh dự. Họ không chiến đấu vì quốc gia, mà vì con số được in trong tài khoản. Họ trung thành tuyệt đối nhưng không với lý tưởng, mà với người đã trả giá cao nhất. Tại các công trường của nổ bạ sàn đùm, đội quân cờ mở cờ này không giống bất kỳ lực lượng nào từng tồn tại. Họ được tuyển chọn gắt gao, huấn luyện theo giáo trình riêng. Có tin đồn rằng họ không còn là người bình thường gì đã bị tái cấu trúc, cơ thể được bơm hormone và thuốc điều biến, giác quan được nâng cấp bằng cảm biến nano. Áo giáp đeo ngoài chỉ là lớp vỏ, thứ thật sự khiến họ trở nên nguy hiểm là những nâng cấp mà người thường không thể nhìn thấy. Trong bóng đêm nơi cổng công trường, một người lính cờ mở cờ đứng yên như tượng, khẩu súng nặng trong tay hắn không hề rung rinh. Dưới lớp mặt nạ gương phản chiếu, không ai biết hắn đang nhìn gì, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến cả đám phóng viên bên ngoài phải rút lui từng bước. Đây không còn là công trường xây dựng, đây là vùng cấm. Và bất kỳ ai dám xâm phạm, dù chỉ một bước sẽ biết chính xác tại sao cái tên nổ bạ xạ đùm khiến cả thế giới vừa tò mò vừa sợ hãi. Biến đổi khí hậu, chiến tranh cục bộ, sụp đổ kinh tế châu Âu, dịch bệnh không rõ nguồn gốc. Tất cả thông tin trên như những nhát dao lặng lẽ cưa vào cổ họng của nhân loại. Đáng sợ nhất không phải là những điều đó, mà là im lặng. Im lặng từ chính phủ, im lặng từ những tổ chức từng được gọi là đại diện nhân loại vì nhân loại. Im lặng từ những tập đoàn công nghệ, những đế chế kiểm soát thông tin, thực phẩm, tài nguyên và cả sự sống. Và rồi, giữa tất cả sự im lặng ấy, nổ vạ xa nùm bắt đầu xê. Không báo trước, không lời giải thích, không minh bạch. Chỉ có hàng trăm công trường bí mật mọc lên, bao bọc bởi lớp tường điện, giờ rồn, robot và hàng ngàn lính ở mở cờ. Còn phần còn lại của thế giới thì sao? Còn 99 còn lại đang vật vã sống qua ngày giữa đống đổ nát này thì sao? Tại các quảng trường lớn, từ Berlin đến Buenos Aires, từ Tokyo đến Johannesburg, những đám đông tràn xuống đường. Tay cầm biểu ngữ, miệng hô vang khẩu hiệu. Chúng tôi cũng là con người. Ai quyết định ai được sống? Nova không phải là chúa. Trên bục gỗ tạm thời dựng giữa đại lộ cha mẹ lì thẻ ở bị đốt phá, một phụ nữ trung niên tóc rối bù, gương mặt khét nắng, đứng cầm loa. Họ đang chọn lọc. Các người không thấy sao? Chúng ta không được chọn, không phải vì chúng ta kém cỏi mà vì chúng ta không còn giá trị trong mắt họ. Chúng ta là số dư. Họ không muốn cứu nhân loại, họ chỉ muốn đem nhân loại của riêng họ đi chỗ khác. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng chai lọ vào khiên chắn. Cảnh sát chống bạo động bao vây, nhưng tiếng giận dữ của người dân đã vượt ngoài vòng kiểm soát. Ở Nam Mỹ, một nhà hoạt động trẻ tuổi lấy dễ ảm giữa một quảng trường đỏ lửa. Chúng ta đòi một lời giải thích. Chúng ta đòi quyền được sống. Họ xây thành phố dưới lòng đất, tại sao không ai được vào? Tại sao chỉ có bác sĩ, kỹ sư, người của họ mới được đi? Họ biết gì mà chúng ta không biết? Một cơn đại họa sắp tới à? Một vụ tận thế ẩn dấu. Họ đang bỏ lại phần còn lại của nhân loại để chết. Tại một cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc, ghế của đại diện nổ vạ xà đùm vẫn trống trơn. Các quốc gia trách móc lẫn nhau, đổ lỗi, tung ra các tài liệu tuyệt mật, đòi truy trách nhiệm. Nhưng tất cả chỉ là vở kịch rách nát. Không ai thật sự có câu trả lời. Trên mạng xã hội, các hạ sở địch lan rộng như cháy rừng. Dì thở tổ sở bị vơ hẹ dọc bệ thì nổ vật nặng sở. Một tuần trước, tại thủ đô Caracas, một vụ nổ lớn làm sập toàn bộ khu dân cư, nguyên nhân được cho là từ một thiết bị năng lượng sinh học dò dỉ bị đánh cắp từ một phòng nghiên cứu của Nova ở châu Á ở Lego. Một giờ dồn chiến thuật cỡ nhỏ của Nova được cho là nguyên mẫu thử nghiệm bị nhóm vũ trang địa phương sử dụng để tấn công trụ sở cảnh sát. Tại Ba Lan, người dân chuyển tay nhau đoạn video mờ mịt. Một sinh thể giống người, không có biểu cảm, bước ra từ chiếc container vận chuyển y tế trên tay còn dán logo Nova. Không ai xác thực, nhưng toàn thế giới đã tin. Chính phủ không thể làm gì ngoài việc lặp đi lặp lại thông cáo trấn an mơ hồ. Tập đoàn, họ im lặng. Còn người dân, họ đã quá quen với lời nói dối. Mạng xã hội tràn ngập các thuyết âm mưu, từ lực cười đến giận gáy. Nova chuẩn bị cho ngày tận thế. Họ đã biết trước một sự kiện tận diệt sẽ xảy ra. Tầng lớp giàu đang chạy trốn xuống lòng đất, để lại mặt đất cho chúng ta chết dần trong bạo loạn. Các căn cứ ngầm là nơi nhân bản vô tính đang thay thế loài người. Bản gốc sẽ bị bỏ lại trên mặt đất. Siêu hai của Nova đã kiểm soát hậu trường. Các chính phủ chỉ là bù nhìn. Những gì chúng ta thấy chỉ là sân khấu. Ngày xưa, các tôn giáo nói về phán xét. Giờ đây, ai quyết định ai đủ giá trị để tồn tại? Các quốc gia từng ngạo nghễ với chủ quyền giờ bắt đầu sao chép Nova. Dự án căn cứ ngầm xuất hiện ở từng châu lục không hẳn để sống sót, mà là để không bị bỏ lại. Không ai muốn là kẻ cuối cùng, dù họ không biết Nova đang làm gì. Nhưng đây là một làn sóng dẫm đạp, nếu không muốn bị dẫm chết bạn phải tiếp tục đi theo dòng chảy. Dù không biết đang đi đâu và về đâu. Đồng tiền lao dốc, các hệ thống ngân hàng sụp đổ như hiệu ứng domino. An ninh xã hội xuống cấp trầm trọng, các thành phố lớn lần lượt áp dụng chế độ điểm tín dụng. Từ số lần mua sắm thực phẩm đến mức độ tích cực trên mạng xã hội đều bị đánh giá và phân loại. Ai giám sát hành vi xuất hiện trên mọi góc phố? Một nụ cười gượng gạo trong siêu thị cũng có thể là dấu hiệu chống đối. Một bài viết vô danh lan truyền có câu: "Chúng ta không sống nữa, chúng ta đang bị lập trình để tiếp tục thở." Đoàn xe lặng lẽ lăn bánh giữa thành phố rực ánh đèn xanh. Trên kính chắn gió, những vệ sáng bị bẻ cong bởi lớp chống đạn đa lớp phản chiếu lấp lánh như ảo ảnh. Bên ngoài, những hàng người vô danh đứng nhìn đoàn xe bọc thép lướt qua, ánh mắt trống rỗng, lặng câm và một chút gì đó căm hận. Lâm Chấn Vương ngồi ở ghế bên phải, tay đặt hờ trên đầu gối, mắt nhìn xuyên qua cửa kính tối màu. Hắn không nói gì suốt nửa giờ di chuyển như thường lệ. Nhưng rồi, bất chợt, hắn khẽ nghiêng đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đám đông ngoài kia. Hệ là Dạ Von cỡ dầu ngộ duỗi chân, tay đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt xanh ánh lên sự chờ đợi tinh quái. Anh lại đang nghĩ đến gì đó thú vị, đúng không, Vương? Hắn khẽ nghiêng đầu, không nhìn cô, giọng như thể đang kể lại một giấc mơ xa xưa mà hắn từng chứng kiến, nhưng chưa bao giờ có. Cô có từng nghe về một thí nghiệm xã hội chưa, Hệ là Dạ? Hắn hỏi, giọng trầm và nhẹ, như một câu chuyện kể trước giờ hay quyết. Cô gái ngồi đối diện hắn, Hệ là Dạ Von cỡ dầu nổ, mắt xanh như băng tuyết Đức Quốc, đôi môi đỏ như lời hứa nguy hiểm, khẽ nhướng mày. Tôi từng đọc qua vài ngàn báo cáo nghiên cứu. Anh định kể tôi cái nào trong số đó? Cô nàng cười đáp, như thể cả câu chuyện là trò tán tỉnh vô hại. Trấn Vương không cười. Hắn chỉ chậm rãi nhắm mắt một nhịp rồi mở ra, như thể đang tua lại một ký ức. Hệ là Dạ nhíu mày nhẹ. Trấn Vương tiếp tục, giọng chậm rãi, như thôi miên. Trong một mô hình khép kín, người ta thả vào đó một nhóm sinh vật nhỏ. Mỗi con đại diện cho một tính cách cơ bản kẻ bị tha. Kẻ mạnh mẽ. Kẻ thông minh. Và một kẻ ích kỷ. Ban đầu, mọi thứ diễn ra như trong sách giáo khoa đạo đức. Kẻ bị tha giúp đỡ, chia sẻ tài nguyên, cảnh báo nguy hiểm. Cộng đồng phát triển ổn định, cân bằng như một bài hát du yên bình. Nhưng rồi một ngày, hiểm họa ập đến. Khi nguy hiểm xuất hiện, những con vị tha phát tín hiệu cảnh báo đồng loại. Chúng chịu phần rủi ro đầu tiên, đôi khi không kịp chạy, hoặc quay lại kéo đồng bọn. Tỷ lệ tử vong của chúng luôn là 50. Ngược lại, kẻ ích kỷ thì bỏ chạy đầu tiên. Không cảnh báo. Không nhìn lại. Nó sống. Qua từng thế hệ, những cá thể vị tha giảm dần không phải vì kẻ khác giết chúng, mà vì chúng tự chọn cái chết để cứu những kẻ sẽ không làm điều tương tự. Hệ là Dạ siết tay lại khẽ, môi mím. Câu chuyện không còn là thí nghiệm nữa, nó giống như sự thật đã được diễn tập lại cả ngàn lần trong lịch sử nhân loại. Cuối cùng, hệ sinh thái chỉ còn lại ba loại: kẻ mạnh sống nhờ vượt trội về thể chất, kẻ thông minh sống bằng cách tính toán và lẩn tránh, và kẻ ích kỷ sống nhờ biết lúc nào phải bỏ mặc tất cả. Kẻ vị tha thì tuyệt chủng. Im lặng trong xe như đông lại. Hệ là Dạ khẽ nói, giọng như cắt ngang sợi dây treo lơ lửng giữa cổ họng cả hai. Vậy lòng tốt không có chỗ trong tự nhiên. Trấn Vương nở một nụ cười rất nhẹ không có niềm vui, chỉ có thấu hiểu và khinh bỉ. Không phải vậy tự nhiên không ghét lòng tốt, chỉ là nó không ưu tiên. Nếu lòng tốt muốn tồn tại, nó phải tiến hóa, học cách sinh tồn trước khi học cách hy sinh. Bên ngoài, cổng chính của khu biệt lập thuộc tập đoàn Nổ Vạ Xạ Đủ hiện ra, rực sáng như lối vào của một đền thờ hiện đại. Xe chậm lại, Hệ là Dạ chỉnh lại tóc, liếc nhìn hắn. Và đó là lý do Nổ Vạ không chọn người tốt. Trấn Vương cài lại quy áo, ánh mắt sáng như kim loại. Nói đúng thì Nổ Vạ chọn người có khả năng thích nghi cao. Còn tốt hay xấu, đó chỉ là biến số phụ. Chương 198, sự xuất hiện của Lâm Chấn Vương. Chương 198, sự xuất hiện của Lâm Chấn Vương. Âm nhạc trong khán phòng khẽ trầm xuống, rồi ngưng hẳn. Không một lời thông báo, không chuông cảnh báo, không ánh đèn nhấp nháy báo hiệu, chỉ là lặng đi. Một sự yên tĩnh như thể nơi này vừa bị hút sạch không khí. Từ cánh cửa phía tây, một nhóm binh sĩ bước vào, khoác trên mình bộ đồng phục đen viền đỏ, bước chân không âm thanh, di chuyển như một khối thống nhất. Họ chia đội hình thành hình cung như một mái vòm che chắn, như một thế trận giăng sẵn. Rồi, giữa tâm cung, bóng dáng cao lớn trong bộ xịt đen bước vào. Không nhanh, không chậm. Mỗi bước chân như đạp lên thớ không khí căng cứng, khiến nhiệt độ trong phòng tụt hẳn vài độ. Lâm Chấn Vương. Một cái tên không ai dám hô lên, nhưng mọi người đều nhận ra. Tiếng ly chạm nhau im bặt. Những cuộc trò chuyện dở dang bị bẻ gãy. Một vài CEO khẽ thở gấp, cố che giấu bằng cách chỉnh lại cổ áo. Có người lùi hẳn nửa bước, ánh mắt cụp xuống như thể cái nhìn trực diện là một điều phạm thượng. Không một ai ra lệnh họ phải làm vậy. Họ chỉ biết, như thể tiềm thức đã được lập trình để phản ứng theo bản năng sinh tồn. Một cái liếc mắt của hắn đủ khiến thị trường chao đảo. Một câu nói nhẹ như gió cũng có thể khiến cả chính phủ một quốc gia phải tái đàm phán chính sách công nghệ. Thế nhưng, trái với không khí nén chặt xung quanh, Lâm Chấn Vương lại lịch sự đến gần như vô hại. Ánh mắt sắc bén nhưng không kinh người, dáng đi ung dung như đang thưởng thức dạ tiệc hoàng gia. Sau lưng là hệ lạ dạ Von Cờ Dâu Nổ, trong bộ đầm xanh thẫm, chiếc áo choàng mỏng lướt nhẹ sau vai. Hệ lạ dạ con gái của chủ tịch tập đoàn Cờ Dâu Nổ, người được cho là thiên tài, thần đồng về máy tính, nhưng lần này cô chỉ bước sau Lâm Chấn Vương nửa nhịp, như cái bóng được ban đặc quyền hiện diện bên quyền lực tối thượng. Một giọng nam vang lên đều và cẩn trọng, như cố gắng không để run. "Chào ngài Chấn Vương." Người lên tiếng là em ải. Dù nổi tiếng hoàn ngôn, lần này hắn cực kỳ nghiêm chỉnh, gương mặt không cười, lưng hơi cúi, tay đặt nhẹ trước ngực cung kính một cách chuẩn mực. Lâm Chấn Vương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt đến không lạnh, không áp lực nhưng cũng không quá thân thiết. "A, em ải, đã lâu không gặp. Ông của cậu vẫn khỏe chứ?" "Vẫn vẫn khỏe ạ." Hắn đáp nhanh như phản xạ sinh tồn, sống lưng cứng đờ, trong đầu hiện rõ 12 quy tắc ứng xử với nhân vật cấp Omega. Ông vẫn luôn nhắc đến ngài với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Một thoáng tĩnh lặng, không ai dám chế lời, không ai dám di chuyển. Lâm Chấn Vương không đáp, chỉ gật nhẹ như một dấu chấm, như một lời kết. Nhìn thái độ của Chấn Vương mà chỉ khẽ cười, nhưng là một nụ cười khác hẳn mọi khi, không pha trò, không bất cận. Chỉ đơn giản là hắn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Lâm Chấn Vương khẽ nói thêm, "À đúng rồi, ta vẫn còn nhớ cách đây mấy hôm, ông của cậu gửi cho ta một báo cáo về hệ thống quản lý nhân sự. Cậu từng biết phần phân tích cuối cùng, đúng chứ?" "Dạ đúng thưa ngài, đó là vinh dự của tôi khi được đóng góp một chút." "Ừm, làm tốt lắm, cố gắng phát huy. Tương lai là của những người trẻ như cậu." Lâm Chấn Vương chỉ ậm ừ, rồi không nói thêm. Đoạn hội thoại kết thúc ngắn gọn, không ai dám chen lời. Hệ Lạ Dạ liếc nhìn em ải, như vừa định nói gì, rồi cũng chỉ mỉm cười mơ hồ. Lâm Chấn Vương không nói gì thêm, nhưng ánh mắt chuyển sang nhóm bạn đứng bên cạnh em ải. Cái tổ Mọ Dị Dạ Mạ, người thừa kế tập đoàn tài chính Mọ Dị Dạ Mạ, cúi đầu thấp hơn bình thường. Dù Mọ Dị Dạ Mạ giải bật từng là niềm kiêu hãnh của Nhật Bản, gia tộc của hắn nay đã chọn hầu hạ Nổ Vạ như một nhánh tài chính hải ngoại. Và hắn hiểu rõ khi Nổ Vạ hát hơi, cả nhà hắn phải thay đổi chiến lược. Mai Nở và Ản Bạ Ẹn với khí chất kiêu kỳ quen thuộc, lần đầu chào hỏi mà không xen vào bằng lời đùa hay lời sắc bén. Cha mẹ cô, những bậc thầy truyền thông của thế giới, hiện là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ hình ảnh của Nova. Nhưng trong ánh mắt Mai Nở Vạ lúc này, có một chút gì đó dè dặt. Khai Dương, người ít nói nhất nhóm, không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng, nhưng ánh mắt hắn ánh lên sự đánh giá cẩn trọng. Dù gia đình hắn nắm giữ hàng chục nhà máy sản xuất cốt lõi, hắn thừa hiểu, họ chỉ là bánh răng trong một cỗ máy mà Lâm Chấn Vương có thể tháo ra bất cứ lúc nào. Trong buổi tiệc Lâm Chấn Vương không hề uy hiếp ai bằng lời, nhưng từng người đều hiểu, trong nội bộ Nổ Vạ có những kẻ không cần chức danh mà vẫn nắm quyền sinh sát. Người đàn ông trẻ tuổi này là một trong số đó. Một lời nói của hắn có thể thay đổi dòng tiền giữa các lục địa. Một cái nhìn có thể chấm dứt sự nghiệp của bất kỳ một ông lớn nào. Không phải bằng sự tàn nhẫn mà bằng sự tối ưu hóa lạnh lùng hư một cỗ máy. Bầu không khí trong khán phòng dường như biến đổi. Không phải do thay đổi ánh sáng hay âm nhạc, mà là vì Lâm Chấn Vương đang tiến lại gần. Các học viên hành chính vốn luôn điềm đạm, từ tốn đồng loạt chỉnh lại tư thế, nét mặt nghiêm trang hơn thấy rõ. Một số người lùi nửa bước như nhường không gian, dẫu không ai ra hiệu. Nhóm quân sự thì từng bước đi nghiêm trang cũng bỗng chứng lại như có dòng điện vô hình quét qua. Không khí như bị thiết lập lại quanh người đàn ông này. Bên phía học viện công nghệ, tình hình thậm chí còn buồn cười hơn. Mấy học viên vừa nãy còn đang trụm đầu bàn chuyện thiết kế robot, giờ lại co rúm như thể sắp bước vào vòng phỏng vấn tử thần. Một đứa run tay làm đổ cả ly nước lên sàn. Một đứa khác thì liên tục kiểm tra AR trên kính, sửa đi sửa lại ạ vạ tạ giao tiếp mà không biết vì lý do gì. "Bình tĩnh đi." Trần Kiệt cười nhẹ, khuyên nhỏ. "Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Ngươi có biết ngài ấy sắp đến đây không? Là huyền thoại sống đó, là người từng khiến cả ủy ban châu Âu phải ra nghị quyết khẩn để xin Nổ Vạ đừng cắt nguồn viện trợ, là người có thể nói một câu và nguyên giám đốc viện nghiên cứu quốc phòng của anh mất trước sáng hôm sau." Trần Kiệt chớp mắt, hắn không biết Lâm Chấn Vương đã làm những gì hay được người ta đồn đại đến mức nào, nhưng quả thực phản ứng hiện tại khiến hắn hơi choáng. Không có tiếng nhạc, không sợ họ lì tớt, nhưng khi Lâm Chấn Vương tiến lại gần cụm học viên công nghệ, mọi cuộc trò chuyện đều khựng lại như bị ấn tạm dừng. Hắn không đi nhanh, cũng không tỏ vẻ bài phong, trái lại vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức dễ nhầm là một doanh nhân trẻ lịch thiệp, cho đến khi nhìn vào ánh mắt. Một ánh mắt khiến người ta tự đánh giá lại toàn bộ giá trị bản thân trong 3 giây. "Kiệt, dạo này khỏe không em trai?" Giọng nói ấy vang lên không cao, nhưng có độ trầm ấm khiến mọi âm thanh xung quanh như tự động nhường chỗ. Không khí trong khán phòng khựng lại một nhịp. Trần Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một nụ cười quen thuộc. "Dạ em vẫn khỏe ạ." Lâm Chấn Vương đội tiến đến gần, không phải với dáng vẻ của một nhân vật quyền lực, mà như một người anh lớn vừa gặp lại cậu em lâu ngày. "Thế nào? Cuộc sống ở học viện đã quen chưa? Có ai bắt nạt em không?" Giọng hắn vẫn mang chất bình thản, nhưng ánh mắt thì thật lòng. Một cái vỗ vai nhẹ, một cái nghiêng đầu đầy quan tâm như thể đang ở một buổi họp mặt gia đình. Trần Kiệt khẽ bật cười, cũng tạm ổn ạ, có hơi bị choáng lúc mới vào nhưng giờ rồi. Thức ăn hơi lạ thôi. "Ừ, đám kỹ sư ẩm thực đó thích làm mẫu. Để anh nói với họ xem có thể đưa thêm vài món bình dân vô không. Mấy thứ quen miệng vẫn dễ ăn hơn." Lâm Chấn Vương cười khẽ, gật gù như thể sẽ thật sự làm vậy. Cả nhóm học viên đứng xung quanh giờ thì câm nín toàn tập, không còn là ngạc nhiên nữa, là hoang mang, là khủng hoảng, là không thể định nghĩa được rốt cuộc Trần Kiệt là ai. À mà, ba mẹ em dạo này sao rồi? Lâm Chấn Vương hỏi, ánh mắt dịu lại như người thân ruột thịt. Dạ, cha mẹ em vẫn khỏe, vẫn như mọi khi ạ. Một khoảng dừng ngắn, rồi chính Trần Kiệt lên tiếng hỏi lại, còn anh An, em nghe nói dạo này anh ấy cũng đang ở trong hệ thống nổ bạ. Nụ cười của Lâm Chấn Vương khẽ nhạt đi, nhưng ánh mắt thì sáng lên một cách kỳ lạ. An A, cậu ấy dạo này bận lắm, toàn ở trong khu nghiên cứu, hiếm khi lộ diện, làm việc với tần suất như dô bấy. Mấy cái đồ ăn mà chú trên là do hắn phổ biến đấy, cái gì mà tiết kiệm thời gian, nhiều năng lượng bở lạ. Nhưng nuốt còn không nổi thì lấy đâu ra năng lượng chứ? Đúng là mấy người làm nghiên cứu thì đều như thằng điên. Nghĩ cho cố rồi lại chất cất. Câu nói đùa nhẹ nhàng khiến Trần Kiệt cười, nhưng chỉ những người thật sự hiểu mới cảm nhận được ẩn ý sâu xa bên dưới. Bởi lẽ người đang chỉ đạo toàn bộ vận hành của nổ vạ chính là Trần An. Và Lâm Chấn Vương dù quyền lực đến đâu, cũng là người thực thi dưới định hướng của Trần An. Sau một hồi nói chuyện của Lâm Chấn Vương với Trần Kiệt khiến cả khán phòng như vỡ bả. Những lời trò chuyện ấy không có bất kỳ tuyên bố công khai nào, không nêu chức danh, không gọi chức vụ, nhưng chỉ cần cách họ nói chuyện đã khiến cả khán phòng bất giác vỡ vụn thành từng đợt sóng thì thầm. Rốt cuộc Trần Kiệt là ai? Cậu ta gọi Lâm Chấn Vương là anh mà không ai thấy có gì sai. Tiểu thư Hễ Lạ Dạ đang cười với cậu ta kìa. Cô ấy thậm chí gật đầu nhẹ tiểu như đang chào một người ngang hàng. Không thể nào đúng vậy. Hễ Lạ Dạ Von Cờ Rồng Nổ lúc này đang mỉm cười với Trần Kiệt. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đúng mực, mang nét quý tộc và có phần thiện cảm thật sự. Rất vui được gặp lại em, Trần Kiệt. Sáng sủa, đẹp trai. Em đúng là thừa hưởng dịn trội của ngài Dương và câu người đấy. Trần Kiệt hơi bối rối, khẽ túi đầu cảm ơn. Sau một hồi trò chuyện nhỏ, Trấn Vương cùng Hễ Lạ Dạ rời đi. Không khí bỗng dưng vỡ vụn bởi tiếng xì xào nhỏ nhưng như mưa rào râm ran quanh căn phòng. Trần Kiệt quen Lâm Chấn Vương? Không phải quen, họ là thân thích. Bảo sao Si Va lại yêu gái hắn đến thế? Không thể tin được. Cờ Trần Kiệt sắp làm bố ở học viện rồi. Ra thế này đó thằng nào dám hẹn ra ngoài cổng nói chuyện. Chương 199, NG9 chương 199, NG9. Tiếng nhạc giặt cổ điển vang vọng trong đại sảnh phía dưới. Du dương, chậm rãi như tiếng du buồn của một kỷ nguyên đang hấp hối. Bên trong căn phòng kính một chiều trên tầng cao nhất của trụ sở Nổ Bạ, Lâm Chấn Vương lặng lẽ quan sát. Phía sau lớp kính, thế hệ học viên đầu tiên những người được chọn vẫn nâng ly, cười nói và chạm vào nhau bằng ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết và kỳ vọng. Một thời đại mới đang được gieo mầm, và họ nghĩ mình là những người gieo hạt. Hắn không nghĩ vậy. Hắn ngồi một mình, bóng tối sau lưng như kéo dài vô tận. Ly hịt kỳ trên tay hắn phản chiếu ánh sáng ấm áp, viên đá tròn xoay chuyển lặng lẽ trong màu rượu hổ phách, như trái đất đang xoay mình dưới cơn bão đang tới gần. Mỗi đế chế đều cần một sự sụp đổ để ra đời, hắn thì thầm tự nhủ với chính mình. Đôi mắt hắn không hề dao động. Hắn biết điều này sẽ cướp đi hàng triệu sinh mạng, nhưng lịch sử chưa bao giờ viết bằng lòng chắc ẩn, mà bằng kết quả. Chân nhà khẽ rung lên, các máy chiếu hồ lộ rèm bắt đầu hoạt động, từng cột sáng rọi xuống như những thanh gươm lặng lẽ. Một loạt gương mặt hiện ra trong không gian 3 chiều trước mặt hắn, những cột trụ ngầm của thế giới hiện đại. Vladimir Ivanovich Makarov, cựu chủ tịch Dạ Pharma, đế chế dược phẩm hiện là nhà máy sản xuất thiết bị y tế chính của Liên minh Nova. Ferdinand von Cờ Dầu Ngộ, ông hoàng công nghệ, người nắm giữ lõi của mọi chìm xử lý. Chất lơ làm cả sơ lãnh chúa của dòng máu quý tộc Anh quốc, nắm cả danh tiếng và thực quyền. Và những phó chủ tịch nổ vạ bề ngoài tuy mai bệ, nhưng thực chất chỉ là những quân cờ được đặt đúng vị trí. Dưới lớp ánh sáng lập lòe, họ không khác gì những vị thần đang đợi sự phán quyết cuối cùng. Họ đến đây tối nay vì một lý do duy nhất. Kế hoạch đã lệ tỷ ý ạ, kế hoạch tái thiết lại nhân loại, chuẩn bị được công bố vào ngày hôm sau. Tận thế đang đến, và chỉ một số ít sẽ được cứu rỗi. Lâm Chấn Vương nhắm mắt lại. Hắn không sợ ý nghĩ đó. Hắn đã hình dung mô hình hỗn loạn sẽ trỗi dậy, nhưng không phải để chặn đứng, mà để khai thác. Điều hắn cần lúc này là sự xác nhận từ những kẻ còn lại. Người xưa có câu, một đám thợ dày còn hơn ra cát lượng. Chính vì thế hắn muốn nghe ý kiến từ mọi người một chút trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Tại trung tâm chiếc bàn tròn, vị trí quyền lực nhất là Lâm Chấn Vương, cố vấn trưởng của tập đoàn Nova, người quyền lực thứ hai chỉ sau vị chủ nhân chưa bao giờ lộ diện của tập đoàn. Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại như đang soi chiếu từng suy nghĩ trong đầu người đối diện. Lúc này, hắn chưa nói gì. Không cần thiết. Những kẻ trong phòng đều hiểu, lời nói của hắn chính là kim chỉ nam của tương lai nhân loại. Tiếng nói đầu tiên vang lên, chầm chậm như kim loại gõ vào đá tảng. Ta không phản đối công bố, nhưng cách công bố mới là vấn đề. Người vừa lên tiếng là Ferdinand von Cờ Dầu Nổ. Chúng ta nói thẳng ra, họ sẽ phát điên. Chính phủ các nước sẽ lao vào, quốc hữu hóa mọi thứ, đóng băng nổ bạ. Trật tự sẽ bị xé vụn. Một giọng nói nhẹ nhàng, lịch thiệp chen vào mang theo hương trà và sự sắc sảo được mài giũa qua nhiều thế hệ quý tộc chất lơ lạn cả sở. Chưa kể đến dân chúng, họ sẽ đổ ra đường, rút tiền, đốt siêu thị, vơ vét thuốc men. 48 giờ là đủ để hệ thống y tế và hậu cần tan rã. Lâm Chấn Vương không bất ngờ. Những phản ứng này đều đã nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng rồi một giọng nói khác vang lên, lạnh lẽo, dứt khoát như dao giải phẫu. Vậy câu hỏi thực sự là tận thế này là thật hay là giả? Nếu là thật, ta đang bàn về sống sót. Nếu là giả, ta đang bàn về kiểm soát. Người nói là Vladimir Ivanovich Makarov, cựu chủ tịch của Dạ Pharma, đế chế dược phẩm hiện là một phần không thể thiếu của toàn bộ liên minh Nova. Một nhịp im lặng chiếu xuống bàn họp. Rồi Fer Ezit trả lời, giọng đều đặn. Không phải giả. Dữ liệu từ các tháp thiên văn, và hiệu ứng cộng hưởng năng lượng đã xác nhận sự kiện này. Thêm cả biến đổi từ trường toàn cầu, chuỗi động đất không theo quy luật và mật độ hạt vi mâu ngoài tầng khí quyển đang gia tăng theo hàm M. Một sự kiện diệt chủng cấp hành tinh sẽ xảy ra trong khoảng từ 14 đến 18 tháng tới. Trong hình chiếu, Chatler đặt chén trà xuống đĩa bạc, ánh mắt thoáng trùng lại. Và chỉ có chúng ta biết. Lâm Chấn Vương khẽ gật đầu. Tạm thời. Nhưng các viện nghiên cứu quốc gia sẽ sớm phát hiện. Câu hỏi là chúng ta phải hành động trước họ bao lâu? Sau một hồi nói chuyện, các cuộc tranh luận trong phòng họp chia thành ba phe rõ rệt. Nhóm hành động đơn phương thích kiểm soát, không công bố bao gồm tờ ESG, Macazo, Chatler họ đồng lòng trong một lý luận lạnh lùng rằng thông tin là vũ khí, công bố là ngu xuẩn. Macazo nói thẳng, 99 dân số không thể sống sót, họ sẽ chết trong hỗn loạn hoặc khốn khổ. Chỉ có những cá thể vượt trội như chúng ta sẽ sống và tái lập. Họ đề xuất che giấu hoàn toàn, tập trung nguồn lực tiếp tục xây dựng khu trú ẩn, số hóa ý thức, chọn lọc giới tinh hoa và để lại thế giới bên ngoài cho tự nhiên thanh lọc. Thứ hai là nhóm thông báo có điều kiện chọn lọc chính phủ để liên minh kín. Một số phó chủ tịch nổ và những quân cờ được đặt đúng vị trí để giao tiếp với thế giới bên ngoài đều tỏ ý đồng thuận, phần là vì họ thiên về ý kiến của Lâm Chấn Vương, phần là vì họ thấy càng nhiều người biết sự hỗn loạn càng gia tăng, từ đó nổ và sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn, tất nhiên rủi ro là sẽ có. Một số chính phủ lớn sẽ phát hiện, nếu không hợp tác, họ sẽ tiêu diệt chúng ta vì sợ bị thay thế. Đúng vậy, nếu chỉ giữ riêng tin tức thì cũng tốt, nhưng sẽ khó tránh khỏi vị thế trở thành kẻ địch của công chúng nếu tin tức này bị phanh phui. Đúng vậy, hiện giờ cũng đã có một số lời đồn không hay về chúng ta, hình ảnh đại diện cho nhân loại sẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng ích kỷ này. Ích kỷ? Ông đùa à, đây là về sự duy trì của nhân loại. Nếu bị công bố mà ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch thì sao? Cuối cùng các phó chủ tịch đề xuất gửi thông tin mật đến một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Đức, các nơi có khả năng kiểm soát dân số và giữ bí mật. Đổi lại là tài nguyên, bảo hộ và cam kết giữ yên lặng. Một khối tái sinh không chính thức, nhưng hiệu quả. Chatler tỏ ra lưỡng lự, nhưng vì hình ảnh quý tộc của mình, ông cũng nghiêng về giải pháp có vẻ đạo đức hơn. Cuối cùng là nhóm mà mọi người trong phòng coi là dị biệt công bố toàn cầu, nhóm thiểu số nhân đạo chỉ có một tiếng nói cất lên nhỏ nhưng vang vọng. Nếu các anh để nhân loại chết trong bóng tối mà không hay biết gì, thì các anh không khác gì tai họa sắp đến. Không ai trả lời cậu trai trẻ kia. Họ không cần. Bởi lẽ, trong tâm khảm, tất cả đã chọn con đường của mình từ lâu rồi. Lâm Chấn Vương đứng lên. Hắn không cần biểu quyết. Đây không phải quốc hội. Nova tạm thời sẽ không công bố ra toàn thế giới. Tôi yêu cầu tái thiết lập toàn bộ mạng lưới vệ tinh, khóa các kênh dữ liệu ngoài kiểm soát, giám sát toàn cầu thời tiết, địa chấn, truyền thông, mô hình tiêu dùng, đột biến hành vi số học thuật. Đồng thời, chọn ra 5 quốc gia tiềm năng, gửi báo cáo thử nghiệm. Nếu họ phản ứng bằng kiểm soát thay vì hợp tác, ta gạch tên họ khỏi danh sách tái thiết. Tôi không muốn cứu loài người. Tôi muốn lựa chọn những gì đáng được cứu. Không lời đáp, chỉ có những cái gật đầu, rồi căn phòng chìm vào bóng tối. Từ chân nhà, hình ảnh dự án AZLK hiện ra, một thành phố nằm sâu dưới lòng đất, xoay chậm như một hành tinh riêng biệt. Xung quanh là vành đai vệ tinh bao gồm các căn cứ ngầm, hệ sinh thái khép kín, vườn đen, trung tâm lưu trữ ý thức, kho tri thức nhân loại và hệ thống phòng thủ riêng. Căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ vòng đèn trần và màn hình chiếu 3D vẫn lơ lửng hình ảnh thành phố ạ lệ tỷ ạ đang xoay chậm. Lâm Chấn Vương ngồi yên trong bóng tối thêm vài giây, vai hắn hơi sụp xuống, không còn cái khí chất sắc lạnh, dứt khoát như khi ban nay hắn ra lệnh chọn lựa vận mệnh thế giới. Hắn thở ra, sâu và chậm. Một hơi thở nặng chịu như gánh nặng của một kẻ đứng trên đỉnh thế giới, nhưng không có ai để chia sẻ chiều cao đó cùng mình. Dù cơ thể hắn đã được cường hóa bằng tợ rõ tổ vị tạ bản cao cấp nhất, công nghệ sinh học giúp hồi phục tế bào, tăng hiệu suất thần kinh, tăng cường cơ bắp và chậm lão hóa. Nhưng lượng công việc, áp lực xử lý dữ liệu và các quyết định liên tục đè nặng vẫn khiến hắn mỏi mệt. Công nghệ có thể cường hóa thân thể nhưng không thể thay thế tâm trí của một con người. Châu bò còn có ngày nghỉ mệt thật. Hắn nghĩ thầm, tay xoa nhẹ lên trán, rồi điều chỉnh lại áo khoác. Bất ngờ, giọng nói điện tử vang lên từ hệ thống nội bộ. Ngài Lâm, trợ lý cấp cao của ngài, hệ thản, đang đợi bên ngoài, mang theo báo cáo về chiến dịch thu hoạch tại Đức do tiểu thư Victory ạ lạn cả sở chỉ huy. Lâm Chấn Vương lập tức siết lại đôi bàn tay, ánh mắt lấy lại sự sắc bén. Hắn vuốt phẳng cổ áo, rồi nhẹ nhàng gật đầu về phía cảm ứng nhận diện. Cho vào. Cánh cửa mở ra êm ru. Hệ thản một người đàn ông trẻ tuổi, diện mạo chỉnh tề, trên tay là táp lịt tinh thể carbon và một chip báo cáo dữ liệu dạng vi điểm, bước vào và cúi đầu theo nghi thức quân sự bán công khai của Nova. Báo cáo, thưa ngài. Chiến dịch thu hoạch do tiểu thư Victory ạ của nhà Lancaster chỉ huy đã hoàn tất tại nước Đức. Kết quả vượt mong đợi. Hệ thản thao tác, hình ảnh hiện ra. Các đoàn vận tải không vận chất đầy chiến lợi phẩm công nghệ, hàng trăm nhà nghiên cứu mặc áo trắng đang bị áp giải nhẹ nhàng về phía tàu vận Nova và hàng chục container chứa thiết bị quan trọng chưa công bố theo cách gọi của bên tình báo chiến lược. Đã thu hồi được hơn 300 cá thể nhân sự cấp đặc biệt cùng toàn bộ cơ sở dữ liệu của Viện Di truyền châu Âu. Ngoài ra còn có 12 công trình đang dang dở về phân rã vật chất, tiến hóa nhân thể và 3 bản mô hình năng lượng tự cấu thành. Lâm Chấn Vương gật đầu. Môi hắn hơi nết lên một nụ cười nhẹ, hiếm hoi. Đúng là tiểu thư con nhà quý tộc, làm việc vẫn luôn đáng tin như vậy. Từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã cảm giác như vậy, nên khi nghe yêu cầu mượn thêm thiết bị hắn phê duyệt mà không đắn đo cho lắm. Tuy nhiên ngay lập tức, ánh mắt Lâm Chấn Vương chuyển lạnh. Tuy nhiên gì? Chúng ta đã mất 5 đơn vị NG-9. Hệ thản tiếp tục. Căn phòng rơi vào yên lặng. Cả không khí như là cuốn lại. Lâm Chấn Vương vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt hắn không còn dấu hiệu của sự sống, chỉ là hai hố sâu đen hút, phản chiếu điều gì đó không thể đoán được. Lặp lại. Hệ Thản nuốt khan. Báo cáo xác nhận 5 đơn vị NGT9 đã bị hư tổn trong chiến dịch. Lâm Chấn Vương không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay, đưa chip báo cáo, rồi lui đi. Trợ lý Hệ Thản túi đầu, đặt chip lên bàn, rồi lặng lẽ rút lui khỏi phòng như một cái bóng. Ngay khi cửa đóng lại, Lâm Chấn Vương đứng bật dậy. Hắn bước đến bàn điều khiển, nói nhanh, dứt khoát. Nix. Ánh sáng chuyển tông xanh ánh tím. Từ chân nhà, một hình ảnh 3 chiều xuất hiện Nix, ai cấp cao nhất của tập đoàn Nova, một trí tuệ nhân tạo được cho là hoàn hảo nhất thời điểm hiện tại. Giọng của Nix vang lên, nữ tính, mềm mại và cô dường như nhận biết được điều gì thông qua biểu cảm của Lâm Chấn Vương. Cô vào việc ngay. Xin chào ngài, ngài Lâm Chấn Vương. Sát thực mã lệnh. Tô Lý Vi ẩn C-Johan 7. Kích hoạt quyền truy cập tuyệt mật. Yêu cầu toàn bộ dữ liệu liên quan đến tổn thất của đơn vị NGT9 tại Đức, bao gồm nguyên nhân, video chiến đấu, phân tích sự cố và danh sách nhân sự liên quan. Lâm Chấn Vương ra lệnh, một nhịp trễ kéo dài đúng 0.8 giây điều không nên xảy ra với Nix. Xác nhận quyền truy cập. Cảnh báo dữ liệu đang được phân tầng phân quyền từ đơn vị ỉn kéo lại gần sở cấp Omega. Lâm Chấn Vương cực lại. Omega. Đây là tầng mã chỉ dành cho những nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ có Trần An hoặc các cơ chế phản gián đặc biệt của hệ thống mới có quyền triển khai. Tại sao một nhiệm vụ chiến thuật lại được mã hóa ở tầng Omega? Ai phê duyệt? Nick trả lời sau một nhịp dài bất thường khác. Phê duyệt đến từ tầng quyền lực chưa xác định. Có khả năng là chính hệ thống gốc của Nova. Ánh mắt Lâm Chấn Vương nheo lại. Trầm lặng. Không lẽ Trần An đã can thiệp vào vụ này? Nhưng quan trọng hơn. Thứ gì đã phá hủy được 5 bộ giáp NGT9? Những bộ giáp Nova GOS-29 không chỉ là siêu vũ khí. Chúng là biểu tượng quyền lực, là lời cảnh cáo vô hình tới bất kỳ thế lực nào dám chống lại Nova. Mỗi bộ giáp tiêu tốn hàng tỷ USD để chế tạo. Khả năng tàng hình toàn phổ, thích hợp ai chiến đấu, lớp giáp tái cấu trúc. Khung xương trợ lực bậc nhất tất cả khiến nó gần như bất khả chiến bại. Nếu một thế lực có thể phá hủy đến 5 bộ giáp như thế thì không chỉ có chiến dịch ở Đức gặp nguy cơ, mà toàn bộ hệ thống quyền lực của Nova cũng đang đối mặt với một cái gì đó chưa được tính đến. Chưa kể đến nhiệm vụ sắp tới của tập đoàn tại Mỹ, một cường quốc vũ khí và công nghệ. Các bộ giáp đó sẽ là thứ cần thiết cho nhiệm vụ vậy mà. Lâm Chấn Vương trầm ngâm, rồi hắn lạnh giọng, "Tải toàn bộ dữ liệu có thể tải. Từ giờ, mọi kênh báo cáo về NGT9 sẽ đi thẳng đến tôi. Bỏ qua cấp chỉ huy, bỏ qua hội đồng, và bắt đầu lịch trình đến viện nghiên cứu cho tôi." Tôi cần gặp Trần An. Nịt gật đầu. Tái cấu trúc dữ liệu. Mọi hệ thống lập tức được đưa vào trạng thái cảnh giới. Chương 200, cánh cửa hợp kim của phòng thí nghiệm trung tâm nổ và mở ra mà không một tiếng động. Không khí lạnh lẽo, tinh khiết và mùi ổ dồn đặc trưng của các thiết bị cao cấp vừa ra ngoài. Bên trong, Trần An đang đứng trước một màn hình dữ liệu khổng lồ, những dòng mã màu xanh lướt qua trong đôi mắt tập trung cao độ. Hắn không mặc xịt hay đồng phục chỉnh tề, mà chỉ một bộ đồ giản dị, thoải mái, trông chẳng khác gì một nghiên cứu sinh bình thường nếu không muốn nói là hơi thiếu ngủ. Đó là chủ nhân thực sự của tập đoàn Nova, bộ não đứng sau mọi đột phá công nghệ. Lâm Chấn Vương bước vào, dáng vẻ uy nghi thường ngày được hắn thu lại. Ở đây, trước mặt Trần An, hắn không còn là vị đại cố vấn khiến cả thế giới khiếp sợ, mà là một người bạn, một cánh tay phải tận tụy. "An." Trần Vương lên tiếng, giọng trầm ấm, phá vỡ sự tĩnh lặng. Trần An quay lại, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng sáng rõ. "Trần Vương à, mau vào đi. Tôi đã nhận được báo cáo từ chiến dịch thu hoạch." Lâm Chấn Vương đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. 5 bộ NGT9 bị phá hủy, và dữ liệu về trận chiến đó bị mã hóa ở tầng Omega. Hắn dừng lại, quan sát phản ứng của Trần An. Trần An nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Mã hóa Omega, không phải do tôi phê duyệt. Vậy là? Trần Vương hỏi. Có lẽ là cơ chế tự bảo vệ của chính hệ thống cốt lõi. Trần An thở dài, xoa sống mũi. Trần Vương, có nhiều chuyện ngay cả tôi cũng không hoàn toàn nắm rõ. Hiện giờ tôi chỉ chú tâm vào nghiên cứu, những thông tin cơ mật, những dự án tối tôi không mấy khi đụng đến. Có những lớp bảo mật được thiết lập từ rất lâu, hoặc thậm chí là tự nó phát sinh. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Chấn Vương. Nhưng đừng lo, đợi Victory ạ và đội ngũ trở về, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra các mẫu vật và tài liệu họ mang về. Chân tướng của vụ việc, thứ gì đã phá hủy NGT9, sẽ sớm được tiết lộ thôi. Thực ra hắn có thể biết được ngay, nhưng việc truy cập vào mã hóa Omega khá rườm rà nên hắn cũng lười làm bây giờ. Sự thành thật của Trần An khiến Lâm Chấn Vương gật đầu, lòng tin cậy chưa bao giờ lung lay. Tôi hiểu. Nhân cơ hội này, Trần An chuyển chủ đề. Thôi, chuyện đó để sau. Công việc bên cậu như thế nào, về kế hoạch đào tạo thế hệ tương lai cho các căn cứ ngầm và cả những kế hoạch sắp tới của tập đoàn? Dù tôi chỉ muốn cắm đầu vào phòng thí nghiệm, nhưng rõ ràng là không thể được. Nụ cười nhẹ của Lâm Chấn Vương lộ ra vẻ trân trọng. Tất nhiên, mọi thứ đang tiến triển tốt. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó. À, em trai cậu, Trần Kiệt, thằng bé đã chính thức gia nhập Học viện Công nghệ Nova rồi. Trần An khẽ gật đầu, không ngạc nhiên. Tôi biết. Cậu cũng đừng quá thiên vị nó. Hãy để nó tự lập và phấn đấu. Tôi hiểu. Lâm Chấn Vương cười khẽ. Nhưng bản thân nó cũng rất xuất sắc. Sau khi nói một vài thông tin liên quan đến 3 học viện, thì không khí trở nên nghiêm túc hơn. Cả hai tập trung vào những vấn đề cốt lõi. Hai mục tiêu lớn nhất hiện nay Lâm Chấn Vương nói, chính là tìm kiếm những đồng minh đáng tin cậy cho Nova và đẩy mạnh tiến độ tập trung tài nguyên, nhân lực. Hắn vung tay, một hình chiếu hồ lộ rèm hiện lên giữa phòng. Một mạng lưới các căn cứ ngầm phức tạp, hệ sinh thái khép kín, vườn gen, trung tâm lưu trữ ý thức, kho tri thức nhân loại đồ sộ và hệ thống phòng thủ tối tân đang dần được hình thành, như một hành tinh thu nhỏ dưới lòng đất. song song với đó là những hình ảnh hỗn loạn từ thế giới bên ngoài, biểu tình, cướp bóc, hỏa hoạn xã hội đang dần rã rời. Thấy Trần An hơi cho mày, Lâm Chấn Vương lên tiếng: Trần An, đừng lo, xã hội càng hỗn loạn, chúng ta càng dễ dàng thu thập tài nguyên và nhân lực theo cách ít tốn kém nhất. Sự sụp đổ của trật tự cũ chính là cơ hội để nổ và xây dựng một trật tự mới. Tôi hiểu. Trần An gật đầu. Nhưng có những điểm cần chú ý: thế giới đang xuất hiện những thế lực mà trước nay chưa từng lộ diện, và những dị nhân, những người thức tỉnh cũng đang dần lộ diện. Ánh mắt Lâm Chấn Vương tối lại. Đúng vậy. Điều này khiến tôi không khỏi lo ngại. Dù chúng ta sở hữu lực lượng chiến đấu vượt trội, nhưng sau hai sự cố liên quan đến người thức tỉnh vừa qua, tôi buộc phải cảnh giác. Thứ nhất, họ sở hữu những năng lực khó lường. Thứ hai, địch trong tối, ta ngoài sáng, khó mà phòng bị toàn diện. Trần An lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Theo phân tích của tôi, hiện tại đôi bên khó lòng xảy ra chiến tranh tổng lực. Thứ nhất, họ cũng sợ ta, sợ thứ sức mạnh công nghệ mà nổ và đang thể hiện. Thứ hai, giống như chúng ta, họ cũng đang bận rộn tích trữ lực lượng và tài nguyên cho tương lai. Vì vậy, đây có lẽ là khoảng thời gian yên ổn nhất, cũng là giai đoạn then chốt để chúng ta chuẩn bị. Lâm Chấn Vương gật đầu, thâm tư thông suốt. Vậy thì hiện tại, chúng ta chỉ cần chú ý theo dõi các thế lực đang đẩy mạnh tích trữ và tập trung lo cho bản thân mình trước là được. Hai người sau đó bàn thêm về kế hoạch sắp tới tại Mỹ, một chiến trường phức tạp cả về chính trị và công nghệ. Sau khi báo cáo công việc xong xuôi, Lâm Chấn Vương hỏi thăm về các nghiên cứu. Dạo này cậu có đột phá gì mới không? Là nhân sự cấp cao nhất, hắn đã biết phần lớn, nên Trần An chỉ tập trung vào những dự án tối mật. Có một vài thứ. Nghiên cứu thức tỉnh nhân tạo đã thành công và đang chuẩn bị giai đoạn hoàn thiện cùng sản xuất hàng loạt người thức tỉnh. Lâm Chấn Vương hơi giật mình. Đây là tin tức cực kỳ trọng đại. Trần An mỉm cười, nụ cười hiếm hoi lộ ra vẻ hài lòng. Thật trùng hợp, những tư liệu và mẫu vật chúng ta mang về từ Trung Quốc lần trước hóa ra lại vô cùng hữu ích. Chúng đã cung cấp những manh mối then chốt cho quá trình ổn định thức tỉnh. Hóa ra khí và năng lượng mà bọn họ nói đến chính là hạt năng lượng biến dị, tức là bọn họ chưa thể hoàn thiện nó trước sự kiện tận thế. Hắn tiếp tục. Ngoài ra, công nghệ lõi năng lượng dựa trên dự án mặt trời mới của chúng cũng đã có bước tiến triển lớn. Nếu thành công, nó sẽ cung cấp nguồn năng lượng gần như vô tận và ổn định cho toàn bộ hệ thống căn cứ ngầm, thậm chí là cho những ứng dụng khác. Lâm Chấn Vương lắng nghe, trong lòng tràn đầy phấn khích và an tâm. Dù bên ngoài có hỗn loạn, có những mối đe dọa tiềm tàng, nhưng ở nơi đây, trong căn phòng này, trái tim và bộ não của Nova vẫn đang không ngừng đập, tiến về phía trước. Hắn biết, với Trần An và những đột phá này, Nova đang nắm giữ chìa khóa cho tương lai, dù tương lai đó có đen tối đến đâu. Rất tốt. Lâm Chấn Vương cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng. Cậu cứ tập trung nghiên cứu, những chuyện bên ngoài đã có tôi. Ánh sáng xanh từ màn hình hồ lộ rệm phản chiếu lên hai khuôn mặt, một của nhà khoa học kiệt xuất, một của nhà chiến lược tàn nhẫn, nhưng cùng chung một mục đích: đưa nổ và vượt qua tận thế và thống lĩnh kỷ nguyên mới. Ý thức của ý mạ quay trở lại một cách chậm rãi, nặng nề. Đầu tiên là cảm giác êm ái của tấm nệm và sự sạch sẽ khác hẳn mùi bụi, máu và khét cháy mà cô đã quen. Một mùi hương nhẹ, thoang thoảng của chất khử trùng và không khí được lọc sạch. Cô chớp mắt, cố gắng điều tiết cho mắt quen với ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Đây không phải là đống đổ nát, cũng chẳng phải hành lang tối tăm nào. Đây là một căn phòng y tế sáng sủa, các bức tường trắng tinh, thiết bị theo dõi sinh hiện âm thầm nhấp nháy những con số xanh đỏ. Trên người cô là một bộ đồ bệnh nhân bằng vải mềm mại. Cô ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp. Cô nhìn quanh. Trên những chiếc giường khác trong căn phòng rộng rãi này là những khuôn mặt quen thuộc, những đồng nghiệp, những nhà khoa học của hiện đại. Họ cũng đang trong trạng thái hồi tỉnh hoặc đã tỉnh táo, với vẻ mặt hoang mang không kém. Ký ức ùa về như một cơn lũ. Cuộc tấn công chớp nhoáng, tiếng nổ, trần nhà sập xuống, sự phản bội từ chính hệ thống của họ. Một thế lực nào đó đã san bằng căn cứ hiện đại. Và bây giờ, họ ở đây. Họ đã bị bắt. Nhưng tại sao họ lại được đối xử như những bệnh nhân? Không có xiềng xích, không có buồng giam tối tăm. Sự tử tế này càng khiến ỷ mạ thấy nghi hoặc. Rồi cô sực nhớ. 235. Trước khi bất tỉnh, cô đã nhìn thấy nó bên cạnh. Giờ nó ở đâu? Lo lắng thúc giục cô vội vàng định rời khỏi giường, dù cơ thể vẫn còn đau nhức và chân được băng bó cẩn thận. Đống cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Chỉ một cái nhìn đầu tiên, ỷ mạ đã biết đây không phải người thường. Vẻ đẹp của cô ta sắc sảo, lạnh lùng, được tôn lên bởi bộ trang phục tối màu, đắt giá, từng đường cắt tỉ mỉ. Mái tóc vàng được chải gọn gàng, đôi mắt sắc như dao quét qua căn phòng và dừng lại ở ỷ mạ. Nhưng điều khiến ỷ mạ choáng váng là nụ cười trên môi cô ta. Một nụ cười thân thiện, hòa nhã đến lạ thường, hoàn toàn đối lập với khí chất đế vương toát ra từ người cô. Nó khiến người ta không khỏi cảm mến, nhưng đồng thời cũng dấy lên một sự dè chừng bản năng. Đó là Victoria. Phía sau cô là một nhóm nhân viên y tế mặc áo bờ lọc trắng tinh và những hộ vệ mặc đồng phục đen viền đỏ. Những hộ vệ này không nói một lời, ánh mắt họ sắc lạnh, tư thái đứng im như tượng, nhưng toát ra một sức ép vô hình. Ỷ mạ có thể cảm nhận được, họ không phải là những tay vệ sĩ thông thường. Cơ thể họ được rèn luyện đến mức tối ưu, từng cử động đều hiệu quả và chính xác. Họ chính là thế hệ lính chiến đấu đặc biệt của Nova, những người đã trải qua các chương trình đào tạo mô phỏng khắc nghiệt và các đợt cường hóa, sẵn sàng cho việc nâng cấp thành thế hệ 31 khi dự án thức tỉnh nhân tạo hoàn tất. Và rồi, bóng dáng dưới chân Victoria khiến trái tim Ỷ mạ thắt lại. 235. Chú chó buộc đỡ cổ lì với bộ lông đen trắng giờ đây đã sạch sẽ, không một vết bụi. Nó đang ngoan ngoãn đi bên cạnh Victoria, cái đuôi vẫy nhanh như trong chóng. 235, lại đây. Ỷ mạ gọi, giọng đầy vui mừng và mong đợi. Nhưng 235 chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lại quay sang cọ cái món của nó vào chân Victoria, rùi rùi đầu vào tay cô ta, tỏ ra vô cùng thân thiết và quyết. Nó thậm chí còn rên rỉ một cách hài lòng khi Victoria đưa tay xuống xoa nhẹ lên đầu nó. Một cảm giác hụt hẫng, chua xót lan tỏa trong lòng Ima. Sao có thể? Nó đã từng cứu cô, đồng hành cùng cô suốt quãng đường đầy nguy hiểm. Victoria khẽ cười, âm thanh du dương nhưng đầy quyền uy. 235 quả là một cái tên kỳ lạ. Cô ta nói, tay vẫn vuốt ve chú chó. Nhưng nó thật sự rất thông minh. Cô ta ngước nhìn Ima, nụ cười không tì vết. Cô cảm thấy người thế nào rồi, tiến sĩ Ima? Các bác sĩ y tế lập tức tiến lên, bắt đầu kiểm tra các chỉ số và vết thương cho Ima một cách chuyên nghiệp. Ima khép chặt người lại, ánh mắt đầy cảnh giác với Victoria. Dù được đối xử tử tế, cô vẫn không quên thân phận tù binh của mình. Victoria dường như thấu hiểu ngay lập tức. Ánh mắt cô ta vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự nắm thóp hoàn toàn. Đừng lo lắng. Tâm lý phòng bị của cô là điều dễ hiểu. Bất kỳ ai vừa trải qua một biến cố lớn và thức dậy ở một nơi xa lạ cũng sẽ như vậy. Cô ta bước vài bước lại gần giường, dáng đi huyền chuyển đầy quyền lực. Ima, 24 tuổi, thiên tài trong lĩnh vực nhân thể học và di truyền học. Những nghiên cứu của cô về cấu trúc gen biến dị, dù còn non trẻ, nhưng đã cho thấy những tiềm năng đáng kinh ngạc. Victoria nhẹ nhàng đọc ra những thành tựu của Ima như đang đọc một bản báo cáo quen thuộc. Quả là một hạt giống khoa học xuất chúng. Thật đáng tiếc. Cô ta dừng lại, ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh. Lại gia nhập phải một tổ chức phản nhân loại như Hưởng Đạn. Một tàn dư của chế độ phát xít cũ, đang âm thầm thực hiện những thí nghiệm điên rồ, coi mạng sống con người như cỏ rác. Ima giật mình, định mở miệng phản bác, nhưng những gì cô chứng kiến với dự án ỷ nhờ ra và những con quái vật khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Tập đoàn nổ vạ của chúng tôi Victoria tiếp tục, giọng nói lại trở nên ôn hòa. Giấy ngưỡng mộ tài năng của cô. Chúng tôi có thể cung cấp cho cô môi trường nghiên cứu tốt nhất, nguồn tài nguyên vô hạn và một mục đích cao cả hơn bảo vệ nhân loại khỏi những thảm họa sắp tới. Ý mạ ban đầu vẫn im lặng, sự yêu hãnh của một nhà khoa học và nỗi nghi ngờ khiến cô không dễ dàng siêu lòng. Nhưng Victoria, như một người chơi cờ đã nắm chắc phần thắng, nhẹ nhàng hạ xuống nước cờ cuối cùng. Và chúng tôi biết về tình trạng của mẹ cô. Căn bệnh hiểm nghèo đó, với nền y học thông thường, coi như vô phương. Nhưng với nổ bạ, cô ta mỉm cười, một nụ cười đầy quyền năng. Chúng tôi có đầy đủ khả năng để chữa trị dứt điểm cho bà. Thình thịch, tim của em mạ vội đập. Mọi sự phòng bị, do dự trong lòng ý mạ như một bức tường thủy tinh bị đập vỡ. Đôi mắt cô mở to, ngập tràn sự kinh ngạc và hy vọng mà cô đã vùi lấp từ lâu. Mẹ cô, người thân duy nhất của cô. Mọi nỗ lực của cô ở Hưởng Đạn, phần lớn cũng là để kiếm cơ hội chữa trị cho mẹ. Giọng nói của ý mạ khẽ run. Các người thật sự có thể. Đương nhiên. Victoria gật đầu, giọng điệu khẳng định chắc địch, không chút nghi ngờ. Đó chỉ là một vấn đề kỹ thuật nhỏ. Nova nắm giữ những công nghệ vượt xa hiểu biết của thế giới bên ngoài. Sự sống và cái chết, đôi khi chỉ là một lựa chọn. Sự im lặng của Ima lúc này là câu trả lời rõ ràng nhất. Victoria hài lòng nhìn thấy ánh mắt đầu hàng và cam chịu trong mắt cô gái trẻ. Cô ta ra hiệu, một nhân viên y tế bước tới, đưa cho Ima một tấm táp lịt với một bản hợp đồng lao động đặc biệt. Chào mừng đến với Nova, tiến sĩ Ima. Victoria nói, giọng như mật ngọt, nhưng ẩn chứa đầy sự thao túng. Nơi mà tài năng của cô sẽ được trân trọng và những hy vọng của cô sẽ thành hiện thực. Trong khi Ima còn đang choáng váng trước sự thay đổi quá nhanh chóng, 235 vẫn ngoan ngoãn nằm dưới chân Victoria, liếm nhẹ vào tay cô ta, như một sự phụ họa hoàn hảo cho màn chiêu mộ thành công này. Có lẽ, đối với một sinh vật thông minh và thực dụng như nó, việc tìm được một chủ nhân mới quyền lực và có khả năng bảo vệ nó tốt hơn là một lựa chọn hợp lý. Và Victoria, rõ ràng, là lựa chọn đó. Khu vực nghiên cứu trọng yếu cấp 8 của Nova chìm trong một bầu không khí căng thẳng tột độ. Ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo từ các màn hình và hình ảnh hồ lộ rèm phản chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị. Tất cả đều hướng về trung tâm của căn phòng, bốn chiếc kén công nghệ cao khổng lồ làm bằng hợp kim trong suốt và ống dẫn sáng. Ba chiếc vẫn im lìm, ánh sáng bên trong mờ nhạt, duy trì trạng thái ngủ đông. Nhưng chiếc kén thứ tư đang hoạt động. Bên trong nó, ngâm trong dung dịch dinh dưỡng lấp lánh ánh xanh, là một cơ thể hoàn chỉnh. Đó không phải một cơ thể được tạo ra bởi tự nhiên, mà là một kiệt tác của khoa học không tưởng và kỹ thuật cải tiến nhân thể. Thức tỉnh giả nhân tạo đầu tiên của Nova, mã hiệu 21. Từ ngực. Âm thanh nhịp nhàng từ hệ thống bơm tuần hoàn dường như là nhịp đập duy nhất trong không gian tĩnh lặng. Rồi, một tiếng bíp dài vang lên từ hệ thống theo dõi sinh chắc. Bắt đầu quá trình giải phóng. Mức năng lượng tuần hoàn đang tăng. Hoạt động sóng não vượt ngưỡng kích hoạt. Một kỹ sư hô to, giọng đầy phấn khích lẫn lo lắng. Chiếc kén từ rung lên. Những ống dẫn chất lỏng tự động tháo rời, rút ra. Dung dịch dinh dưỡng màu xanh bắt đầu rút cạn, để lộ ra hình hài bên trong một cách rõ nét hơn. Đó là một cơ thể cường tráng, hoàn hảo đến từng chi tiết, với làn da được cấy ghép các vi mạch quang học lấp lánh ánh bạc. Chuẩn bị chào đón thức tỉnh giả đầu tiên. Trần An đứng sau kính chống đạn quan sát, ánh mắt vừa hồi hộp vừa lạnh lùng của một nhà khoa học. Mọi sự chuẩn bị lý thuyết của hàng trăm nhà khoa học, cả tương lai lẫn hiện tại sắp được kiểm chứng vào giây phút này. Nhưng sự phấn khích không thể xóa nhòa sự thận trọng tối đa. Xoẹt, xoẹt. Một lực lượng bước vào. Họ là những binh lính trang bị bộ giáp NGT9 tối tân, lớp vỏ làm bằng hợp kim đen đặc biệt hút sạch mọi ánh sáng. Dù đã mất 5 bộ trong chiến dịch ở Đức, Nova vẫn còn một lực lượng đáng kể tại cơ sở nghiên cứu và nhiều nơi khác. Họ chiếm giữ các vị trí chiến lược, các thiết bị khống chế luôn sẵn sàng. Tiến sĩ Victor đứng cạnh Trần An. Gương mặt ông lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng binh lính NGT9. Dù sự hào hứng với thành quả nghiên cứu có lớn, nhưng ông cũng không khỏi lo sợ chuyện người thức tỉnh mất kiểm soát. Mọi thứ đã sẵn sàng, ông nói khẽ, giọng khô khan. Hy vọng chúng ta không cần dùng đến chúng. Trong chiếc kén, những ngón tay của Kai một khẽ run lên. một cái giật mình nhẹ chạy dọc theo cánh tay. Rồi, đôi mắt nhắm nghiền của hắn đống mở ra. Đó không phải là đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh ngơ ngác. Đó là một đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo, sắc sảo và đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí là như tỉnh ngộ ra điều gì đó. Trong mắt có màu nâu sẫm, nhưng ẩn sâu bên trong là những tia sáng năng lượng thoáng qua. Ánh mắt hắn quét nhanh qua môi trường xung quanh, không phải để phân tích mà như để xác nhận một điều gì đó. Hắn từ từ ngồi dậy, những giọt dung dịch dinh dưỡng còn sót lại chảy dọc theo các đường cơ rắn chắc. Hơi thở đầu tiên của hắn phát ra một tiếng thở dài nhẹ, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Hắn đang ổn định nhận thức. Quá trình chuyển đổi từ thế giới mô phỏng hoàn tất. Một nhà nghiên cứu thốt lên. Hai một đưa tay lên, xoa mặt, một cử chỉ rất con người. Rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở nhóm người đứng sau tấm kính chống đạn, nơi Trần An và tiến sĩ Victor đang đứng. Hắn mở miệng. Giọng nói đầu tiên vang lên, trầm ấm, khàn khàn và đầy vẻ chấp nhận. Vậy là đây là thực tại. Một sự im lặng chết người bao trùm. Tất cả các nhà nghiên cứu đều nín thở. Các binh lính NG-9 siết chặt tay trên vũ khí. Trần An hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía trước, bỏ lại lớp kính bảo vệ. Tiến sĩ bị tỏ khe như mày, nhưng không ngăn cản, chỉ ra hiệu cho lực lượng NG-9 sẵn sàng ở mức cao nhất. Chào mừng trở về, Phan Duy Khánh. Trần An lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh. Hay ta nên gọi ngươi là? Hai một. Hai một. Phan Duy Khánh quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Trần An. Một khoảng lặng ngắn. Rồi, hắn từ từ đứng dậy, cơ thể hoàn hảo không một chút run rẩy. Thay vì tấn công hay hỏi han, hắn cúi người xuống, một cái cúi chào đầy tôn kính và quy phục. Tôi là Hai một, thức tỉnh giả đầu tiên và là cận vệ trung thành của tập đoàn Nova. Giọng hắn vang lên rõ ràng, dứt khoát. Từ thực tại này trở đi, tôi nguyện phục vụ ngài, thống lĩnh tối cao và tập đoàn bằng toàn bộ sức mạnh và linh hồn này. Lời tuyên thệ đó vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh mắt Trần An lóe lên một tia hài lòng. Đây chính là lý do hắn quyết định đánh thức Hai một đầu tiên, không chỉ vì sự ổn định vượt trội, mà còn vì lòng trung thành đã được thử thách và ghi khắc trong thế giới mô phỏng. Ba chiếc kén còn lại vẫn im lìm, như những quả bom hẹn giờ chưa biết sẽ nổ hay không. Nhưng với Hai một, Nova đã có được một binh khí tối thượng. Ngay vậy, tiến sĩ Việt Tỏ cùng mọi mới thở ra nhẹ nhõm, rồi ông ra hiệu cho các binh lính NG-9 hạ vũ khí. Cả phòng bắt đầu hò reo cho thành quả này của họ, các nhân viên kiểm tra nghiên cứu cũng bắt đầu vào việc đo lường khả năng của Hai một. Chương 201, bóng đen từ vũ trụ. Chương 201, bóng đen từ vũ trụ. Hội trường võ đạo của học viện nổ vạ rộng lớn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành. Đây không phải một lò luyện chiến binh khát máu, mà là một phần trong chương trình giáo dục toàn diện rèn luyện thể chất, kỷ luật và ý chí cho thế hệ tương lai. Trên một sàn đấu, hai bóng người đang di chuyển linh hoạt. Một là cậu bé khoảng 8 tuổi, mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt còn non nớt nhưng đôi mắt sáng rực lên sự tập trung. Đó là Hà Lâm, đứa con trai duy nhất của Hà Tịnh. Đối thủ của cậu là một thiếu niên lớn hơn, chắc chắn là học viên lớp trên. Vút, vút. Những cú đá, thế né người của Hà Lâm nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc so với tuổi. Phản xạ của cậu bé khiến huấn luyện viên đứng bên cạnh không khỏi gật đầu tán thưởng. Tốt lắm, Hà Lâm. Giữ khoảng cách, quan sát đối thủ. Không khí trong hội trường võ đạo như bị đun sôi. Tiếng hò hét, cổ vũ dậy sóng từ hàng chục học viên vây quanh sàn đấu trung tâm. Tất cả ánh nhìn đều dán chặt vào hai bóng người đang lao vào nhau như hai viên đạn. Vút, đoằng. Âm thanh chân tay va chạm liên tiếp vang lên dồn dập. Hà Lâm, cậu bé 8 tuổi, di chuyển như một cơn gió lốc. Những cú đá nhanh, hiểm liên tục phóng ra từ những góc độ khó ngờ, buộc đối thủ, một thiếu niên lớp trên tên cái tổ phải liên tục lùi bước phòng ngự. Chớp thời cơ, đừng cho anh ấy thở, Lâm. Một học viên hét lên. Cái tổ, phản công đi. Một người khác gào thét. Giữa tâm báo âm thanh đó, huấn luyện viên rèn, một cựu quân nhân với thân hình vạm vỡ vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Giọng nói trầm ấm của ông vang lên, lấn át mọi tiếng ồn, vừa khen ngợi vừa chỉ dẫn cả hai. Tốt lắm, Hà Lâm. Tốc độ xuất thần. Nhưng đừng tham công. Cái tổ, tỉnh táo lên. Nhìn vào thế trụ của nó. Cái tổ, mồ hôi ướt đẫm trán, nở một nụ cười gượng gạo khi đỡ liên tiếp hai cú đá xoáy của Hà Lâm. Không hổ danh là quỷ ca. Đòn thế của nhóc mạnh thật đấy. Hà Lâm cười tươi, không chút ngừng nghỉ, cơ thể như một cái lò xo. Cảm ơn đàn anh. Nhưng vẫn chưa hạ được anh mà. Cậu bé hét lên, rồi bất ngờ đổi thế, một cú lao tới thấp người như muốn ôm chân lật đổ đối thủ. Thằng nhóc này. Cái tổ thầm khen trong lòng, thân hình hắn lập tức bật lùi nửa bước, tay phải như móng vuốt đại bàng chụp xuống vai Hà Lâm, định khóa chặt cậu bé. Nhưng Hà Lâm như đoán trước được ý đồ, cơ thể cậu bất ngờ xoay tròn, thoát khỏi thế khóa, tay trái vung ra một cú đấm móc vào sườn cái tổ. Bút. Một tiếng bố nhẹ vì cả hai đều mang đồ bảo hộ và kiểm soát lực nhưng nó đủ khiến cái tổ hơi nhăn mặt. Ánh mắt hắn nghiêm túc hẳn lên. Được lắm. Vậy thì đừng trách anh. Lời vừa dứt, cái tổ như biến người, tốc độ đông tăng gọn. Một loạt các đòn chân liên hoàn, nhanh như chớp giật, áp đảo hoàn toàn Hà Lâm. Cậu bé cố gắng đỡ đòn, nhưng sự chênh lệch về kinh nghiệm và thể lực là quá rõ. Với hình, một đòn đá mạnh vào chân trụ khiến Hà Lâm mất thăng bằng. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, cái tổ xông vào, một tay khóa cổ nhẹ, một tay vì chặt eo, nâng đồng cậu bé lên rồi ấn nhẹ xuống sàn. Kết thúc. Huấn luyện viên rèn ra hiệu, khoe miệng thoáng nụ cười hài lòng. Cả hội trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội như phá vỡ mọi giới hạn. Hà Lâm nằm phịch trên sàn, ngực phập phồng thở gấp như cái máy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thay vì thất vọng, một nụ cười rạng rỡ, đầy phấn khích nở trên môi cậu. Đòn cuối của anh tuyệt thật. Cái tổ cũng thở hổn hển, đưa tay ra kéo Hà Lâm dậy. Nhóc mới thật đáng sợ. Suýt chút nữa là anh phải nhận liền hai quả đấm rồi. Ánh mắt hắn nhìn cậu bé đầy vẻ trân trọng. Lớn thêm chút nữa, chắc anh không đỡ nổi nhóc đâu. Huấn luyện viên rèn bước đến, vỗ nhẹ lên vai cả hai, một trận đấu xuất sắc. Kaito, em đã thể hiện được sự điềm tĩnh và kinh nghiệm. Còn Hà Lâm, ông cúi xuống nhìn cậu bé, ánh mắt đầy khích lệ. Tốc độ và phản xạ của em thật đáng kinh ngạc. Cứ luyện tập chăm chỉ như vậy, tương lai của em không thể đo lường được. Em xin cảm ơn. Đánh hay lắm Lâm. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Linh, một cô bé trông nhỏ nhắn hơn so với tuổi 11 của mình, bước đến bên Hà Lâm. Trên tay cô là một chai nước và chiếc khăn mặt sạch sẽ. Hà Lâm ngồi dậy, cười hớn hở đón lấy. Cảm ơn chị. Dù không cùng huyết thống, chỉ là do mẹ cậu nhận nuôi, nhưng Hà Lâm chưa bao giờ xem Linh là người ngoài. Tình cảm tự nhiên, chân thành khiến cậu gọi chị một cách rất tự nhiên. Linh cũng vậy, cô khẽ mỉm cười, dùng khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cậu bé. Hôm nay em đánh giỏi lắm Linh khen. Vẫn thua mà. Hà Lâm cười lớn, uống một ngụm nước. Nhưng vui ghê. Lần sau em sẽ thắng. Không khí xung quanh hai đứa trẻ thật rộn rã. Những đứa trẻ khác cũng tụ năm tụ ba, kể về trận đấu của mình, cười nói vui vẻ. Trên những khuôn mặt non nớt ấy, không có sự đấu kỵ hay căng thẳng, chỉ có niềm hạnh phúc thuần khiết của tuổi thơ được sống trọn vẹn trong một môi trường an toàn và đầy đủ. Từ một hành lang kính trên cao, khuất tầm nhìn của đám đông, hai bóng người lặng lẽ quan sát. Hà Tịnh, khuôn mặt người mẹ rạng rỡ một niềm hạnh phúc khó tả. Đôi mắt cô đỏ hoe khi nhìn thấy Hà Lâm, đứa con trai từng bị chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ đủ chèn và bị tước đoạt quyền được chạy này. Giờ đây như một phép màu, thằng bé lại có thể vận động, thi đấu và cười đùa một cách vô tư. Mọi đau khổ, tuyệt vọng ngày xưa như tan biến. Đứng cạnh cô là Phan Duy Khánh, hay thai một. Thân hình cường tráng nhưng cân đối, hắn diện bộ trang phục đơn giản, ánh mắt phức tạp dõi theo hình bóng cô em gái Linh đang cười nói với Hà Lâm. Cậu không xuống gặp Linh sao? Hà Tịnh khẽ hỏi. Duy Khánh lắc đầu, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. Không cần thiết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười một cách hạnh phúc như vậy. Hắn dừng lại, như nuốt một cảm xúc nghẹn lại. Chỉ cần nhìn thấy em ấy như thế này, mọi sự hy sinh, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên đáng giá. Hắn quay sang Hà Tịnh, cái nhìn sắc lạnh thường ngày giờ dịu dàng hơn bao giờ hết. Cảm ơn cô. Và sau này, xin hãy tiếp tục chăm sóc Linh thay tôi. Hà Tịnh gật đầu, không cần nhiều lời hứa hẹn. Tất nhiên rồi. Không nói thêm gì, Duy Khánh quay lưng, bước những bước chân vững chãi rời khỏi hành lang, hướng về lại khu nghiên cứu trung tâm. Hắn không muốn gặp Linh, ít nhất là lúc này. Sự hiện diện của hắn, với thân phận mới và quá khứ không trọn vẹn, có thể chỉ làm bận đụng sự ngây thơ và hạnh phúc mà em gái hắn vừa tìm lại được. Ở dưới sân, Linh đang nghe Hà Lâm kể chuyện, đống khẽ giật mình. Như có một sự thôi thúc vô hình, cô quay đầu nhìn về phía hành lang kính trên cao. Nhưng nơi đó chỉ còn lại khoảng không vắng lặng, ánh sáng xuyên qua những ô kính trống trải, chẳng có một bóng người. Một cảm giác thoáng qua, quen thuộc và xa lạ, như một hơi ấm mù tắt. Linh khẽ chớp mắt, rồi quay lại với tiếng cười nói của Hà Lâm, để cảm giác kia chìm vào tiềm thức, như một ký ức mơ hồ chưa bao giờ hiện hữu. Sự yên tĩnh tưởng chừng vĩnh cửu của vũ trụ bị phá vỡ bởi một tín hiệu yếu ớt, lúc đầu bị bỏ qua như một nhiễu động vô hại. Nhưng rồi, nó lặp lại, ngày càng rõ, ngày càng gần. Các trạm quan sát không gian trên khắp thế giới, từ kính viễn vọng không gian hụt bần đến dàn vệ tinh bí mật của các cường quốc, đồng loạt dội lên những báo động đỏ. Một khối thiên thạch khổng lồ, với kích thước ước tính khiến bất kỳ ai nhìn thấy dữ liệu cũng phải đông cứng máu. Nó không phải là một tiểu hành tinh nhỏ sẽ cháy rủi trong khí quyển. Đây là một kẻ hủy diệt hành tinh, một thứ mà lịch sử trái đất từng chứng kiến và hậu quả là sự tuyệt chủng của loài khủng long. Và giờ, nó đang lao thẳng về phía họ với tốc độ không tưởng. Nhà Trắng, Hoa Kỳ, đường đi, xác suất va chạm, lại tính toán lại ngay bây giờ. Tổng thống Mỹ, người đàn ông thường tỏ ra bình tĩnh trước mọi khủng hoảng, giờ giọng nói đã vỡ ra thành những âm sắc thét thé, không giấu nổi sự hoảng loạn. Căn phòng bầu dục đống chật hẹp, ngột ngạt. NASA nói gì? Họ đảm bảo hệ thống phòng thủ của chúng ta có thể làm gì đó chứ? Một viên tướng mặt cắt không còn hột máu lắc đầu, giọng nặng trĩu. Thưa tổng thống, với kích thước và tốc độ này, tất cả chỉ là muối bỏ biển. Nó sẽ nghiền nát mọi thứ. Sự im lặng chết chóc bao trùm. Vĩ đại giờ chỉ là hai từ trống rỗng, ngược cười. Sức mạnh quân sự, nền kinh tế hàng đầu thế giới tất cả đều vô nghĩa trước một thảm họa vũ trụ. Điện cờ Kremlin, Nga Bắc Kinh, Trung Quốc và các trung tâm quyền lực khác, cùng một kịch bản hoảng loạn diễn ra, dù được che giấu dưới những bức tường kín mít và khuôn mặt bộ kẻ. Các nhà lãnh đạo, những người vốn quen kiểm soát mọi thứ, giờ đây cảm thấy bất lực đến tột cùng. Các cuộc gọi khẩn cấp xuyên lục địa được thiết lập, những mối thủ chuyển kiếp tạm thời bị gác lại. Kẻ thù chung giờ đã rõ. Và rồi, mọi con mắt, mọi sự chú ý đều đổ dồn về một điểm trung tập đoàn nổ ba. Một thực thể kỳ lạ, bùng nổ trong thời gian ngắn với tốc độ bành trướng không tưởng. Những công nghệ đột phá tưởng chỉ có trong phim, những dự án xây dựng căn cứ ngầm quy mô lớn bí ẩn, những chương trình hỗ trợ sự sống sau tận thế mà trước đây họ cho là trò lừa bịp hoặc dự án khoa học viễn tưởng. Giờ, tất cả được ghép lại thành một bức tranh rùng rợn. Chắc chắn là bọn họ đã biết trước rồi. Sự thật đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt họ. Nova không chỉ biết, mà còn đang âm thầm chuẩn bị, trong khi phần còn lại của thế giới vẫn đang mải mê với những xung đột chính trị và lợi ích kinh tế nhỏ nhen. Sự hỗn loạn và những tâm tư thầm kín. Một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biến thành một nhà hát của sự điên cuồng và tuyệt vọng. Thật ích kỷ. Tại sao họ không cảnh báo chúng ta? Họ định bỏ mặc nhân loại chết sao? Một đại diện châu Âu gầm lên, mặt đỏ tía. Và nếu là ông có cảnh báo không? Một đại diện khác lạnh lùng cắt ngang. Hay ông sẽ tận dụng nó để củng cố quyền lực, tích trữ tài nguyên và chờ ngày tái sinh? Chúng ta đều biết bản chất của nhau mà. Sự thật phũ phàng đó khiến nhiều người im bặt. Trong thâm tâm, họ biết mình cũng sẽ hành xử như vậy. Giận dữ, trách cứ, nhưng rồi tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất. Họ cần nổ bạ. Họ cần những căn cứ ngầm đó, những công nghệ sinh tồn đó. Danh nghĩa cứu nhân loại nghe thật cao đẹp, nhưng động cơ thực sự là sự sống còn, thuần túy và đơn giản. Vài nhà lãnh đạo với ánh mắt láo liên đã bắt đầu tính toán khác. Làm sao để được nổ và chấp nhận? Đổi bằng cái gì? Kho báu quốc gia, công nghệ mật, hay toàn bộ sự trung thành của một quốc gia? Họ sẵn sàng trở thành chư hầu, thành những kẻ đi dưới trướng nổ bạ, miễn là được một chỗ trên con tàu cứu sinh ấy. Cuối cùng, một cuộc họp mặt kín chưa từng có tiền lệ được tổ chức, nơi những người đứng đầu các cường quốc và đại diện của nổ bạ do Lâm Chấn Vương dẫn đầu ngồi lại với nhau. Không có máy quay, không có công chúng. Sự thật về thiên thạch được giữ kín như lệnh thiết quân luật, để tránh một sự hỗn loạn toàn cầu không thể kiểm soát. Bầu không khí trong phòng họp nặng trĩu. Những bộ vest đắt tiền, những bộ quân phục đầy huân chương, giờ đây dường như chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy cho sự run rẩy bên trong. Họ nhìn về phía Lâm Chấn Vương, người ngồi đó với vẻ bình thản khó hiểu, như thể thảm họa sắp tới chỉ là một sự kiện trong lịch trình bận rộn của hắn. "Ngài Chấn Vương." Tổng thống Mỹ đập tay xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ được dàn dựng kỹ lưỡng. "Sự ích kỷ của nổ bạn là không thể chấp nhận được. Các người đã biết trước thảm họa này từ bao lâu, nhưng chỉ âm thầm lo cho bản thân. Đây là tội ác chống lại nhân loại." Một nguyên thủ khác, mặt đỏ tía, thừa theo ngay. "Đúng vậy. Nếu nổ bạn không ngay lập tức chia sẻ toàn bộ công nghệ, dữ liệu và mở cửa mọi căn cứ ngầm, chúng tôi sẽ không ngần ngại nữa. Tất cả tài sản của nổ vạ trên toàn cầu sẽ bị đóng băng. Và nếu cần, một lực lượng liên quân sẽ được thành lập để đảm bảo rằng những nguồn lực cứu sinh đó được phân phối công bằng. Áp lực được đẩy lên cao trào. Những lời đe dọa chiến tranh và trừng phạt kinh tế lơ lửng trong không khí. Họ cố gắng lấy thế thượng phong, dùng sức mạnh của các quốc gia để ép nổ vạ phải khuất phục, phải mở kho tàng công nghệ vì lợi ích chung." Lâm Chấn Vương vẫn ngồi đó, thần sắc bình thản như không. Hắn thậm chí còn nhấp một ngụm nước, hành động chậm rãi như một sự coi thường. Khi những tiếng hò hét dần lắng xuống, hắn mới khẽ đặt ly nước xuống. Đóng băng tài sản, chiến tranh. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ như một tảng băng rơi vào lọ sưởi. Các người thực sự nghĩ rằng những thứ đó có ý nghĩa gì vào lúc này sao? Chia sẻ, hợp tác. Giọng hắn lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng cắt ngang mọi suy nghĩ. Các người nghĩ rằng đây là một cuộc đàm phán bình đẳng sao? Hắn từ từ đứng dậy, dáng vẻ phong thả như đang đi dạo trong công viên của chính mình. Hãy để tôi vẽ cho các người thấy bức tranh thực sự. Hắn vung tay, một hình chiếu hồ lộ rèm hiện ra giữa phòng, cho thấy một mạng lưới các căn cứ ngầm khổng lồ, phức tạp, sâu hàng km dưới lòng đất, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên trên. Đây là Azure, một hệ sinh thái khép kín hoàn hảo, có thể tự duy trì vĩnh viễn. Nova không cần bầu khí quyển đang ô nhiễm ngoài kia. Nova không cần những nguồn tài nguyên sắp cạn kiệt. Và chắc chắn, Nova không cần sự hợp tác từ những chính phủ đang trên bờ vực sụp đổ. Lời nói của hắn như những nhát đũa đập thẳng vào sự tự cao của họ. Hắn đứng dậy, không cần hồ lộ rèm, chỉ cần ánh mắt của hắn cũng đủ khiến cả phòng im bặt. Về vấn đề thiên thạch, Nova đã có giải pháp. Một mạng lưới các vụ nổ hạt nhân dày đặc chuẩn xác, hoàn toàn có khả năng phá vỡ khối thiên thạch thành trăm mảnh ngay từ ngoài quỹ đạo. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bản thiết kế vũ khí hủy diệt đó cho quý vị. Một chút hy vọng lóe lên trong mắt nhiều người, nhưng Lâm Chấn Vương lập tức dập tắt nó. Tuy nhiên, các mảnh vỡ với kích thước và khối lượng khổng lồ vẫn sẽ trút xuống trái đất. Theo tính toán của chúng tôi, dù có phá vỡ, ít nhất 1/4 bề mặt thế giới các người đang sống vẫn sẽ bị tàn phá hoàn toàn. Các thành phố lớn, những vùng đất nông nghiệp chủ phú sẽ biến thành địa ngục. Hàng tỷ người sẽ chết. Và điều đó, tất nhiên, sẽ không xảy ra với các căn cứ ngầm của Nova. Hắn dừng lại, để sự thật kinh hoàng đó thấm vào từng tế bào của họ. Vậy nên, các người định chiến tranh với chúng tôi, trong khi chúng tôi nắm trong tay giải pháp duy nhất, dù không hoàn hảo, và nơi trú ẩn an toàn duy nhất. Hay các người định đóng băng tài sản của một thực thể mà công nghệ của họ có thể xây dựng lại mọi thứ từ đống cho tàn, trong khi chính các người sắp mất tất cả. Lâm Chấn Vương bật cười, một âm thanh lạnh lẽo. Danh nghĩa lợi ích chung mà các người vừa rêu rao, nghe thật nực cười. Các người đến đây không phải để cứu nhân loại. Các người đến đây để cầu xin một cơ hội sống sót cho chính bản thân và những đặc quyền của mình. Các người là những kẻ ăn xin, nhưng lại cố tỏ ra như những nhà từ thiện. Hắn nhìn quanh căn phòng, nơi những bộ mặt quyền lực giờ đã tái nhợt, không còn một chút hơi sức nào để phản kháng. Vì vậy, hãy quên đi những lời đe dọa ngớ ngẩn đó. Bàn đàm phán giờ mới thực sự bắt đầu. Và nó sẽ không dựa trên cái gọi là sức mạnh quốc gia của các người, mà dựa trên giá trị mà các người có thể mang lại cho nổ vạ trong kỷ nguyên mới. Cơ hội đã được đưa ra, nhưng chỉ cho những ai đủ thông minh để nhận ra mình đang đứng ở vị trí nào. Chương 202, Đông Hồ Tận Thế. Chương 202, Đông Hồ Tận Thế. 10 tháng trước khi va chạm, Đông Hồ Tận Thế không còn là ẩn dụ. Trong những căn phòng tối tăm bí mật, những con số đỏ rực lạnh lùng đếm ngược. 300 ngày. Nó là bản án tử hình cho hành tinh, được biết bởi một số ít và bị che giấu khỏi hàng tỷ linh hồn sắp phải hứng chịu. Để đối phó, một kế hoạch toàn cầu được triển khai, nhưng không phải để cứu rỗi nhân loại, mà để bảo tồn một bộ phận tinh hoa. Và nó được ngụy trang dưới lớp vỏ hoàn hảo. Chiến tranh thế giới lần 4. Các trung tâm quyền lực sự rối trá được truyền đi trên mọi kênh truyền thông quốc gia, hình ảnh các nhà lãnh đạo xuất hiện trong những bộ com lê chỉ chu, trước rừng mịt rô. Giọng nói của Tổng thống Mỹ, trang nghiêm và đầy sức nặng, vang lên. Đồng bào yêu quý, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh chưa từng có tiền lệ đang hiện hữu, để bảo vệ nền chủ quyền và tự do của chúng ta, tôi đã ký sắc lệnh thiết quân luật trên toàn lãnh thổ. Đây không phải là thời điểm cho sự hoảng loạn, mà là thời điểm cho lòng dũng cảm và sự đoàn kết. Hãy tin tưởng vào chính phủ của bạn. Ở một quốc gia khác, một vị tướng già xuất hiện trước ống kính, ánh mắt sắc lạnh. Mọi biện pháp đã được sẵn sàng để đập tan mọi âm mưu gây rối. Quân đội chúng ta mạnh hơn bao giờ hết. Các công trình kiến thiết đang được tiến hành là để bảo vệ người dân. bất kỳ hành vi tụ tập, bạo loạn nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo luật thời chiến. Trong khi truyền thông chính thống chỉ có một giọng điệu, các diễn đàn ngầm và mạng xã hội trở thành trào lửa. Ở chủ ở ỷ cỡ 99 đăng tải một bức ảnh mở về một công trường ngầm với dòng chú thích. Họ đang đào cái gì sâu đến vậy? Đây không phải là hầm trú bom. Đây là một cái gì đó khác. Tôi làm ở đây. Tôi biết. Một người khác, Ska Dẹn Họa Dẹn biết. Kệ hàng siêu thị trống trơn. Tôi không thể mua được sữa cho con gái tôi. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt cạnh tranh sinh tử. Chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy? Hệ cồn cồn lạp sờ và phân tích lạnh lùng. Tỷ lệ dự trữ vàng và các giao dịch bí mật của giới tinh hoa đang tăng đột biến. Họ không chuẩn bị cho chiến tranh. Họ đang chuẩn bị cho một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Bên trong một siêu thị lớn, không khí ngột ngạt và đầy căng thẳng. Một người đàn ông hét lên khi thấy nhân viên đóng cửa kho hàng. Mở ra. Chúng tôi cần thức ăn. Một phụ nữ trung niên rằng lấy túi cuối cùng của gói mì ăn liền từ tay một thiếu nữ. Tao có con nhỏ, bà ta gào lên, mắt đỏ ngầu. Mày trả đây. Cô gái giật lại, giọng nghẹn ngào. Nhà cháu cũng có người già. Bà không có quyền. Những lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến. Kệ hàng đổ sập, đồ hộp vung vãi khắp nơi. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng còi báo động của siêu thị hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của sự sụp đổ. Khi cảnh sát đến, họ dùng dùi cui và hơi cay để dẹp đám đông, nhưng chỉ vài giờ sau, cảnh tượng lại diễn ra ở một nơi khác. Hàng nghìn người tuần hành trên đại lộ, giơ cao những biểu ngữ. Chúng tôi có quyền được biết sự thật và đừng bán, hay nói. Một sinh viên trẻ, ánh mắt bừng bừng lửa, leo lên nắp capo một chiếc xe và hô vang qua loa mẹ gạ phồn. Họ nói là chiến tranh, nhưng kẻ thù ở đâu? Họ nói để bảo vệ chúng ta, nhưng tại sao họ lại xây những pháo đài dưới lòng đất và bỏ mặc chúng ta trên này? Họ đang lừa dối chúng ta. Họ đang bỏ rơi chúng ta. Đám đông gầm lên đáp trả, một sự phẫn nộ bị dồn nén bấy lâu. Rồi khói lựu đạn cay cuộn lên, tiếng súng nổ, tiếng người chạy toán loạn. Một thanh niên bị thương, nằm trên đường, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi và đau đớn, thều thào: "Cứu cứu tôi với!" Một lời cầu cứu chìm trong biển hỗn loạn. Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài, trong một căn biệt thự sang trọng, một doanh nhân và vợ đang xem xét danh sách cuối cùng. Người vợ hỏi, giọng đầy lo lắng: "Anh chắc chắn là bẩn cờ không bảy ở Ý là an toàn chứ? Nghe nói có tin đồn về một vụ rò rỉ sinh học ở gần đó." Người chồng gật đầu, mắt không rời màn hình máy tính hiển thị mã chứng khoán đang lao dốc. "Yên tâm, anh đã trả giá gấp đôi để có 4 suất ở khu an toàn nhất. Chúng ta sẽ mang theo đủ đồ dùng cho 5 năm. Thế giới bên ngoài sắp không còn phù hợp để sinh sống nữa rồi." Đứa con gái nhỏ của họ ngồi chơi mắt trong góc, ngẩng lên hỏi ngây thơ: "Ba ơi, tận thế là gì vậy ba?" Hai vợ chồng im lặng, không dám nhìn nhau. Sự thật quá tàn nhẫn để nói ra. Và cứ thế, từng ngày, từng giờ, chiếc đồng hồ tận thế vẫn lạnh lùng đếm ngược. 10 tháng. Bóng tôi không chỉ kéo đến, nó đang hiện hữu ngay trong lòng xã hội loài người, ăn mòn từng chút một, cho đến khi thời khắc cuối cùng ập tới, các bản tin liên tục đưa hình ảnh diễn tập quân sự, những đoàn xe tăng hùng hậu di chuyển. Lý do được đưa ra là để bảo vệ chủ quyền và ứng phó với các tình huống khẩn cấp cấp độ quốc gia. Các công trường mọc lên như nấm sau mưa. Từ những vùng núi hiểm trở, các sa mạc hoang vu, đến những khu rừng rậm rạp hay ngay dưới lòng những thành phố lớn, hàng triệu công nhân xây dựng được tuyển mộ ồ ạt với mức lương cao ngất ngưỡng và lời hứa về sự ổn định trong thời kỳ bất ổn. Họ làm việc xuyên đêm dưới ánh đèn hạ lò rèn chói lòa, tiếng máy khoan, máy ủi, máy đào gầm rú không ngừng nghỉ. Tốc độ xây dựng của con người khi bị dồn vào thế chân tường thật đáng sợ. Chỉ trong vòng vài tháng, những công trình ngầm đồ sộ, những hầm trú ẩn chiến tranh như họ được tuyên truyền, bắt đầu lộ diện. Chúng như những pháo đài bằng bê tông cốt thép, thô kệch nhưng kiên cố, an sâu vào lòng đất, là niềm hy vọng cuối cùng của giới tinh hoa. Xã hội mất kiểm soát, nhưng lớp vỏ chiến tranh đó không dễ dàng đánh lừa được tất cả. Bản năng sinh tồn của con người là thứ máy dò nói dối nhạy nhất. Khi các siêu thị bắt đầu chống dần các kệ hàng, khi giá cả thực phẩm, nước uống, thuốc men tăng vọt chóng mặt, và nhất là khi những đoàn quân đội với súng đạn thật sự bắt đầu tuần tra dày đặc trên các đường phố, thì sự sợ hãi thực sự bắt đầu bùng nổ. Không còn là nỗi sợ mơ hồ về một cuộc chiến tranh nào đó nữa. Đó là nỗi sợ về một thảm họa thực sự, một cái gì đó tồi tệ hơn rất nhiều mà họ không được biết. Các cuộc biểu tình, bạo loạn nổ ra. Người dân ùa nhau đi tích trữ, cướp bóc các cửa hàng trở nên phổ biến. Tiếng còi báo động, tiếng kêu la, tiếng chai lọ vỡ và đôi khi là cả tiếng súng vang lên khắp các đô thị. Khói đen quần quật bốc lên từ những đám cháy. Quân đội và cảnh sát được triển khai với vũ trang nặng, dùng hơi cay, lựu đạn gây choáng và cả đạn thật để dẹp loạn. Các thành phố từng ngập tràn ánh đèn nồng giờ chìm trong một bầu không khí giống chiến trường hơn là nơi sinh sống. Họ tích trữ lương thực, mua chuộc các vị trí trong những hầm trú ẩn chiến tranh đó với giá cắt cổ. Họ biết rõ đó không phải là hầm trú bom thông thường. Đó là những chiếc phao cứu sinh trong cơn đại hồng thủy sắp tới. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa kẻ nắm thông tin và kẻ bị bưng bít, chưa bao giờ rõ rệt và tàn nhẫn đến thế. Xã hội loài người, trong những tháng ngày cuối cùng được ghi nhận là bình thường, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nó như một con tàu lớn đang chìm dần, và mọi người tranh giành nhau từng chiếc áo phao, trong khi những kẻ ở buồng lái đã âm thầm chuẩn bị sẵn những chiếc thuyền cứu sinh bí mật cho riêng mình. 7 tháng trước khi va chạm, không còn là những công trường xây dựng ồn ào, giờ đây, lối vào dự án AZLK thành phố ngầm nổ và trông như cổng vào một thế giới khác. Một đường hầm rộng thênh thang, đủ để 5 xe tải chạy song song, đâm sâu vào lòng núi. Ánh sáng từ những dãy đèn LED trắng lạnh chiếu sáng rọi từng góc, tạo nên một thứ ánh sáng không có bóng tối, vô cùng và vĩnh cửu. Bên ngoài, một đội quân tư nhân của nổ và tạo thành một vành đai an ninh thép. Họ không chỉ bất động. Các binh sĩ trong bộ giáp NGT9 tối tân di chuyển thành từng tổ nhỏ, giọng nói được truyền qua hệ thống liên lạc nội bộ vang lên lạnh lùng và rõ ràng. Khu vực B2, quét sạch. không có mục tiêu đáng ngờ. Một số khác đứng trên các bệ cao, tay đặt lên băng súng, mắt đeo kính nhìn xuyên đêm quét liên tục qua các đám mây bụi do phương tiện thổi lên. Sự hiện diện của họ toát ra một sức ép vô hình, một kỷ luật sắc khiến bất kỳ ai đến gần cũng phải dè chừng. Trên không, hàng trăm giờ dồn tuần tra không chỉ bay lượn im lặng, chúng phát ra những tia quét màu xanh lục, liên tục cập nhật dữ liệu đám đông và nhiệt độ về trung tâm. Thỉnh thoảng, một giọng nói điện tử vang lên từ loa phóng thanh. Xe vận tải số 487, điều chỉnh lộ trình vào làn 3. Xe vận tải số 487, điều chỉnh ngay. Và rồi, đoàn vận tải bắt đầu di chuyển trong một khung cảnh hỗn loạn có trật tự. Không phải chỉ có những cỗ máy vận tải từ tính lơ lửng trong im lặng. Những chiếc xe tải hạng nặng truyền thống vẫn hoạt động, tiếng động cơ diesel gầm rú hòa lẫn với tiếng gió rít từ những cỗ xe từ tính. Các tài xế mặc đồ bảo hộ Nova, trao đổi qua bộ đàm. Xe 209, chuyến cuối cho hôm nay. Chở toàn linh kiện máy chủ. Cẩn thận đấy, đứt một container là mất cả tháng lương đấy. Nghe rồi. Cứ như chờ trứng. Mà cậu có nghe tin khu G2 sắp thông tuyến chưa? Nghe nói còn hoành tráng hơn cả khu này. Im đi, tập trung mà lái. Còn mấy chuyến nữa mới được nghỉ tay. Bên cạnh các bãi đỗ, hoạt động diễn ra không ngừng nghỉ. Các robot bốt xếp hình người, với cánh tay cơ khí linh hoạt, di chuyển trên các đường dây từ tính, làm việc với hiệu suất chóng mặt. Chúng tự động bốt những container nặng hàng chục tấn từ thùng xe, xếp chồng lên nhau một cách chính xác tuyệt đối. Xen kẽ là những nhân viên kho vận mặc đồng phục màu cam, tay cầm máy tính bảng, vừa đi vừa hét to các mã số hàng hóa và chỉ đạo các robot. Lô A15, chuyển thẳng xuống tầng 4, khu nông trại. Nhanh lên, còn 15 phút nữa là chuyến tàu chạy. Khoan. Lô B7 này kiểm tra lại. Số lượng không khớp với hóa đơn điện tử. Trên không, những máy bay vận tải khổng lồ như những con quái vật cơ khí, từ từ hạ xuống trong tiếng động cơ gầm rú làm rung chuyển mặt đất. Ngay khi chạm bánh, cửa hậu bung ra, lập tức các đội bốc dỡ được trang bị khung xương cơ khí và nhân viên mua vào, tạo thành những dây chuyền bốc dỡ sống động. Hàng hóa được chuyển thẳng lên các xe tải hoặc các băng chuyển tự động dẫn thẳng vào lòng núi. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp điệu hối hả, liên tục, chính xác như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành hết công suất. Không một giây phút lãng phí, không có điểm dừng. Đó là sức mạnh của Nova, sức mạnh của công nghệ. Tầng 6. Nơi đây có hàng trăm nhà khoa học và kỹ sư xuất sắc nhất của Nova làm việc trong những phòng lab sáng bóng. Dự tính số lượng các nhà nghiên cứu sẽ còn tăng thêm trong khoảng thời gian sắp tới. Khu giải lao thung lũng xanh bên trong căn cứ ngầm chính của Nova giống như một giấc mơ được tạo ra bởi công nghệ. Ánh sáng được lập trình mô phỏng hoàn hảo một buổi chiều tà ấm áp, chiếu xuống những thảm cỏ xanh mượt và những dòng suối nhân tạo chảy róc rách. Không khí trong lành, mát mẻ, hoàn toàn tách biệt với thế giới đang dần sụp đổ bên trên. Tại một góc, vài nhân viên mặc đồng phục Nova đang ngồi uống cà phê. Nghe nói dự án lõi năng lượng AZK sắp hoàn thành giai đoạn 3 rồi. Một kỹ sư trẻ nói, giọng đầy phấn khích. Tôi vẫn không tin nổi mình đang được tham gia vào một thứ sẽ thay đổi hoàn toàn khái niệm về năng lượng. Một đồng nghiệp gật đầu, thở dài nhẹ. Đúng vậy. Thỉnh thoảng tôi lướt xem các bản tin từ bên ngoài thật khó tin. Cùng một thời điểm, chúng ta ở đây bàn về những đột phá công nghệ, còn ngoài kia. Cô ta lắc đầu, không nỡ nói hết. Chúng ta thật sự may mắn người thứ ba lên tiếng, ánh mắt nhìn ra khoảng không xanh mát. Không phải vì được sống trong này, mà vì được đóng góp vào thứ gì đó có ý nghĩa, thay vì chìm trong hỗn loạn và sợ hãi. Tôi có gia đình ở tầng 2, dù chỉ là một căn hộ nhỏ so với nhà của tôi trước kia. Nhưng ít nhất tôi biết họ vẫn an toàn và có đủ thức ăn. Sự yên tâm trong giọng nói của họ là thứ xa xỉ mà 99 nhân loại giờ đây không còn có được. Cách đó không xa, trong một phòng nghiên cứu y tế cá nhân, ý mạ đang ngồi trước một hình chiếu hồ lộ rèm sống động như thật. Hình ảnh người mẹ của cô hiện lên rõ nét. Mẹ! Ý mạ cười rạng rỡ, một nụ cười mà trước đây cô chưa từng có được. Da dẻ mẹ hồng hào quá. Trông mẹ khỏe hơn hẳn rồi. Ừ, các bác sĩ ở đây giỏi lắm con ạ. Giọng người mẹ ấm áp, không còn vẻ mệt mỏi, đau đớn như ngày nào. Họ nói quá trình điều trị của mẹ đang tiến triển rất tốt. Con đừng lo. Con có khỏe không? Làm việc có quá sức không? Con ổn, mẹ yên tâm. Ý mạ đáp, mắt rừng rừng. Mọi thứ ở đây rất tốt mẹ ạ. Cô biết ơn Victoria, biết ơn Nova, dù động cơ của họ là gì, thì họ đã cho mẹ cô một cơ hội sống mà không nơi nào có thể. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Vài người bước vào những gương mặt quen thuộc từ phòng thí nghiệm hình đặc cũ. Họ giờ đây cũng mặc đồng phục Nova, khuôn mặt tươi tắn, không còn vẻ hoảng loạn hay sợ hãi như khi bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ý mạ, lâu lắm không gặp. Cô khỏe chứ? Những lời chào hỏi thân thiện vang lên. Ý mạ nhìn họ, lòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Trước đây ở hình đạn, họ là những đồng nghiệp trong áp lực và sợ hãi. Giờ, dưới sự bảo trợ của Nova, họ trông thư thái và tràn đầy năng lượng hơn hẳn. Rõ ràng, Nova đã đối xử với họ rất tốt, cung cấp môi trường nghiên cứu đỉnh cao và sự an toàn tuyệt đối. Một người trong số họ, tiến sĩ Hunter, vô vai Ima. Nhìn cậu tốt hơn hẳn ngày trước. Chúng ta thật may mắn khi được Nova chọn lựa. Phải biết bây giờ ngoài kia họ đang xếp hàng dài để được Nova tuyển dụng kìa. Bọn tôi vừa từ khu thí nghiệm vật liệu mới về. Những thứ họ đang phát triển thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Một dạng kim loại tự định đồ điên, đây là tư mật. Ngay lập tức một người đồng nghiệp ngăn hắn ta lại. A, Ikberges, Etut Milik. Ý mạ thấy đồng nghiệp vậy cô chỉ biết cười vui vẻ với họ. Nói ra thật khó tin, nhưng với cô và mọi người khác những điều này thật như là mơ. Ban đầu cô còn nghi ngờ, nhưng giờ đây, khi chứng kiến sức mạnh công nghệ, nguồn lực và cả sự chăm sóc chu đáo của Nova, cô thực sự không còn gì để chê trách. Họ không chỉ cứu mạng cô, mà còn cho cô một mục đích lớn lao hơn. Cùng lúc đó, trên bề mặt, sự tương phản là không thể kinh khủng hơn. Hình ảnh từ các màn hình giám sát trong căn cứ nổ vạ chiếu lên những cảnh tượng như từ địa ngục. Một thành phố lớn chìm trong biển lửa, khói đen quần quật bốc lên che kín bầu trời. Đám đông hỗn loạn ngồi nhau đi cướp phá một cửa hàng, đập vỡ cửa kính, giành giật từng hộp thức ăn. Tiếng còi báo động, tiếng gào thét, và đột nhiên, một loạt tiếng súng nổ ra từ phía quân đội đang cố gắng giàn lưới ngăn chặn. Xác người nằm la liệt trên đường phố, không ai buồn nói hoài. Ở một khu vực khác, những đoàn người tị nạn dài dằng dặc, kéo theo những chiếc xe đầy chất đầy đồ đạc vụn vặt, khuôn mặt họ hốc hác, tuyệt vọng, không biết phải đi về đâu. Trẻ con khóc thét trong lòng cha mẹ. Đó là một bức tranh toàn cảnh về sự sụp đổ của nền văn minh. Trong khi đó, dưới lòng đất, tại thung lũng xanh của Nova, một nhân viên khẽ thở dài, tắt màn hình cá nhân đi. Hắn ta quay lại với ly cà phê còn nóng hổi và cuộc trò chuyện về một tương lai mới với đồng nghiệp. Sự yên bình ở đây giờ đây càng trở nên quý giá và cũng thật mong manh khi nó được xây dựng trên đống đổ nát của thế giới cũ. Tác đang đi công tác ở Đức, Enstudinger, xin lỗi mọi người, rảnh thì tác sẽ biết. Không hứa chắc được anh em ạ cờ cờ cờ. Chương 203, hoàng hôn đang bắt đầu cháy chương 203, hoàng hôn đang bắt đầu cháy không khí trong phòng nhân sự bộ phận vận chuyển tầng 4 đặc quánh mùi cà phê và sự hồi hộp. Đội trưởng Duy, một người đàn ông chạc 40 với khuôn mặt chữa điển in hẳn những vết chân chim, đứng trước năm tân binh. Dưới ánh đèn đồng trắng hắt xuống, những bộ đồng phục sáng mới cứng ngỡ như sáng lên giữa không gian im lìm. Mùi vải mới hòa với mùi kim loại lạnh, khiến ai nấy đều đứng thẳng lưng hơn mức bình thường. Tim đập gấp không phải vì sợ, mà vì chờ đợi. Đội trưởng bước đến, ánh mắt quét qua từng người. Giọng hắn ta vang lên, không còn khô khốc như một mệnh lệnh mà là như nhát đúa gõ vào thép, chắc địch và nóng hổi. Mọi người nghe cho rõ đây, mạng lưới vận chuyển của chúng ta chính là dòng máu giữ cho cơ thể này sống. Một thùng hàng đến chậm, một lỗi nhỏ trong khâu phân phối đôi khi không chỉ làm hỏng việc, nó có thể giết chết hy vọng của cả một vùng đất. Ở ngoài kia, người ta trông chờ từng hộp vật tư, từng gói hạt giống như nắm lấy sợi dây cuối cùng để sống sót. Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Mai, cô tân binh vừa chỉnh lại cúc áo rồi nhìn sang cả đội. Binh lính ngoài kia có thể là người gác cổng, nhưng chúng ta là người giữ chìa khóa. Cơ thể họ có thể chịu đạn, nhưng vai các cô các cậu phải gánh hàng trăm sinh mạng mà chẳng ai nhìn thấy. Công việc này không ổn nào, nhưng nếu chúng ta làm tốt cả thế giới sẽ vận hành trơn tru như một cỗ máy hoàn hảo. Giọng hắn trầm xuống, nhưng sáng lên như có lửa. An toàn là lá chắn, vệ sinh là danh dự, và kỷ luật là xương sống để chúng ta đứng vững. Đừng bao giờ tò mò với những cánh cửa không phải của mình, vì mỗi phút ngu ngốc ở đây có thể đổi bằng một mạng người hoặc nhiều hơn thế. Hắn hít một hơi, rồi nói to hơn, đầy khí thế. Nếu đã chọn ở lại thì phải sống như một tế bào hồng cầu trong một cơ thể vĩ đại. Làm việc không chỉ bằng tay, mà bằng lòng tiêu hãnh. Giờ thì hay đứng dậy, căng mắt lên, và chứng minh rằng các cô, các cậu xứng đáng mặc bộ đồng phục này. Nam giọng nói đồng thanh, lần này vang hơn, chắc hơn như đã tìm thấy nhịp đập chung. Rõ, thưa đội trưởng. Đám tân binh ùa ra kho hàng. Tiếng máy quét rít rít, liên hồi, tiếng bước chân rầm rập và những lời trao đổi nhanh gọn vang lên. Ê Huy, mày cầm bảng hướng dẫn lộn của thằng Dũng rồi kìa. Một thanh niên tóc cắt kém vô vai Huy. Chết thật, cảm ơn mày. Huy vội đổi lại tấm bảng, mặt đỏ lên. Đội trưởng của Huy, chị Lan, một phụ nữ có đôi mắt tinh nhanh và giọng nói đanh thoăn bước tới. Này cậu kia, cẩn thận vào. Coi chừng một giây lơ đễnh, sai quy trình rồi làm lọt một bào tử nấm lạ vào là chúng ta thành tội đồ của cả khu nông nghiệp đấy. Đoàn xe tử tính lăn bánh em du trên làn đường riêng màu xám. Hệ thống giao thông trong lòng AZG là một mê cung phức tạp. Các loại thang máy, ống dẫn, cửa nối được quy định bằng mã màu chặt chẽ. Xanh dương cho nhân sự, đỏ cho khẩn cấp và quân sự, vàng cho vật tư nguy hiểm, cuối cùng xám cho vận chuyển. Mỗi lần chuyển tầng, họ lại phải dừng trước một trạm kiểm soát. Các giờ dồn tuần tra lặng lẽ lượn lờ trên cao, tia quét màu xanh lướt qua từng khuôn mặt. Nhưng thứ khiến không khí đóng băng thực sự là những binh sĩ tuần tra nổ vạ trong bộ giáp màu đen bóng, viền đỏ lạnh lùng. Họ nghiêm trang mà lạnh lùng. Một binh sĩ giơ tay ra hiệu dừng. Hắn ta bước đến chiếc xe của Mai, xuống cùng bộ độ cạ vào nhau phát ra tiếng lạch cạch nhẹ khi di chuyển. Giấy tờ. Giọng nói qua bộ lọc âm thanh nghe vô cảm và xa lạ. Mai vội đưa máy tính bảng lên. Tia quét màu đỏ từ thiết bị của binh sĩ quét ghi từng thùng hàng. Một khoảng lặng dài khiến Mai gần như nghe thấy tiếng tim mình đập. Cuối cùng, hắn ta gật đầu, trả lại máy tính bảng và ra hiệu đi tiếp. Mai thở phào, lau mồ hôi chán. Dù cho có bao nhiêu lần thì cũng khó quen được không khí ở trạm kiểm tra. Duy đang ngồi cạnh, bật cười khà. Cô gái, đây mới chỉ là vòng ngoài thôi. Càng xuống sâu, mấy vị người sắt kia còn khiến cô nghĩ mình đang xâm nhập vào kho vũ khí hạt nhân cơ. Cứ bình tĩnh, làm quen dần. Sau hàng loạt lần xác nhận danh tính, quét mã và kiểm tra an toàn sinh học, cánh cửa thép dày cộp dẫn vào tầng 4. Cánh cửa khẽ mở, và một thế giới hoàn toàn khác cập vào họ không phải bằng sự dữ dội, mà bằng một sự choáng ngợp mềm mại. Bước ra khỏi thang máy, cả nhóm như vừa rời khỏi một hầm ngầm để bước vào một thiên đường sống. Không khí ập vào mặt họ không phải thứ khí lạnh tái chế của tầng 1, tầng 2 mà là một bầu không khí ẩm ấm, tươi như mới vừa được sinh ra. Hương đất ẩm, hương cỏ non, hương hoa chín bao lấy họ như một cơn gió xuân bất ngờ. Ánh sáng, không còn thứ đèn nồng trắng lạnh như ở hành lang nữa. Trên đầu họ là thứ ánh sáng vàng ấm, như mặt trời buổi sớm xuyên qua xương. Nó không chỉ soi, mà còn vuốt ve làn da, đánh thức đôi mắt vừa quen với bóng tối. Không khí, mùi hương đầu tiên khiến tất cả phải khựng lại. Một làn không khí mát lành tràn vào phổi. Mùi cỏ non, mùi hoa dại, hơi đất ẩm sau mưa, cả chút vị khoáng trong xương. Tất cả hòa vào nhau, tự nhiên đến mức khiến người ta quên rằng đây chỉ là tầng 4 của một khu phức hợp dưới lòng đất. Huy là người đầu tiên buông tiếng thở mạnh. Trời đất thật sao? Đây là thật sao? Trước mặt họ là một cảnh tượng vượt quá mọi tưởng tượng. Một bầu trời nhân tạo cao đến choáng ngợp, với các cụm mây trắng di chuyển chậm rãi như được thả trôi bởi gió. Tầng ruộng bậc thang xanh mướt trải dài, từng dải thực vật được phân chia chuẩn xác đến từng centimet. Mỗi luống rau đều có mã nhận diện riêng. Mỗi giọt nước tưới đều được tính toán bằng thuật toán tối ưu. Xa hơn nữa là những khu nhà kính khổng lồ, lấp lánh dưới ánh đèn mô phỏng ánh nắng tự nhiên. Bên trong đó, các kỹ sư nông nghiệp và nhà khoa học trong bộ bảo hộ trắng đang tỉ mỉ kiểm tra từng cây giống. Một số người đang cấy mô, một số khác đang đo chỉ số lá bằng thiết bị cầm tay. Tất cả hoạt động nhịp nhàng như một bản nhạc không lời. Nhưng có lẽ choáng nhất là bầu trời trên đầu. Hàng trăm giờ dồn bay tấp nập như đàn ong khổng lồ. Có loại chuyên cắt tỉa cây trồng, có loại kiểm tra nhiệt độ cây trồng, có loại chỉ lấy mẫu lá rồi bay thẳng về phòng thí nghiệm ở góc phía tây. Mọi thứ đều đang sống, đang vận hành. Thịnh hít một hơi sâu, ánh mắt sáng lên như trẻ con lần đầu ra đồng. Ê, có phải mùi dâu tây không? Cả mùi bạc hà nữa, Mai thì thầm. Mắt cô mở to, tiếng nói nhỏ nhưng đầy ngạc nhiên, như sợ rằng nếu nói lớn quá khung cảnh này sẽ biến mất. Đội trưởng Duy đứng sau lưng họ, khoanh tay, chỉ mỉm cười. Cứ thoải mái mà ngạc nhiên đi. Hắn nói nhỏ, giọng trầm rãi hơn thường lệ. Lần đầu tôi tới đây, mặt tôi chắc còn ngố hơn các cậu nhiều. Ở đây khoa học và nông nghiệp kết hợp với nhau. Nơi này không chỉ trồng cây. Hắn nhìn về phía xa, nơi một dòng sông nhân tạo chảy chậm dưới lớp sỏi tự lọc. Ở đây người ta nuôi trồng hy vọng cho tương lai. Đi được một lấy, trước mặt họ các cánh đồng đầu tiên xuất hiện, nhưng không trải dài dưới chân, mà đứng sừng sững trên tường. Những bức tường rau xanh mướt cao ngất, xếp tầng tầng lớp lớp như một thành phố thẳng đứng của thực vật. Dưới ánh led tím chuyên dụng, từng cây xà lách, thảo mộc, cải bó sôi lớn lên trong hệ thống thủy canh không cần đất. Dễ được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, chạy qua từng ống dẫn trong suốt. Những robot hình con nhện bám trên các dây dọc tường, len lỏi như đang thăm khám bệnh nhân. Cánh tay cảm biến của chúng đo pH, độ ẩm, khoáng chất và tự động điều chỉnh chỉ trong vài giây. Giờ dồn đang báo khu vực A7, cụ cà chua tháng 9 năm 95. Dự kiến thu hoạch trong 4 giờ. Rõ. Tăng đèn đỏ thêm 5. Nhiệt độ giữ nguyên. Hai kỹ sư nông nghiệp trước bảng điều khiển hồ lô rèm nhanh chóng thao tác. Mọi thứ gọn gàng, chính xác không một giây thừa thãi. Nhóm tân binh vẫn trong bộ đồng phục xám lặng người đi vì khung cảnh này. Mai vô thức giơ tay, như muốn chạm vào bầu trời kia. Huy thì nhìn chằm chằm vào giờ dồn đang lượn như ong, còn Kiên gần như quên mất việc đang phải làm. Chỉ có đội trưởng Duy giữ vẻ bình thản. Hắn quay đầu lại, nhắc nhẹ: "Đẹp thì có đẹp, nhưng chúng ta không phải đến đây để ngắm cảnh. Hàng đâu rồi?" Cả nhóm sự tỉnh. Ba thùng container chống sốc được lấy ra, cảm biến định vị nhấp nháy. Trong đó là thiết bị sinh học nâng cấp cho hệ thống chăm sóc cây giai đoạn 2. Loại thiết bị mới được nghiên cứu sản xuất. Nhân viên tiếp nhận đã chờ sẵn. Một người kỹ sư trẻ, mặc áo bờ lọc xanh, đội vàng ký xác nhận rồi cùng Kiên mở khóa an toàn. Cẩn thận, mấy mô đủ lệ vi sinh này dễ vỡ lắm. Mai lập tức hỗ trợ kiểm hàng, thịnh nhập dữ liệu vào bảng điện tử. Duy đứng quan sát, không nói gì, chỉ nhìn trình tự diễn ra như để đảm bảo họ đang làm đúng vai trò của mình. Tất cả mất chưa đến 4 phút. Xác nhận được gửi lên hệ thống. Biên nhận xuất hiện trên màn hình đeo tay của từng người. Giao dịch hoàn tất. Nhưng trước khi đi, họ được phép nhìn một vòng cuối để làm quen nơi này. Những khu vườn ăn quả hiện ra phía xa, táo đỏ, cam vàng, cây lai giống đang phát triển theo từng thông số đã định sẵn. Giờ dồn lượn gì, tia laser chính xác cắt tỉa lá vàng. Ở một hướng khác, một dòng sông nhân tạo chảy qua vùng thảo nguyên nhỏ, nước trong đến mức nhìn rõ cả đáy sỏi được lắp đặt để tự lọc. Xa hơn nữa là khu chăn nuôi và mổ đủ lệ thủy canh mới đang xây dựng, tiếng máy khoan và hàn xì vang lên không ngừng. Duy nhìn theo ánh mắt họ, cười nhẹ. Đèn báo thang máy sáng lên. Thời gian rời tầng 4 đã đến. Cả nhóm im lặng bước vào thang máy, lòng vẫn còn vang tiếng dở dồn gì và màu xanh chưa hề nhạt đi trong mắt. Gió thổi qua con phố đổ nát, mang theo mùi khói súng và rác thối. Những tòa nhà từng là khu dân cư, giờ chỉ còn những khung bê tông trơ trọi, giống những chiếc xương sườn nhô lên khỏi mặt đất sau cơn bệnh chết người. Cửa sổ vỡ thành từng mảnh, rung lên lanh canh dưới sương gió. Không có tiếng xe, không có tiếng chim, chỉ có tiếng than khóc và tiếng gầm gào xa xăm của pháo kích. Một đoàn người đi qua con phố, lặng lẽ như những cái bóng. Họ không nói chuyện nữa, có lẽ đã quên mất việc nói chuyện để làm gì. Gương mặt hốc hác, quần áo rách bươm. Có người đi chân đất, có người ôm những chiếc ba lô trống rỗng, như thể trong đó vẫn còn chút hy vọng mầm manh. Tiếng khóc trẻ con vang lên từ một góc hẻm đổ nát. Khẽ thôi, nhưng đủ để làm không khí bớt lạnh hơn mấy phần. Một bé trai ngồi dựa vào bức tường ăn khói, hai chân co chặt vào bụng như cố giữ chút hơi ấm sót lại. Mái tóc bết lại vì bụi và mồ hôi, gương mặt nó lấm lem đến mức chẳng còn nhận ra được tuổi và màu da vốn có của nó. Nó không khóc như một đứa trẻ, mà khóc như thể nó đã kiệt sức để sống. Mỗi tiếng bật ra từ cổ họng đều đứt quãng, khàn đặc, như sợi dây cuối cùng đang sắp đứt. Bên cạnh là chị nó, chừng 7 tuổi, nhưng đôi mắt đã không còn ánh nhìn của trẻ con nữa. Cô bé giữ lấy em mình, ánh mắt roi ra con đường hoang tàn phía trước, nơi chẳng ai còn bước qua để quay lại. Trên tấm bạc mỏng trải dưới đất, chỉ còn một hộp thiết trống rỗng và một bình nước cạn đến giọt cuối cùng. Cái đói đã làm hai đứa trẻ run lên từng hồi, nhưng chúng vẫn ngồi chờ. Đợi thêm chút nữa thôi, cô bé khẽ thì thầm, lay nhẹ vai em. Mẹ sẽ về thôi mà, mẹ hứa rồi mà, giọng nói của cô run như sợi chỉ mỏng, như thể chỉ cần gió thổi mạnh thêm một chút là sẽ đứt. Nhưng cô vẫn nói, như một thói quen, bởi nếu ngừng lại nghĩa là đã chấp nhận không còn hy vọng. Một cơn gió mạnh lùa qua, mang theo mùi khói cháy từ khu chợ cũ. Ở đó, người ta từng bán bánh mì, trái cây, nước ép tấm mỗi buổi sáng. Nay chỉ còn những khung xe cháy đen, những mái tôn cong vênh và tiếng kim loại gõ vào nhau mỗi khi gió thổi. Không có ai sống sót, cũng không ai dám đến gần. mẹ của chúng rời đi từ tối hôm trước. Cô quỳ xuống trước mặt hai đứa con, ôm chặt chúng vào lòng và dặn, không được đi đâu, không được gọi tên mẹ. Chỉ cần ở đây mẹ sẽ quay lại trước khi trời sáng. Mẹ hứa. Rồi cô đi. Nhưng bình minh đã trôi qua từ lâu. Trời đã đứng bóng. Bây giờ hoàng hôn đang bắt đầu cháy lên phía xa. Một người phụ nữ khác đi ngang qua, lẩm bẩm với giọng mệt mỏi. Có thể cô ấy không thoát ra được khỏi khu phía tây. Người ta chặn đường rồi. Cô bé nghe được, nhưng không phản ứng. Chỉ ôm em mình chặt hơn. Xa xa, tiếng nổ vang lên. Mặt đất khẽ rung. Một đàn quạ bay thốc lên từ mái nhà đổ nát. Người ta nói ở khu phía tây, lính có thể bắt bất kỳ ai. Có người đi rồi, không bao giờ thấy trở về nữa. Không ai biết họ đã chết hay vẫn còn sống mà không được sống như con người.